Chương 51, suy nghĩ một buổi chiều nghĩ không ra Trương Tiết tên hệ liệt tiên đô bên ngoài, tên là Câu Nô trên ngọn núi lớn, Lữ Nguyên cùng Lý Sích Bách thi triển nhãn lực thần thông, có thể nhìn thấy trên trời cương phong, có thể thấy thấp u minh, lại không được gặp Diệp Bắc hành tung, hai người đưa mắt nhìn nhau, biết rõ âm thầm người kia thần thông ở trên bọn họ, liền không hề quản lý người kia. Hai người ở Câu Nô trên núi tương vọng, dường như quen biết cũ, có thể chưa từng mở miệng. Hoàng hôn hạ nhân ảnh càng nghiêng, Câu Nô thượng phong tiếng chính mộng. Trang diện 10 phần yên tĩnh, có một lượng khắc lâu, nhưng cuối cùng bị phá bỡ. Lý Sích Bách vô vô bản thân bụng lớn, hắn tướng mạo như di lặc, đấng mày râu thông ngắn, mặt cười nói ra, nghĩ không ra Lữ Nguyên ngươi sẽ trở về đạo phủ, nghĩ không ra à. Lữ Nguyên cầm trong tay một thanh tiên kiếm, thu cái kia vạn trượng điểm lành ánh sáng, thấy hắn diện mạo, thiên đỉnh sung mãn, mi cốt nhỏ bé lên, mục đích tự có uy, mũi cao thẳng, răng ngang bằng, má xương hữu lực, đây là đồng tu sĩ bên trong 10 phần hiếm thấy quân tử tướng, tương tự cùng Tây Phương, có thể cùng dũng giả tương đương, là thiên sinh phẩm chất cao thượng người. Nghe Lý Sích Bách đàm luận bản thân, Lữ Nguyên sắc mặt nghiêm lại, không khúng núm cũng không cao cao tại thượng, chính như trang tử núi một nói quân tử tương giao như nước, có thể nói tuần mà không thể so với. Hắn đối lấy Lý Sích Bách nói ra, lần này đến đây thượng thần, chính là gia sư chi mệnh, bản không đáp trở về, nhưng cuối cùng sinh ra khúc mắt trong lòng, bởi vì cái gọi là nói khác biệt không cùng chí hướng, thượng thần cái kia kế hoạch cùng ta đạo nghĩa không hợp, cho nên rời đi. Lý Sích Bách nghe Lữ Nguyên nói cái kia kế hoạch, trên mặt lộ ra một cái cao thâm mặt chắc tiểu dung, ngươi tu hành thời gian còn thiếu, đương nhiên không biết cái này kế hoạch nếu như trở thành có cỡ nào chỗ tốt. Không liên quan gì đến ta. Lữ Nguyên cầm trong tay tiên kiếm lạnh lùng nói ra, là không có quan hệ gì với ngươi, nhưng nếu là ta theo ngươi nói, Đạo Minh Nam Đồng Vũ hiện tại cũng bị chúng ta mời tiến vào kế hoạch bên trong đây. Lữ Nguyên hai mắt vừa mở, đúng là nổi giận, hắn thanh âm hiếm thấy xúc động vẫn nộ nói ra, các ngươi sao dám động nàng? Lý Sích Bách vỗ bản thân dài giọng bụng, không để ý tới Lữ Nguyên, cười lớn rời đi, ta khuyên ngươi chính là lưu lại tốt. Lữ Nguyên không cam lòng nhìn xem rời đi Lý Sích Bách, trong lòng tức giận, Thượng Thần Học Viện 12 địa chi hợi trừ, là Đông Hoa trên đường, Lỗ Tiểu Tiểu đi theo Diệp Bắc, đi đã có một đoạn đường, mà nàng càng là đi theo Diệp Bắc sau lưng, càng là cảm thấy bất an, càng là bước đi lâu dài, càng là cảm thấy Diệp Bắc đạo hạnh sâu không lường được. Từ Thiên Đô Quang Tử Trạm Đài đi đến Đông Hoa trên đường, dài như vậy một đoạn trên đường, lại không có một người có thể trông thấy bọn họ ba người phảng phất là trong không khí bụi bặm, liền kẻ khác một tia chú ý cũng dẫn không nổi. Nếu như trên đường, Lỗ Tiểu Tiểu đột nhiên đối trên đường một người nổi lên sát ý, một trường giết chết, đối phương khả năng chết đều không phát hiện được Lỗ Tiểu Tiểu, liền là đạt tới như vậy kỳ diệu hoàn cảnh, thật giống như bị tất cả mọi người đều quên lãng một dạng. Dạng này thần thông, Lỗ Tiểu Tiểu quả thực là chưa từng nghe thấy. Lỗ Tiểu Tiểu lần này thẳng ôm lấy Trần Tô Tô, hai người thân thể đều rất xinh xắn, nhìn qua giống như một đôi tỷ muội. Lại đi một đoạn đường, Lỗ Tiểu Tiểu nhẫn mại rốt cục đạt tới cực hạn, nàng chịu đựng không được dạng này kỳ quái tình cảnh, hướng về phía Diệp Bắc nói ra, đến cùng là muốn đi nơi nào? Diệp Bắc nói ra, Côn Luân cảnh. Ngươi bồi tiếp Tô Tô đợi ở nơi đó. Lỗ Tiểu Tiểu phát giác Diệp Bắc lời nói bên trong cũng không có bàn giao bản thân hạ lạc, lập tức hỏi thăm, vậy còn ngươi? Ngươi muốn đi nơi nào? Ta. Diệp Bắc nói ra, ta đi một chuyến đằng Bương Lâu, ta muốn trở về Thượng Thần Học Viện, nhất định phải có Đông Giáo khu chủ nhiệm gật đầu. Diệp Bắc nói muốn đi tìm được trở lại Thượng Thần Học Viện cơ duyên, theo lý tới nói Lỗ Tiểu Tiểu không hẳn là phản đối, vấn đề này là Trần Tô Tô khát vọng nhất sự tình, là đối Trần Tô Tô sự tình tốt, Lỗ Tiểu Tiểu hẳn là đồng ý mới đúng. Có thể Lỗ Tiểu Tiểu nghe, hướng về phía Diệp Bắc hung hăng mắng một câu, ngươi là heo sao? Tô Tô tỉnh lại rất muốn nhìn thấy liền là ngươi, ngươi lại vì một chút chuyện nhỏ muốn rời đi, một chút việc nhỏ, ngươi không thể ngày mai lại đi nha. Thái thượng vong tình Diệp Bắc, bóp chết Lỗ Tiểu Tiểu liền như là bóp chết một con kiến một dạng đơn giản, thế nhưng là lúc này bị Lỗ Tiểu Tiểu cự trách, cái kia đối tĩnh mịch trong ánh mắt kỳ dị ma quang không ngừng chớp động, dĩ nhiên không có mở miệng phản bác. Lỗ Tiểu Tiểu cũng là quên đi Diệp Bắc kinh khủng, nàng trong lòng suy nghĩ tất cả đều là Trần Tô Tô, chỗ nào còn nhớ rõ đối Diệp Bắc kinh khủng, giống như là bình thường mệnh lệnh lưỡng ngông một dạng mệnh lệnh Diệp Bắc, hảo hảo đem Tô Tô mang về Côn Luân cảnh. Ngươi về Thượng Thần Học Viện sự tình, ta sẽ thay thế ngươi chuẩn bị đại bộ phận sự tình. Lỗ Tiểu Tiểu ôm lấy nhỏ chỉ Trần Tô Tô hướng Diệp Bắc tới gần, chờ đến Diệp Bắc bên người, ngẩng đầu ra hiệu đối Diệp Bắc. Diệp Bắc sững sờ một chút. Lỗ Tiểu Tiểu cả giận nói, ngươi là ngốc từ sao? Còn không tiếp lấy Tô Tô. Diệp Bắc chần chờ một chút, từ Lỗ Tiểu Tiểu trong tay nhận lấy nhỏ chỉ Trần Tô Tô, đưa nàng ôm công chúa ôm ở trong ngực. Cảm thụ trong ngực mềm mại thân thể, Diệp Bắc cảm thấy Trần Tô Tô tựa hồ là làm bằng nước. Lỗ Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm Diệp Bắc một cái, ngươi sẽ không đối Tô Tô làm cái gì kỳ quái sự tình a? Diệp Bắc nói ra, sẽ không. Lỗ Tiểu Tiểu vẫn là hoài nghi nhìn Diệp Bắc hai mắt, vậy ta liền rời đi, ngươi cần đối ta làm một chút xử lý sao? Diệp Bắc trầm mặc một cái nói ra, ta sẽ ở ngươi trong đầu ấn một câu trước tọa vong tâm kinh nguyền rủa, nếu như ngươi nghĩ muốn đối kẻ khác nói lên hôm nay sự tình, ngươi sẽ đem đời này kiếp này sự tình đều quên, xin lỗi, bởi vì là chú ngữ, ta không cách nào khống chế quên mất đoạn thời gian, chỉ có thể làm được toàn bộ quên. Lỗ Tiểu Tiểu không thể gặp kẻ khác nhăn nhó, không kiên nhẫn nói ra, vậy ngươi nhanh một chút dùng a. Diệp Bắc nói ra, ngươi không sợ sao? Lỗ Tiểu Tiểu nhàn nhạt nói ra, Tô Tô tin tưởng ngươi, ta biết rõ ngươi sẽ không hại ta. Diệp Bắc liền khẽ đọc bốn chữ, mời quân tọa vong. Đông Hoa trên đường gió đêm thổi tới, theo lấy Diệp Bắc mời quân tọa vong bốn chữ cùng một chỗ phất qua Lỗ Tiểu Tiểu thân thể. Không thể nói diệu tọa vong tâm kinh khí ở Lỗ Tiểu Tiểu linh đài cắm rễ xuống tới, Lỗ Tiểu Tiểu lúc này sắc mặt trắng bệnh, giống như là bệnh nặng qua một trận một dạng, có thể miễn cưỡng cười cười, ta có thể đi được chưa? Ân. Diệp Bắc nhìn Lỗ Tiểu Tiểu rời đi, sau đó bản thân cũng ly khai, đi đến quân luân cảnh, hắn muốn đem Trần Tô Tô an trí ở nàng trong phòng nhỏ, để cho nàng hảo hảo ngủ một cái cảm giác. Lỗ Tiểu Tiểu không về bản thân ký túc xá, mà là đi tới Đằng Vương lâu, là Đông giáo khu đệ nhất đến đệ tứ ban vị trí lầu dạy học, Đông bộ giáo khu chủ nhiệm cũng thế ở trong đó. Nàng tới này mục đích rất rõ ràng, là vì giải quyết Diệp Bắc trở về Thượng Thần học viện sự tình, chỉ là như vậy vội vàng chạy đến tới, đối với nàng tới nói, rốt cuộc là có chút vất vả, thế nhưng là nói đến cùng nàng làm như vậy cũng không phải vì Diệp Bắc, mà là vì Trần Tô Tô, thật sự là có chút sủng ái Trần Tô Tô, đến có chút yêu chiều trình độ. Lỗ Tiểu Tiểu đi tới Đông giáo khu chủ nhiệm văn phòng cửa ra vào, gõ gõ cửa phòng. Bên trong là Hói Đầu Tiên Sư thanh âm, mời đến. Lỗ Tiểu Tiểu mở cửa đi vào, thấy Hói Đầu Tiên Sư bên người là Thiên Hoa người Hoa Hoa Ba Hoa Hoa tụ, hỏa khí một khí dáng vẻ quê mùa kim khí thủy khí ngũ khí trường nguyên, lộ ra tiên nhân tư chất, không có nói. Qua hồi lâu, Hói Đầu Tiên Sư thu khắc tướng, Lỗ Tiểu Tiểu mới nói ra, "Tiên sư, Diệp Bắc đang bị đuổi học sau, bởi vì một chút sự tình, nghĩ một lần nữa nhập học thượng thần." Hói Đầu Tiên Sư không có nửa câu nói nhảm, "Có thể." Lỗ Tiểu Tiểu thối lui ra khỏi. Đợi đến Lỗ Tiểu Tiểu ra ngoài, Hói Đầu Tiên Sư đầu tiên là nhìn thoáng qua bản thân bản công tác, trên thực tế là nhìn trên bản thể cỏ, sau đó lại nhìn thoáng qua Lỗ Tiểu Tiểu, nói ra, vận dụng tiên nhân thủ đoạn, dĩ nhiên được như thế một quẻ. Hòa trạch quê, hạ hạ quẻ, mọi việc không thuận, chúng bạn xa lánh. Hói Đầu Tiên Sư trong mắt lóe qua một tia lanh quang, "Tiểu Tiểu a Tiểu Tiểu, ta một mực nghĩ đến ngươi rất thông minh, hy vọng ngươi không muốn khiến ta thất vọng." Chương 52, hôm nay khảo thí, không tâm tình nghĩ nội dung cốt truyện, thủy nhất chương trăng sáng sao thưa, ô chim khách bay về phía nam. Đông Hoa đường phố hạ nhân ảnh lượn quanh, Đàng Vương trong lâu tiền cơ không giảm. Hói Đầu Tiên Sư ở Lỗ Tiểu Tiểu đi rồi, vốn là muốn thu trên bản thể cỏ, ẩn nặc thủ đoạn, muốn thông qua dạng này thủ pháp hoàn toàn giấu giếm được thiên đạo truy tra, có thể đỗng nhiên một cỗ thiên cơ, tác giả ý chí, ở trong lòng phù hiện, tương lai như đầy sao đồng dạng nhiều chi nhánh, trong đó có một hai con đường toàn bộ, Hói Đầu Tiên Sư thấy được, toàn bộ thấy được. Đây cũng là cái gọi là đời sau dấu hiệu, bình thường người có đại khí vận, lớn tu hành giả, đều khả năng cảm giác được tương lai. Hói Đầu Tiên Sư trông thấy tương lai báo hiệu, trong mắt tinh quang bạo khởi, trong mắt nếu có nhật nguyệt tinh thần chìm nổi, rộng lớn như vũ trụ đại hải. Ước bạn ý niệm đối trong đầu lóe qua, Hói Đầu Tiên Sư nói, tương lai một góc, ta tới để lộ. Đông bộ giáo khu chủ nhiệm Hói Đầu Tiên Sư, lời ấy không bị hư. Hắn chính là đương thời ít có tồn tại, bất luận là tu đạo, bói toán, trận pháp đều là nhất lưu tiêu chuẩn, như thật vận dụng đại thủ đoạn, đại thần thông, chưa hẳn không thể khám phá thế gian tương lai một góc. Vừa mới hắn chính là vận dụng thế gian thiếu có người luyện thành tiên người tư thái, thành công bói toán Lỗ Tiểu Tiểu tương lai vận mệnh. Giờ phút này hắn cảm thụ thiên chi báo hiệu, cũng làm xong nhìn ra tương lai dự định, không có chút nào do dự lại một lần gọi ra trên đỉnh ba hoa, trong lồng ngực vũ khí, mà coi như là như vậy thần thông bị thi triển ra đến, Hói Đầu Tiên Sư mí mắt phải lại vẫn cuồng loạn không ngừng, đây là điểm đại hung, hắn cuối cùng đọc lên một đoạn thượng cổ văn tự, chính là đem bản thân tướng mạo hóa đi, đây là trong truyền thuyết đạo gia thánh nhân thủ đoạn, vô hình vô tướng, có thể che giấu thiên cơ. Hói Đầu Tiên Sư sắp xếp thể cỏ, mà cái này một loạt tự nhiên là liên tục coi như ba quẻ. Đệ nhất quẻ ra, chính là thủy địa so, tốt nhất quẻ, tượng nói, thuần phong hành thuyền vùng kéo bờm, thượng tiên lại giúp một chúng gió, không cần phí lực tiêu diêu, tùy ý mà đi ông trùng thông. Hói Đầu Tiên Sư thấy lấy tốt nhất quẻ, lại nhớ tới này quẻ tượng nếu như thành lập sau hậu quả, mặt mũi lộ ra, hắn khẽ vươn tay, hướng về cái này quẻ tượng chụp tới, phải lấy nhân lực mà đổi thiên mệnh. Thiên địa biến sắc, từng đầu lôi đỉnh hóa thành thương long thiên địa khung du đãng, nếu là Hói Đầu Tiên Sư thật nắm tay đụng phải thể cỏ, thiên phạt buông xuống. Có thể Hói Đầu Tiên Sư không chút nào đem thiên ý để vào mắt, hắn tụ đỉnh tam hoa, hướng nguyên ngũ khí, có tiên nhân tư chất, nảy ra ngũ hành bên ngoài, không ở trong tam giới, căn bản không cách nào bị thiên địa bắt đến được điểm, thiên khung thương long ngàn vạn như thế nào, không thể dính vào Hói Đầu Tiên Sư ống tay áo. Hơn nữa Hói Đầu Tiên Sư còn có thánh nhân vô hình vô tướng mặt, đặt tới không nhiễm bụi bặm vô thượng cảnh giới, càng không có khả năng bị người chủ đạo nhược điểm. Hắn mưu toàn cải biến thiên cơ, lấy bản thân vô thượng thủ đoạn. Mấy cây thệ cỏ lay động, chính là phải cải biến bản thân quẻ tượng, nếu là thật khế động, cải biến quẻ tượng chủ nhân mệnh, sợ là phải lừa biến, mà cái này biến đổi có thể khiến cho hướng đi tương lai một cái Hói Đầu Tiên Sư dự đoán cấp độ. Có thể Hói Đầu Tiên Sư không thể hoàn toàn cải biến thể cỏ bay xuống quẻ tượng, thể trong cỏ một tiếng vô danh thanh âm truyền ra, người nào dám động, nô truyền nhân. Hói Đầu Tiên Sư trong mắt hung quang lóe lên, không chịu thu tay lại, tiếp lấy mưu toàn cải biến quẻ tượng, mắt thấy là có thể đem quẻ tượng cải biến. Chỉ thấy được quẻ tượng bên trong bảy phương vương kỳ diễn biến mà ra, cái này bảy phương trên chiến kỳ phân biệt là đủ, Sở, Tiến, Hàn, Triệu, Ngụy, Tần, bảy phương cờ như bảy phương đại thiên thần quốc, trấn áp mà xuống, ngăn lại Hói Đầu Tiên Sư. Hói Đầu Tiên Sư ánh mắt hiếm thấy động rung lên, loạn cổ đại đế. Bảy phương vương kỳ chính là thượng cổ thời kỳ loạn thiên thất hùng thần binh, năm đó cái này bảy người đem loạn cổ đại đế đánh đến đại bại, càng làm cho loạn cổ đại đế đi xa biên hoang, suýt nữa đạo tâm phá toái, có thể cuối cùng, loạn cổ đại đế phá kén trọng sinh, ma thai đại thành, cuối cùng thay đổi tất cả, chiến bại ngày xưa tất cả đối thủ, càng đem cái này thất hùng thu làm tâm phúc, một mình bước lên đỉnh cao nhất. Bảy người đều là hống, ai dám tổn thương đại đế truyền nhân. Hói Đầu Tiên Sư trông thấy cái này bảy tôn cũng cùng loạn cổ đại đế đi ra, trung quy là thu thần thông, hắn không có nghĩ tới cái này quẻ sẽ dính dấp đến như vậy thần nhân. Mặc dù cái kia quẻ tượng lượng Hói Đầu Tiên Sư bất đắc dĩ, quẻ tượng chủ nhân thành tựu nàng tốt nhất quẻ phía sau, có thể là vô tận hy sinh, mặc dù quẻ tượng chủ nhân không biết những cái này hy sinh, nhưng Hói Đầu Tiên Sư biết rõ, có quá nhiều người vì quẻ tượng chủ nhân chết ở đám người kia thủ hạ. Nhưng là loạn cổ đại đế vì quẻ tượng chủ nhân hộ đạo nhân quả, người nào dám động quẻ tượng chủ nhân? dòng sông lịch sử bên trong loạn cổ đại đế có thể chấn sát tất cả. Nói thì nói như thế, loạn cổ đại đế công chấn cổ kim, có thể cùng lịch sử bên trong bất kỳ người nào một trận chiến lược siêu tuyệt. Nhưng là hắn lại không thể đối Hói Đầu Tiên Sư xuất thủ, bởi vì Hói Đầu Tiên Sư là một vị chân chính kỳ tài, thông cổ phong phú này, lấy tiên nhân thánh nhân thủ đoạn che giấu bản thân, ngay cả loạn cổ đại đế đều không có bắt đến Hói Đầu Tiên Sư nhược điểm, tùy tiện ở trong dòng sông lịch sử đánh giết Hói Đầu Tiên Sư, chỉ có thể rước lấy càng lớn nhân quả. Hói Đầu Tiên Sư đối có loạn cổ đại đế bảo hộ đệ nhất quẻ lại không ý nghĩ, hướng đệ nhị quẻ nhìn lại, này quẻ vì khảm làm thủy, hạ hạ quẻ, tượng nói, một vầng trăng sáng chiếu trong nước, chỉ thấy ảnh nhi không gặp tung tích, ngu phu làm tài xuống dưới lấy, sờ tới sờ lui công dạ chẳng. Hói Đầu Tiên Sư trầm ngâm một tiếng, hạ hạ quẻ. Lần này quẻ, Hói Đầu Tiên Sư chính là mình nhìn chúng một vị ở trong tương lai có hết sức quan trọng địa vị hậu bối tính, như thế Hói Đầu Tiên Sư trầm ngâm một phen. Hắn trong lòng suy nghĩ, khảm làm thủy mặc dù là hạ hạ quẻ, nhưng là cũng không phải là không thể hóa giải, khảm làm thủy là hiểm, hai khảm tương trọng, hiểm càng thêm hiểm, hiểm trở trùng điệp. Một dương vùi lấp hai âm. May mà âm hư dương thực, thành tín có thể bỗng nhiên quan thông. Mặc dù hiểm có trùng điệp, lại mới có thể lộ ra nhân tính hào quang. Giờ khắc này, Hói Đầu Tiên Sư trong mắt một tia hiểu rõ, hắn chính là kỳ tài. Tính ra làm sao giải khai khảm làm thủy, vươn tay ra, muốn hóa giải này mới quả tượng. Nhưng là bàn tay đến một nửa đã ngừng lại, hắn nghĩ gặp trước đó loạn cổ đại đế sự tình, nắm tay lại để xuống, dòng sông lịch sử bên trong loạn cổ đại đế ta lại không phải đối thủ, có gì năng lực đối phó Nguyệt Thương đằng sau bị kia. Hói Đầu Tiên Sư lắc lắc đầu, đã biết Nguyệt Thương muốn đi ra lần mới quẻ tượng chỉ có thể dựa vào bản thân chỉ có thể vì nàng đề điểm một hai, không quan tâm đệ nhị quẻ. Hói Đầu Tiên Sư nhìn về phía cuối cùng một quẻ, cũng là hắn muốn nhìn nhất một quẻ, chỉ thấy lần này quẻ chính là Thủy Thiên Cần, trung thượng quẻ, tượng nói, Minh Châu đất chôn lâu ngày sâu, tối tăm vô lượng đến bây giờ, đột nhiên gió lớn thổi đất, tự nhiên hiển lộ có một lần nữa. Hói Đầu Tiên Sư đang dự định tìm tòi nghiên cứu quẻ tượng bên trong thâm ý, túi người nhìn lại, đột nhiên mà hai mắt đạp một cái, phẩy tay áo một cái, làm rối loạn cái này để tăng quẻ. Đồng thời nhắm mắt dừng lại hút, sắc mặt dần dần trắng, tựa như chết đi một dạng. Lúc này, một tôn vô sắc vô tướng hắc sắc như nước bùn một vật ở Hói Đầu Tiên Sư hình bóng bên trong chui ra, nó có hai mục đích một ngụm, trên miệng hai điểm tính làm lỗ mũi, lại không cái khác, hướng về phía chết mất Hói Đầu Tiên Sư ngửi một cái, phát ra mất mạng chu lên. Từng điểm một lại chui trở về Hói Đầu Tiên Sư ảnh tử. Hói Đầu Tiên Sư lần nữa mở ra bản thân hai mắt, cái chán chảy xuống một giọt mồ hôi, nói ra, tốt một cái Diệp Bắc, ngươi lai lịch, ta là càng ngày càng nhìn không thấu. Hói Đầu Tiên Sư làm rối loạn trên bàn cái khác hai quẻ, trong lòng không biết vì cái gì có chút bực bội, mặc tưởng, đến cuối cùng cái gì cũng không có tính ra đến, còn đưa tới cái kia ra hỏa, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có người ở đùa giỡn ta sao? Chương 53, những năm kia cùng một chỗ nhìn qua tiên nữ tiểu tỷ tỷ chân trời ngân bạch sắc, mặt trời đã xuất đông vương. Hói Đầu Tiên Sư ba quái toàn xong, đã là loại này canh giờ. Côn Lôn cảnh 2B trong phòng, Trần Tô Tô sớm bị Diệp Bắc bỏ vào chính nàng màu hồng trên giường, đóng thật mềm chăn mền, an tưởng mà ngủ lấy, nàng thật dài lông mi run lên một cái, không biết có hay không gặp ác mộng. Diệp Bắc ở bên cạnh trông một đêm. Một mực chờ đến Trần Tô Tô tỉnh lại, mơ hồ mở ra bản thân thanh tú con mắt. Diệp Bắc liền hỏi một câu, "Thỉnh chưa?" Trần Tô Tô nghe Diệp Bắc thanh âm, nghĩ đến hôm qua sự tình, có chút xấu hổ, vội vàng hướng về trong chăn chui vừa chui, cái đầu nhỏ trốn vào trong chăn, không dám nhìn Diệp Bắc. Diệp Bắc cái kia như là người chết một dạng con mắt vòng vo nhất chuyển, trắng bạch sắc con ngươi giống như là mốc meo một dạng. Nói thật, thái thượng vong tình Diệp Bắc, thật sự là gọi người sợ hãi tồn tại, trong mắt luôn luôn tràn ngập không có sinh linh khí trống rỗng. Lỗ Tiểu Tiểu nói Trần Tô Tô tỉnh lại hy vọng có thể trông thấy Diệp Bắc, nhưng là Diệp Bắc trong lòng không dạng này cảm thấy, bởi vì hắn biết được thái thượng vong tình bộ dáng, thật mười phần kinh khủng, tựa như ác quỷ. Coi như là miễn cưỡng lộ ra tiểu dung, cũng là cứng ngắc lạnh lẽo, thậm chí không bằng trong bình thường cá ướp muối lộ ra lửa gạt người khác tiểu dung. Diệp Bắc ở trong phòng trầm mặc một hồi, coi chính mình hù đến Trần Tô Tô, hắn thả chậm thanh âm, tận lực lộ ra không lạnh nhạt, nói ra, ta trước ra ngoài, có chút sự tình. Diệp Bắc muốn đi, bởi vì sợ bản thân tựa như ma đầu bộ dáng hù đến Trần Tô Tô, hơn nữa, Diệp Bắc cũng là thật có sự tình muốn ra ngoài làm. Có thể Diệp Bắc muốn đi sự tình, cái kia phấn hồng phấn trong chăn, một cái tay nhỏ giò xét đi ra, bởi vì chủ nhân không có tầm mắt, gập ghềnh, mới giữ chặt Diệp Bắc đảm bảo, sau đó không thả ra. Diệp Bắc không có đem Trần Tô Tô cái kia tay nhỏ đánh xuống, hắn chỉ nhìn xem cái kia tay nhỏ nói ra, ta muốn đi ra, có sự tình, muốn nhanh một chút trở về. Trần Tô Tô thanh âm trong chăn lộ ra mười phần đê mê, che giấu nàng thanh âm bên trong khàn giọng. Diệp Bắc nói ra, muốn làm sự tình, không biết muốn hoa bao nhiêu thời gian. Nhanh một chút trở về. Lại một lần lặp lại nói ra, tay nhỏ dùng sức lắc lắc Diệp Bắc tay áo. Diệp Bắc lại trầm mặc, lúc này hắn chính là thái thượng vong tình trạng thái, nói là một tôn ma không quá đáng, dựa theo lẽ thường, lúc này có người đối Diệp Bắc đưa ra như thế yêu cầu, Diệp Bắc đa số thời gian sẽ một câu mời quân tọa vong phá hết đối phương tu vi, nhưng Trần Tô Tô đối với hắn đưa ra loại yêu cầu này, hắn lại không cách nào cự tuyệt. Ta. Diệp Bắc còn muốn giải thích hai câu. Có thể Trần Tô Tô mềm mại thanh âm bên trong mang theo ngang ngược, mặc kệ không để ý nói ra, ta không quản, liền muốn sớm một chút trở về. Đã biết. Diệp Bắc nói ra. Trần Tô Tô lôi kéo Diệp Bắc đạo bảo tay áo tay nhỏ chậm rãi, giống như không bỏ được chui trở về trong chăn. Diệp Bắc nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài, Trần Tô Tô trốn ở chăn mền trong góc nhìn xem Diệp Bắc ra ngoài. Diệp Bắc tựa hồ cảm ứng được Trần Tô Tô ở sau lưng ánh mắt, tựa hồ là vì nhượng Trần Tô Tô an tâm, lại nói một câu, sẽ trở về. Hừ. Trần Tô Tô lại trốn vào trong chăn. Diệp Bác từng bước một bước ra gian phòng, bước qua côn luân cảnh, đi xuống lâu đến. Luôn cảm giác lần này tình cảnh, lần này bản thân từ Trần Tô Tô bên người mở ra tràng cảnh không phải lần đầu tiên phát sinh, cũng khó trách nàng sẽ sợ hãi thành như thế. Đến côn luân cảnh nhất lâu, Diệp Bác trên người mãnh liệt thái thượng vong tình ma niệm từng điểm một rút đi. Diệp Bác từ đó phát hiện một kiện sự tình, bản thân ở bên người Trần Tô Tô, như là vẫn như cũ mở ra thái thượng vong tình chi công, liền lại không khống chế thái thượng vong tình công tối lui, hơn nữa cái này ma cung vẫn là theo lấy thời gian đưa đẩy mạnh lên. Hiện tại Diệp Bác, mặc dù không có bản thân khảo nghiệm qua, nhưng là hắn biết rõ, bản thân so trước kia mạnh hơn, bởi vì ở Trần Tô Tô nơi đó chiếm được bản thân mất đi ký ức. Nhưng cũng là bởi vì ký ức tồn tại, Diệp Bác ở bên người Trần Tô Tô, nếu tiến vào thái thượng vong tình, liền lại không quay đầu. Diệp Bác nói ra, đây chính là nhân quả a. Một đêm không có ngủ, Diệp Bác cũng không cảm thấy mệt nhọc, tùy ý dạo qua một vòng cánh tay, vặn mèo đốn éo cái cổ, ra cửa. Diệp Bác khuôn mặt có chút phức tạp, nghĩ đến bản thân hôm qua cùng tiên sư xin từ thượng thần học viện, hôm nay lại chạy trở về nói muốn tiếp khắp nơi thượng thần học viện tu hành, loại này hỗn đản sự tình, cũng liền bản thân làm ra được, cũng may bản thân ngày thường một mực điên điên khủng khủng bộ dáng, cũng liền sẽ không quá cho người cảm thấy ngoài ý muốn, nhiều lắm là nói chỉ là một câu, cá ướp muối nhiều tắc quái. Lắc lắc đầu, Diệp Bác cũng cảm thấy bản thân ngày thường thực sự là có chút hỗn đản, bất quá cũng chính là bởi vì dạng này hỗn đản, bản thân mới có thể hảo hảo che giấu bản thân bản ngã. Giống như là lúc trước Tam Phong đạo nhân, Tam Phong một ý niệm. Diệp Bác không khỏi trong lòng buồn cười, như vậy đứng đắn mình cũng là hiếm thấy, rõ ràng từ thái thượng vòng tình bên trong lui đi ra, vẫn là bình thường bộ dáng, có chút ý tứ. Đông Hoa trên đường đi vài bước, Diệp Bác vẫn là thiếu đi bình thường cá ướp mối khí chất, tao ngộ một chút vụ bản sự tình, kết quả bản thân không có cách nào cải biến kẻ khác, biến ngược lại là bản thân, nghĩ đến cũng là không có biện pháp sự tình. Đợi đến mình và hói đầu tiên sư nói trở về thượng thần học viện sự tình, đem chuyện này kết thúc, bản thân tiếp lấy dạng này sống sót cũng không tệ. Diệp Bác đầu óc đột nhiên có một cái như vậy ý nghĩ, một cái không muốn lại làm cá ướp mối ý nghĩ, một cái ly kinh bạn đạo ý nghĩ. Bên người người đến người đi, Diệp Bác nhớ kỹ hôm nay vẫn là thượng thần đi học thời gian, không quá sớm khóa hẳn là kết thúc, nói cách khác buổi sáng còn lại thời gian thuộc về học sinh mình. Tuổi trẻ tu sĩ 3 năm thành chất từ giáo khu đều tòa nhà bỏ chạy đi ra, được không thanh xuân hoạt bát. Diệp Bác nhìn xem tuổi trẻ đám học sinh, trong lòng cảm khái, từng có lúc mình cũng là dạng này học sinh, nhưng là một khi đeo lên có gánh nặng sau đó, liền thu nhỏ tâm cẩn thận lên. Nhìn chăm chú lên sáng sớm tử khí phía dưới thượng thần đám học sinh, Diệp Bác dùng hơi hơi nhớ lại ngữ khí nói ra, thực sự là hoài niệm a, ta thời niên thiếu. Đón Diệp Bác mặt đi tới hai cái học sinh, trong đó một cái thân thể thon dài, phía sau lưng mái tóc đen dài bồ bền, lại không phải một cái nữ tử, mà là một cái anh tuấn nam nhân, một cái khác cũng ăn mặc thượng thần học viện đồng phục, chỉ là cầm khẩu trang che bản thân miệng, cúi đầu, không dám nhìn bên cạnh người. Tóc dài phất phới nam tử thấy Diệp Bác, mừng rỡ như điên, vây tay hướng Diệp Bác chạy đi, Diệp Minh, ngươi thực sự là để cho ta dễ tìm a. Bên cạnh đàn ông che miệng mũi đi theo tóc dài nam sau lưng, lại vẫn một mắt không nháy. Diệp Bác khẩu khí bình thản, Trường Thanh Minh, ngươi đã đến. Đổi trương sam, buông xuống đuôi tóc Lý Trường Thành, cũng chính là Diệp Bác mặt thành tóc dài xoáy tiểu ca, hắn nghe Diệp Bác khẩu khí, sững sờ, Diệp Minh đây là thế nào? Diệp Bác ngẩng đầu lưỡi nhật, khám phá hồng trần thôi. Lý Trường Thanh không biết Diệp Bác phát sinh sự tình gì, cho nên hắn không lưu toan đi cải biến Diệp Bác xử thế chi đạo, mà là nói ra, cũng được, đều là Diệp Minh mệnh, ta liền không nhiều truy cứu, nhưng là hôm nay ta làm Diệp Minh bày xong tiễn biệt thi hội, Diệp Minh nhất định muốn đến. Diệp Bác như một tôn thế ngoại cao nhân, khéo lời từ chối, đa tạ Trường Thanh huynh hảo ý, nhưng là ta Diệp mẫu người thật không muốn lại nhiều sự tình. Lý Trường Thanh nghe được cũng Diệp Bác ngay tại chỗ cự tuyệt bản thân, cười hì hì khuôn mặt tuấn tú lập tức liền biến sắc, một cái tay hung hăng đem Diệp Bác tay trái cái kia kéo một cái, ngươi Diệp Bác không đi, có phải hay không xem thường ta? Ta biết rõ ta một cái phạm nhân rõ ràng không động ngươi dạng này tu sĩ, nhưng là ta cũng có ta mặt mũi, ngươi muốn là không đi, ngươi ngay ở bên trong trước tiên đem ta đánh chết. Diệp Bác mặt mũi miễn cưỡng cười, cái chán lại là một cây nổi gân xanh, cái này bức làm sao còn hăng hái? Gặp Diệp Bác không nói lời nào, Lý Trường Thanh càng là nổi giận, mắng to, ngươi Diệp Bác hôm qua nói muốn nghỉ học, ta Lý Trường Thanh coi ngươi là bằng hữu, không chối từ vất vả cho ngươi bày xuống tiễn biệt thi hội, ngươi thế mà như vậy lang tâm cẩu phế xem thường ta, ta mời nhiều như vậy bạn bè, bỏ ra trọng kim ở Hoàng Hạc lâu đặt mua thịt rượu, càng là mời rất nhiều tiền tử chúc vui, ngươi thế mà, ngươi thế mà. Diệp Bác sắc mặt đại biến, lạnh lùng nói ra, ngươi đừng muốn nói bậy. Lý Trường Thanh lớn kinh ngạc. Diệp Bác trở tay đem Lý Trường Thanh tay vồ một cái, nói ra, Hoàng Hạc lâu ta biết, Đông Hoa đường phố phố xá khu đúng không? Chúng ta nhanh đi, chớ có nhượng tiên nữ tiểu tỷ tỷ nóng lòng chờ. Tên này hồn nhiên quên đi bản thân nguyên lai sự tình, một khắc đồng hồ lại biến trở về cái kia nửa có chết hay không cá ướp muối bộ dáng. Chương 54, người đọc sách đầu gỗ có thể gọi đầu gỗ sao? Đó là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, Lý Trường Thanh bị Diệp Bắc tú một đường, cả người đều làm ngộng, rõ ràng Diệp Bắc tu hành là tâm thần công pháp tọa vong tâm kinh, thể chất so sánh cái khác cùng tu vi tu sĩ sẽ kém hơn rất nhiều, có thể lúc này, chỗ nào có thể nhìn ra Diệp Bắc thân thể không được, lôi kéo Lý Trường Thanh liền là dừng lại mã thị chạy chậm, đơn giản không nên quá đắc ý tiếng gió ở bên tai thổi đến hô hô rung động, Diệp Bắc một bên lôi kéo Lý Trường Thanh chạy trốn, một bên không biết xấu hổ quay đầu, đáp ý cùng Lý Trường Thanh nói chuyện, Trường Thanh huynh, ngươi nhìn ta cái này cơ bản bước từng bước ngắn như thế nào? Lý Trường Thanh a một tiếng, người lại còn không có tỉnh lại, hắn hai đầu đôi chân dài chạy cùng con la một dặm nhanh, khí đều muốn thở không đến, lại so ra kém Diệp Bắc hai đầu nhỏ chân ngắn mau lẹ, rất là khó chịu. Bất quá, cái này cũng không coi là cái gì, khó chịu cũng liền khó chịu, vẫn là tình lý bên trong sự tình. để cho người không cách nào lý giải, thậm chí cảm thấy quỷ dị vẫn là Lý Trường Thanh cùng Diệp Bắc bên người giờ giả cụ lạ, gia hỏa này đang chạy nhanh Diệp Bắc cùng Lý Trường Thanh bên người, tiểu bộ đi nhanh, túi đầu cũng không nhìn phía trước, một tay bưng bít lấy bản thân khẩu trang, một tay che bản thân con mắt, thấy thế nào làm sao như cái tập nhân. Quỷ dị tổ ba người, hướng về mục tiêu xuất phát. Đông Hoa đường phố cuối cùng, chính là quảng trường mở đầu, chỗ này chính là đông giáo khu càng náo nhiệt địa phương, cái gì tử lâu, lang phường, thư quán, cái gì cần có đều có. Tuy nói có rất nhiều sản nghiệp, nhưng đại đa số thuộc về quang tử thời đại, cũng không cần hỏi vì cái gì quang tử thời đại có thể ở đông giáo khu một nhà độc đại. Phải biết quang tử thời đại sản nghiệp, ở nơi đó không phải một phương bá chủ. Làm tự chủ sáng tạo cái mới, thế gian cái khác tam đại thế lực ai có thể khiến cho qua quang tử thời đại nghiên cứu khoa học nhân viên. Đạo minh người muốn tu tiên, thất nhạc viên người vội vàng thành thần, lăng mộ gia hỏa không thích ngốc ở dưới ánh mặt trời mặt, căn bản so không thể so. Hơn nữa coi như quang tử thời đại nghiên cứu khoa học nhân viên đều chết sạch, sáng tạo cái mới bất quá người, nhân gia làm đồ lậu cũng là nhất lưu năng lực được rồi. Quảng trường vốn là có cái khác tam đại thế lực được sản nghiệp, nhưng là mấy năm qua này, quang tử thời đại đủ loại nghiên cứu khoa học thành quả xuất hiện, khiến cho đủ loại sản phẩm chi phí giảm xuống, giá cả cũng là vừa giảm lại giảm, cái khác tam đại thế lực sản nghiệp căn bản không địch lại, thua thiệt, đi được đi, không đến vài tòa. Bất quá còn lại đến vài tòa, xác thực có bản sự, ở quảng trường sản nghiệp bên trong là hào môn một dạng tồn tại. Trong đó một tòa, chính là Diệp Bắc đám người muốn đi Hoàng Hạc Lâu, lúc đầu cái này Hoàng Hạc Lâu cũng chỉ là một góc bình thường nhìn thủ đóng giữ quân sự lâu, nhưng là thi nhân Tôi Hạo đã từng là hắn viết qua một thiên Hoàng Hạc Lâu, khiến cho Hoàng Hạc Lâu nổi danh trên đời. Đông bộ giáo khu Hoàng Hạc Lâu tất nhiên không phải Thôi Hạo dưới ngòi bút Hoàng Hạc Lâu, nhưng Đông giáo khu Hoàng Hạc Lâu chính là tòa kia bị viết qua thơ Hoàng Hạc Lâu chủ nhân trao quyền mở, tự nhiên lấy được mọi người thừa nhận, bị văn nhân nhã sĩ sở ưa thích, rất nhiều đông tu sĩ lại ở nơi đây tụ hội ngâm thơ làm vui, dĩ nhiên trở thành học đòi văn vẻ từ lâu. Bất quá, nói nó là từ lâu, lại cũng có chút rèm pha nó. Hoàng Hạc Lâu bị văn nhân nhã sĩ ưa thích, giá trị bản thân đã sớm nước lên thì thuyền lên, không thể ngày xưa mà nói, cũng là có cái này việc sự tình. Dẫn đến Hoàng Hạc Lâu tiệc rượu vị trí cực kỳ khó có thể hẹn trước, thậm chí có chút thời gian, ngươi sẽ phát hiện coi như ngươi tiền lại nhiều, cũng không vào tới Hoàng Hạc Lâu cửa, dù sao chiêu đãi văn nhân nhã sĩ nhiều, ngưỡng cửa cao quá nhiều. Lý Trường Thanh có thể lấy được Hoàng Hạc Lâu vị trí, hắn thân phận tự nhiên là không có vấn đề, được vinh dự lúc ấy thánh nhân, tự nhiên chính là nhã sĩ, nhưng là tiền hắn là nơi nào đến, đã làm cho bàn bạc. Hoàng Hạc Lâu cùng sở hữu tầng 5, tổng độ cao có gần 18 trượng, kiến trúc diện tích 3.219 m². Hoàng Hạc Lâu nội bộ từ 72 căn hình trụ chèo chống, ngoại bộ có 60 cái tiểu giác hướng ra phía ngoài mở rộng, mái nhà dùng hơn 10 vạn khối hoàng sắc ngói lưu ly bao trùm xây dựng mà thành. Ở nơi này tấp đất tấp vàng đông giáo khu thương nghiệp khu vực, lớn như vậy diện tích, thực sự là gọi người âm thầm lưu lưới, không biết một tòa này Hoàng Hạc Lâu muốn hoa bao nhiêu tiền, những số tiền kia chất đống, có thể đem người chôn. Hoàng Hạc Lâu cửa lớn, tiếp khách tiểu tỷ tỷ ăn mặc màu sắc cổ xưa thơm ngát đông tu sĩ phục sức, đại khái hình tượng có thể tương tự sơn xám, gật đầu đứng đấy, múa điện lạnh tay áo, tay trắng lộ cách người mình. Diệp Bắc cái này vô lại, là thấy trợn cả mắt lên, nhưng hắn lại thích sĩ diện. Trong lòng thầm hô một tiếng sắc tỉnh, xem như bản thân đối những vật này không có hứng thú. Lý Trường Thanh người đọc sách này ngược lại là chấn định tự nhiên, đại khái là đến loại này địa phương đến nhiều, một bộ ta văn nhã sẽ ngâm thơ bộ dáng. Duy chỉ có thân làm dũng giả giờ dạ cụ là một mặt kiên kỵ bộ dáng, đội vàng lại che khẩu trang. Diệp Bắc tên này dùng sức hướng về tiếp khách tiểu tỷ tỷ ngắm hai mắt, bị người phát hiện, đội vàng lắc lắc đầu, lại giả ra một bộ thương tiếc thế phong Nhật hạ lao học cứu bộ dáng. Tiếp khách tiểu tỷ tỷ, nguyên một đám không cao lắm, còn hơi nhỏ xảo nữ hài hướng về Diệp Bắc nhìn đến. Diệp Bắc không khỏi trong lòng cuồng loạn, coi là sự tình bại lộ, sợ bị người chỉ đi ra là một cái sắc tình đạo sĩ. Bất quá nữ hải cũng chính là nhìn Diệp Bắc một cái, cảm thấy không thú vị, liền đem đầu chuyển đến đi một bên. Người này, Diệp Bắc nhỏ nhíu mày, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản, cái này tiểu nữ tử, nếu là đem sau lưng mái tóc đen dài cuộn tại sau đầu, mang lên một bộ nặng nề kính đen, chẳng phải là? Diệp Bắc còn không kịp kính đen phía dưới nữ hải là bộ dáng gì, Lý Trường Thanh lôi kéo Diệp Bắc hướng Hoàng Hạc Lâu đi vào trong. Diệp huynh nhìn cái gì đâu? Đi vào nhanh một chút a. Bị Lý Trường Thanh như thế pha trộn, Diệp Bắc chỗ nào còn chú ý được cửa ra vào tiểu tỷ tỷ, tung tăng nhảy vào môn đi. Cửa ra vào tiểu tỷ tỷ thấy Lý Trường Thanh, trong đôi mắt đẹp một mảnh u hoán, thật sâu nhìn Lý Trường Thanh một cái. Lý Trường Thanh cái này chó một dạng no bụng đọc sách thánh hiền ra hỏa, dĩ nhiên cái gì cũng không có nhìn ra, hướng về phía tiểu tỷ tỷ vô vô bà bay. A Lăng, ngươi làm rất không sai, trở về đọc sách, có cái gì không hiểu cứ tới hỏi ta sẽ không, coi như ta thua được rồi. Tiểu tỷ tỷ ủy khuất được miệng nhỏ trên đều có thể treo một đĩa xì dầu, nàng nhìn một chút bản thân ăn mặc cao gót chân nhỏ, ủy khuất nói xong, xuyên cái này dày. Chân đau quá, trở về thời điểm, có thể giúp ta xoa xoa sao? Tiểu tỷ tỷ khẩu khí bị khuất, trong lúc nói chuyện cũng là một bộ khẩn cầu giọng điệu, ai muốn Lý Trường Thanh lại sắc mặt đại biến, A Lăng, ta ngày thường không xử bạc với ngươi, ngươi sao có thể gọi ta làm loại này thô bị sự tình? Tiểu tỷ tỷ bị khuất bay đầu qua, hừ một tiếng. Lý Trường Thanh một bộ trẻ con không thể dạy bộ dáng tiến vào ký viện, không đúng, là Hoàng Hạc Lâu. Đều sớm tiến vào Hoàng Hạc Lâu Diệp Bắc nhìn thấy quan thai tới chậm Lý Trường Thanh, vội vàng hỏi, Trường Thanh, chúng ta ở lầu mấy a? Mau chóng tới. Lý Trường Thanh tay áo hất lên, hào khí vạn trượng, tự nhiên là 5 tầng lầu, nơi đó phong cảnh tốt nhất. Ta Lý Trường Thanh chiêu đãi kẻ khác, cho tới bây giờ đều là thập toàn thập mỹ. Diệp Bắc cười nói ra, thiện. Chương 55, ba người còn có 30 giây đến chiến trường, nhưng là bức cũng đã gắn xong ba người cự ly đến Lý Trường Thanh ở Hoàng Hạc Lâu bao hạ bị đưa, còn có đoạn thời gian, Hoàng Hạc Lâu là giả cổ kiến trúc, nhưng không có truyền tống pháp trận, được đi đến một hồi, thân làm thơ hội chủ người công Lý Trường Thanh cùng Diệp Bắc không có đến hiện trường, có thể trong phòng kia không phải một mực quận cũ kẽ, tương phản, bên trong đã sớm là một mảnh náo nhiệt trở thành một mảnh. Tháng bạn như mây, khách quý trầm nhà. Một trận tiểu tiểu thi hội, lại có lấy rất nhiều đạo minh cực kỳ nổi tiếng tuổi trẻ thi nhân tài tử ngồi thẳng yến hội bàn bên cạnh, mà thi nhân tài tử bên người, là đạo minh tiên tử danh viện làm bạn tả hữu. Bọn họ trò chuyện với nhau thật vui, dường như thần tiên hạ phàm. Mỗi một vị đều là khí vũ bất phàm, mỗi một vị đều là thiên chi tiêu tử. Trong mắt có linh quang, gọi là tài hoa. Giữa lông mày có nhàu nhàu, lại lộ ra kiều mị. Lại như vậy một nhóm không giống bình thường người bên trong, liền là thiên tài cũng sẽ bị mai một, bởi vì người ở đây, từng cái đều là thiên tài, bọn họ là cơ hồ ở vào đạo minh đỉnh điểm thế hệ trẻ tuổi. Nhưng là liền là ở cái này dạng một nhóm gia hỏa, vẫn có mấy vị phát ra quá phận lóa mắt quang mang, cái này quang mang lóa mắt đến có thể ở trong đám người này đem người khác ánh mắt hấp dẫn đến bản thân. Đó là mấy vị ngồi ngay ngắn ở yến hội trước nhất đầu gia hỏa, bọn họ khí chất như nhân gian trích tiên, nhưng ngươi nếu là coi là bọn họ vẹn vẹn bề ngoài đẹp mắt liền sẽ 10 phần sai, bọn họ trong bụng mực và so với thời cổ đại nho. Có một vòng lại một vòng nhàn nhạt địa thần ánh sáng, ở nơi này mấy vị bên người quay quanh. Loại kia thần quang, thế gian hiếm thấy, là người đọc sách văn so đại nho hoặc tài hoa vì trích tiên mới có thể có độ vật. Trong ngày thường đạo minh thánh tông nếu là ra một người như vậy vật, đều là bọn họ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bây giờ mà ra bốn cái, cảnh tượng này đơn giản kinh người. Bốn người tài hoa so Lý Bạch hơi yếu nửa phần, thánh hiền có thể trèo lấy Hoàng Tông Hy. Thần linh chi quang ở sau lưng nở rộ, một vòng lại một vòng, đơn giản giống như là trên mặt đất thần linh. Lúc đầu lần này tiểu tiểu thơ sẽ có bốn vị này liền đầy đủ kinh người, nhưng là ở bên cạnh họ, còn có một vị cho người kinh ngạc tiên tử, một vị tiên tử danh viện có không kém đối bốn người lóa mắt qua mang, nàng ở toàn bộ trong phòng du tẩu cùng đám người trò chuyện với nhau. Không bởi vì bốn người ánh sáng người hoa mà lộ ra ảm đạm, bởi vì nàng cũng là giống như bốn người một dạng hạ nguyện, quang hoa tự nhiên không giảm. Nàng cùng thi hội bên trong cái khác tiên tử so ra, giống như là đóa hoa cùng lá xanh, lập tức phân cao thấp. Bất quá như thế nói chuyện, tựa như lại đem nàng mị lực hạ thấp một ngăn, vậy hẳn là đổi một loại thuyết pháp, ở bên người nàng tiên tử danh viện, nếu như đặt ở một trận phổ thông yến hội, tự nhiên liền có thể trở thành yến hội tâm, nhượng yến hội người khác nữ tử trở thành bản thân vật làm nền, bản thân trở thành yến hội chủ thể, có thể bọn họ ở đây vị tiên tử bên người, tuy nhiên bọn hắn tiểu diễm không có không giảm. Lại hoàn toàn không phải đối thủ, vị này tiên tử chính là hoa trung đệ nhất. Dạng này tới nói, mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng nói ra vị này tiên tử tận thái cực nghiên chi tư cho phép. Hơn nữa nàng có thể ở bốn vị trích tiên bên trong quang huy phía dưới, trở thành yến hội tiêu điểm, không rơi xuống hạ phòng, tự nhiên cũng là nàng thực lực chứng minh. Yến hội không có bắt đầu, có thể náo nhiệt phi thường, liền là có năm vị này ở chống đỡ. Lúc này, tới đi đến tiên tử tựa hồ nghe được cái gì chuyện lý thú, che miệng yêu kiều cười, một vị trích tiên liền nói ra một câu diệu ngữ, hồi mắt nhất tiếu bách mỹ sinh, lục cùng phấn đại vô nhan sắc. Tiên tử cười, mấy vị khác trích tiên đều là tán dương, bách mỹ sinh, vô nhan sắc, đều chính là câu hay. Tiên tử hướng về phía mở miệng trích tiên tiến tiến cười một tiếng, Lý trích tiên quá khen rồi. Những người khác ba vị trích tiên, tuy nói là một mảnh trêu chọc, có thể thấy được tìm tiên tử tiêu mị, cũng hơi hơi nổi lên ganh đua so sánh tâm tư, cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân liền là ý tứ này, a nhượng trích tiên đều rối loạn tức lòng mỹ mạo, có thể nghĩ tiên tử mỹ mạo. Bốn vị trích tiên, trong đó có một vị song mi như kiếm trích tiên, chỉ thấy hắn thoảng qua trầm ngâm một hồi, xuất khẩu thành thơ, kiêm gia thương thương, bạch lộ vi dương. Sở bị y nhân, tại thủy nhất phương. Tố hồi tòng chi, đạo trở thả trường. Tố du tòng chi, huyện tại thủy trung ương. Nói xong, gian phòng bên trong chợt có hương hoa bay ra, mùi tập kích người, như ngộ xuân gió. Bốn trích tiên một trong giữ lại xinh đẹp dâu dịa trích tiên, hắn nghe thấy mảnh này thi tử, đầu tiên con mắt sáng lên, không có suy nghĩ, bởi vì đã có người bắt đầu, lấy hắn tài hoa há miệng liền tiếp xuống dưới, kiêm gia ung tùm, bạch lộ chưa hy. Cái gọi là người ấy, ở thủy chi mi. Ngược dòng hồi tử, nói ngăn lại tễ. Ngược dòng bơi tử, phản phất như là ở trong nước chỉ. Dứt lời, hương hoa vị càng thêm nồng đậm, có một lần tầng mê mẩn được mông bạch xương ngủ trong phòng quay quanh, tựa như thơ văn bên trong bạch lộ. Cuối cùng một là trích tiên đồng dạng có kinh người thi tài, mở miệng liền vì thơ văn viết xuống phần cuối, kiêm gia ung tùm, bạch lộ chưa hy. Cái gọi là người ấy, ở thủy chi mi. Ngược dòng hồi tử, nói ngăn lại tễ. Ngược dòng bơi tử, phản phất như là ở trong nước chỉ. Thơ văn xong, từng đóa màu hồng đóa hoa từ trong nhà phiêu khởi, hương thơm bốn phía. Cái kia người ấy, phía kia thủy, tựa như liền ở cách đó không xa. Người ấy đôi mắt đẹp có biển chuyển, nhưng lại như thủy nhất dạng dịu dàng. Bộ dáng kia rất giống trong phòng tiên tử bộ dáng, đồng dạng tiên linh, duy chỉ có nhiều hơn một sợi uyển chuyển. Tiên tử đôi mắt đẹp lưu chuyển, sắc mặt nhỏ bé đà, mở miệng nói cảm ơn, đa tạ bốn vị trích tiên tặng thơ, tiểu nữ tử khắc trong tâm khảm. Bốn người lại là đồng thời lắc lắc đầu, bọn họ chính là có đại nho học thức tài tử, biết rõ bản thân mấy người đều là bị tiên tử mê hồn đầu, thi hội còn không có bắt đầu, lại lập tức viết ra dạng này văn chương, dẫn tới rượu ngự sinh hoa ý cảnh, sau đó thi hội muốn làm sao bắt đầu. Tiên tử lại là nhẹ giọng thì thầm vì bốn người giải bày, vừa mới bốn vị trích tiên là vì tiểu nữ tử mới viết thơ văn. Thơ này văn thế nhưng là tiểu nữ tử, họa theo sẽ không nốt. Bốn vị trích tiên sững sờ, vào mà nói, tiên tử nói thật phải. Bên cạnh một nhóm lớn người, đều là biết rõ bốn vị trích tiên bản tính, biết rõ bọn họ không có cái gì ác ý, chỉ là trong lúc nhất thời thiếu niên khí thịnh, lại có tiên tử nhân vật như vậy, mới một là khinh suất, cười lớn trêu ghẹo bốn người, bốn người các ngươi, một cái kêu mày kiếm công, một cái kêu dâu đẹp công, một cái kêu mạng lớn công, một cái kêu, đều là chúng ta người đọc sách mẫu mực, làm sao thấy tiên tử phạm vào hồ đồ, nên phạt rượu ba chén. Bốn người đều là cười nói, nên phạt, bất quá cũng phải đợi đến trường thanh tới, hắn là chủ nhân đúng đúng, không có hắn đến, nói hiện tại phạt một chén rượu, ngược lại là có chút phản khách là chủ. Khác đừng nói trường thanh, hắn là thi hội người đề xuất, đến hiện tại còn không thấy bóng người, cũng nên phạt rượu. Là cực, là cực. Mọi người đều là cười nhạo lấy nói ra. Trong phòng tràn đầy nhanh hoạt khí phân, mà gõ cửa thanh âm lúc này vang lên. Mọi người đều là vui nói, nghĩ tới là trường thanh đến. Gần cửa nhất vị kia đứng dậy giữ cửa mở ra, cửa ra vào tiến đến lại không phải Lý Trường Thanh, mà là ăn mặc nền đỏ loan phượng đồ sườn xám tiểu tỷ tỷ. Trong tay nàng bưng một bản tiền chân nói ra, quản lý hắn nghe nói chữ tiên phòng có người làm ra rượu ngự sinh hoa thơ văn, cố ý để cho ta đưa tới tiên say tầm chúc mừng. Mọi người đều là đại hỉ, chúng ta ngược lại là quên đây là hoàng hạt lâu, làm ra rượu ngự sinh hoa thi tử, còn có tiên tầm đưa tiễn. Đợi đến tiểu tỷ tỷ đưa tiên say tầm tiền đến, nàng đằng sau còn đi theo một nhóm người tranh nhau nói ra, chúng ta chính là văn vương sẽ thi nhân tài tử, nghe nói chư vị làm ra rượu ngự sinh hoa thi tử, chuyên tới để chúc mừng, nhìn có thể vào thi hội một lần. Những người khác trong lòng ngầm bực văn vương sẽ người không biết xấu hổ, vội vàng nói ra, chúng ta chính là xương tuổi sẽ thi nhân tài tử, nghe nói chư vị làm ra rượu ngự sinh hoa thi tử, chuyên tới để chúc mừng, đồng dạng hy vọng có thể vào thi hội một lần. Lại có người mở miệng, chúng ta chính là lăng vân sẽ thi nhân tài tử, nghe nói chư vị làm ra rượu ngự sinh hoa thi tử, chuyên tới để chúc mừng, nhìn có thể vào thi hội một lần. Một đám người ở tiên tử trước phòng bồn nào, lại là từ bỏ thi nhân tài tử văn nhã, chỉ vì tiến vào cái này có 20-30 còn nhỏ thi hội. Đám người ở Mỹ có một hồi, giữ lẫn nhau không dưới, bốn vị trích tiên dâu đẹp công đứng lên, hướng về phía ngoài phòng đám người lễ khiêm tốn nói ra, chư vị hay là mời về à, chúng ta phòng nhỏ, dù không được quá nhiều người. Cùng nhau nhao nhao đám người nhìn về phía dâu đẹp công, nhất thời ngây ngẩn cả người, rất lâu không có dám lại mở lời, qua một hồi lâu, cái kia ngay từ đầu nói chuyện văn vương sẽ còn nhỏ tiếng hỏi, vị này thế nhưng là dâu đẹp công. Chương 56, chân nam nhân, không quay đầu nhìn sau lưng nháy mắt bạo tạc. Bốn trích tiên một trong Mỹ như công, không có trả lời người kia lời, tuy nhiên hắn mặt mũi vẫn là mang theo mỉm cười, nhưng là cụ thể tâm tình như thế nào, đám người lại không biết được, cho nên Mỹ Nghiêm công trên mặt mỉm cười, ở đám người trong mắt sợ là không có ôn hòa như vậy, ngược lại là cho người cảm thấy lạnh buốt lạnh. Ngoài phòng cái kia Văn Vương hội, Sương Linh hội, Lăng Vân hội mọi người, thấy bộ dáng như vậy Mỹ Nghiêm công, đều là cái chán toát mồ hôi lạnh, nhất là cái kia đệ nhất mở miệng muốn tiến đến bái phòng Văn Vương hội người, chỉ cảm thấy như ngồi bàn trông. Thánh tông trích tiên Mỹ Nghiêm công, mặc dù niên kỷ còn không tính lớn, nhưng là đang thi từ giới, nếu như vẹn vẹn là thi từ tạo nghệ, có thể tính được Thái Sơn bắt đầu một dạng nhân vật, không cần nói bọn họ này một đám người, coi như là phía sau bọn họ cái gì sẽ đắc tội Mỹ Nghiêm công, chỉ cần Mỹ Nghiêm công ở cái gì đại thi sẽ lên nói một câu trước lời bình, bọn họ cái gì mỏ tư sẽ, đời này đều khó mà đến được nơi thanh nhã. Bởi vì Mỹ Nghiêm công cũng đã chính miệng đem bọn họ giáng chức làm xuống, bọn họ chăn này liền chỉ có thể là phía dưới chờ. Đây cũng là văn nhân giới sự tình, mới cùng văn chính là thiên địa. Kiếm Mi công thấy bầu không khí có chút xấu hổ, phòng ngoại nhân đi cũng không phải, sợ bị Mỹ Nghiêm công mang thủ, lưu cũng không phải, sợ bị Mỹ Nghiêm công không thích, mở miệng cười nói, "Văn huynh, ngươi cũng là chậm trễ kẻ khác, không cùng bọn họ nói một tiếng, bọn họ làm sao có ý tốt đi trước?" Mỹ Nghiêm công nghe Kiếm Mi công khuyên giải, nhưng vẫn là không nói lời nào, chỉ là không mặn không lạt cười một tiếng, vẫn ngồi xuống, đem một hạt đậu phộng mét đẩy ra, đưa vào miệng, nhai hai cái. Đám người gặp Kiếm Mi công cố ý giúp đỡ bản thân, lập tức theo Kiếm Mi công lời nói ra, tất nhiên Kiếm Mi công đều đã nói như vậy, chúng ta trước hết trở về gian phòng của mình. Mới vừa rồi là chúng ta không biết nặng nhẹ quấy rầy chư vị. Đám người trên miệng là nói như vậy, có thể thân thể ngược lại là thành thật, không có bước ra bước chân ý tứ, bọn họ được nghe được Mỹ Nghiêm công cho trả lời chắc chắn, mới dám đi. Tiên tử trong phòng Kiếm Mi công liếc nhìn Mỹ Nghiêm công rồi mới hướng phòng ngoại nhân nói ra, như thế rất tốt, chậm đi không được đưa. Đám người như chút được gánh nặng thở dài một hơi, thường chuyện mà nói tiếng quấy rầy, nhao nhao rời đi. Đợi đến đám người đi sạch sẽ, tên chữ tiên cửa phòng bị đóng lại, mọi người thấy không gặp trong phòng tình huống. Mạng lớn công lại là cười lên ha ha, hai người các ngươi một cái vai chính diện một cái hát mặt đỏ, ngược lại là càng ngày càng thuần thục, đây là cái kia trong quyển sách học vấn, ta cũng bị hào hào học một ít mới được. Mấy người khác cũng bắt hắn nhóm hai cái làm vui, Mỹ Nghiêm công giá đỡ thế nhưng là hào hào cao minh. Mỹ Nghiêm công cũng không ghét bỏ, sờ lên bản thân xinh đẹp hai phiết tiểu hồ tiểu tử, nói ra, đây là tự nhiên, văn nhân mặc khách, cũng nên có giá đỡ. Đám người lại là cười ha hả, bất quá cũng có một người cười khổ nói, lúc trước ta khuyên bảo bọn họ không có một người nghe, nghĩ tới là ta giá đỡ bảy nhỏ. Kiếm Mi công thì là hướng về phía đám người nói ra, các ngươi đừng nghe cái này đồ đần mù nói chuyện, cùng giá đỡ không có quan hệ. Có thể đem đám người này quên đi, vẫn là bởi vì chúng ta cái này mặt đỏ mặt trắng công phu thí luyện, cái này còn phải cảm tạ chúng ta hai vị kia đồng môn, không muốn là hai người bọn họ cả ngày náo, chúng ta cũng không có công phu này. Đám người nghe được Kiếm Mi công trong miệng hai vị, đại khái cũng nghĩ đến là ai, nhao nhao nở nụ cười khổ, cảm thấy Kiếm Mi công cùng Mỹ Nghiêm công ngày thường nhất định là trôi qua gian khổ. Bận rộn nửa ngày, đám người cuối cùng là đem không liên hệ người đuổi đi, bạn coi là có thể thanh tịnh nghỉ ngơi một hồi, có thể ai muốn. Trong phòng là từng đợt tiên quang giống như là mặt nước phía trên gợn sóng một dạng chậm chậm triển khai. Đám người trong lòng cả kinh, vội hướng về tiên quang đầu nguồn nhìn lại. Nguyên lai, là cái kia hoàng hạt lâu tiểu tỷ tỷ bày ra ở trên bàn say tiên tầm đang nhảy nhót, cái này say tiên tầm, tuy nói là đã đem tiên tầm giết, thế nhưng là Hoàng Hạc Lâu đám đầu bếp, chủ nghệ kinh người, lại lấy Hoàng Hạc Lâu đặc thù bí pháp nấu nướng tiên tầm, nhượng cá tầm ở trong thức ăn tựa như vật sống đồng dạng du động. Hiện tại trong phòng các tướng, chính là cái này say tiên tầm dẫn tới, nếu như nói thơ văn rượu ngự sinh hoa cảnh giới ở thơ văn bên trong có thể coi như tiên phẩm, vậy cái này say tiên tầm cũng thế có thể ở món ăn xưng là tiên phẩm. Cho nên nói Hoàng Hạc Lâu ở quang tử thời đại sản nghiệp phía dưới không ngược lại là có nguyên nhân, trừ bỏ bản thân đại biểu cho đạo minh thi từ danh lưu chi địa, bản thân cứng rắn thực lực cũng là đến, cái này say tiên tầm chính là một trong số đó ví dụ. Tên chữ tiên trong phòng, trên bàn cũng có không ít tiên chân đồ ăn, thế nhưng là cùng cái này say tiên tầm so ra, đều thành phẩm vật. Đạo minh từ xưa đến nay liền có bắt chân thuyết pháp, tiên tầm vì thứ bắt chân, chính là ít càng thêm ít nguyên liệu nấu ăn. Đám người nhìn xem lần này bản có thể so với rượu ngự sinh hoa thơ văn mỹ thực, tự nhiên là thèm ăn nhỏ dãi, muốn không phải là thi hội ông chủ Lý Trường Thành không có tới, bọn họ sớm nên động thủ. Mỹ Nhân Công, Kiếm Mi Công hai người kia từ trước đến nay không thế nào thích miệng lưỡi chi dụng, hơn nữa cũng gặp qua cái này say tiên tầm mấy lần, cũng không có như thế nào. Ngược lại là Đan Phượng Công ngày thường thích ăn, trông mà thèm nhìn xem một bản say tiên tầm. Lúc đầu vừa mới một nhóm kia cái gì sẽ người đi rồi, nhượng trong phòng vắng lạnh, tiên tử liền trêu chọc Đan Phượng Công đến sinh động bầu không khí, Trúc Trích tiên sợ là nghĩ nếm thử say tiên tầm một gốc, nếu không mọi người vẫn là để hắn ăn một miếng a. Đan Phượng Công đội vàng khoát tay, cũng không dám ăn, Lý Trường Thanh người kia cả ngày liền muốn quấy rầy ta xem thường nhất hắn, hôm nay nếu là ăn một hớp này say tiên tầm, sợ là muốn bị nói không ngừng chết. Cổ lại nói tốt, ngươi ở sau lưng nói người, người kia liền lập tức đến, đừng hỏi ta nơi nào đến ngạn ngữ, ta cũng không biết. Lý Trường Thanh bị Diệp Bắc lôi kéo kéo chạy tới Hoàng Hạc Lâu lầu năm, vốn là hồn đều muốn đi một nửa. Có thể lúc này, Lý Trường Thanh không biết làm sao vậy, người đột nhiên tinh thần, một cái cá chép lăn lộn từ bị kéo trên mặt đất nhảy dựng lên. Diệp Bắc vốn là dắt lấy Lý Trường Thanh, nhưng là lần này, nhảy dựng lên người đọc sách Lý Trường Thanh ngược lại là gắt gao căng lên Diệp Bắc đến, bởi vì chạy quá nhanh, Diệp Bắc theo không kịp, mặt chó cùng thang lầu đến không cự ly tiếp xúc, kéo lấy đi thật xa. Lý Trường Thanh vừa chạy vừa hùng hùng hổ hổ, ngươi một cái người tu hành còn chạy chậm như vậy, đơn giản chậm trễ sự tình. Nhất định là có người ở sau lưng xem thường ta, bằng không thì ta sẽ không như vậy tinh thần. Diệp Bắc lập tức liền trợn tròn mắt, cái này bức não mạch kín đơn giản so bản thân còn muốn thanh kỳ, bị người xem thường liền thêm tăng thêm MUFF. Ngươi có phải hay không còn sẽ suy nghĩ vấn đề liền bạo áo kỹ năng a? Lý Trường Thanh một hơi chạy lên lầu 5, không thở dốc, đi đến tên chữ tiên chức của phòng liền là một ước, hùng hùng hổ hổ nói, cái kia họ Trúc, ngươi có phải hay không xem thường ta? Còn ở trong cửa phòng một mặt che đậy đám người, bầu không khí lộ ra hết sức khó xử. Trong phòng thi nhân tài tử tiên tử danh viện đều là sắc mặt tối sầm. Lý Trường Thanh sắc mặt thì là càng thêm đen, giữ cửa hung hăng vỗ một cái, đóng cửa liền đi. Diệp Bắc cái này liền trợn tròn mắt, cái này bức thật đúng là hăng hái, một cái thơ sẽ nói xử lý sẽ làm liền đi. Đơn giản chân nam nhân. Mặc dù Diệp Bắc thưởng thức Lý Trường Thanh, thế nhưng là hắn trong lòng càng thêm nhớ kỹ bản thân tiểu tỷ tỷ, thế là nhỏ giọng hỏi Lý Trường Thanh, "Trường Thanh à, cứ đi như thế sao? Có phải hay không có cái gì hiểu lầm?" "Không có hiểu lầm." Lý Trường Thanh ngữ khí trầm thấp, "Ta đi nhầm cửa phòng." Diệp Bắc im lặng ngưng ngớt, hít sâu một hơi, một cái quả đấm đánh vào Lý Trường Thanh tên này trên mặt, đem Lý Trường Thanh đánh một cái 360 độ lượn vòng quanh người, gầm thét nói ra, "Vậy ngươi mặt đèn, cái giám a?" Con mẹ nó ngươi có tư cách mặt đèn sao? Ầm. Lý Trường Thanh ở không trung quay người hai vòng nửa sau vẫn rơi, một đầu đâm vào trong đất, từ trong đất gian nan chui đi ra sau, nôn một nước bọn, hán tử thiết huyết đồng dạng nói ra, ta không có. Diệp Bác hít một hơi lãnh khí, cái này bức ra mặt, sợ là so bản thân còn dày hơn. Chương 57, quân tử bằng phẳng, tiểu nhân giấu kê kê người đọc sách còn ngồi ở trên mặt đất, tranh tranh thiết cốt bộ dáng, Diệp Bác gặp, dẫn theo thiết quyền hướng về Lý Trường Thanh đi đến. Vẫn không có tồn tại cảm giác dở dạ cũ lạ, lúc này thượng tuyến, hắn từ nơi nào xung ra, kéo lại Diệp Bác quần áo. Diệp Bắc bất mãn nói ra, "Lão Đức, có chuyện gì? Không trông thấy ta đang giáo huấn người đâu?" Dở dạ cụ lạ gặp Diệp Bắc quay đầu tới hỏi mình nói, doa đến là đội vàng thiết mở đầu, hắn sợ trông thấy Diệp Bắc giáo huấn người phách lối bộ dáng, bản thân sẽ bị ảnh hưởng, vui vẻ tiến đến Lý Trường Thanh bên cạnh, đi lên liền là hai đao, như thế chẳng phải là đắc ý hít sâu một cái lãnh khí, bình phục nội tâm ác ma xúc động, dở dạ cụ lạ hướng về chân chính tên chữ tiên gian phòng chỉ, ngón tay phát run, nhận phải là 10 phần bất bại, thậm chí vô ý tức hắt máu nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất. Lý Trường Thanh Lý Trường Thanh tức khắc cảm thấy lưng phát lạnh, không dám ở lâu nơi đây, hắn đứng dậy phủi mông một cái, nhanh lên dẫn Diệp Bắc hướng chân chính tên chữ tiên gian phòng đi đến. Diệp Bắc hừ lạnh một tiếng, lộ ra lạnh ngạo vô song, trong lòng thầm nói Lý Trường Thanh tên này liền là thiếu giáo huấn, không cho hắn hai quyền, không biết ai mới là cá ướp muối chi vương. Lý Trường Thanh đi đến tiên tử trước của phòng, thiện tay đẩy cửa ra. Một thoáng thời gian, hương hoa đập vào mặt, nhưng là còn không chỉ là hương hoa loại này mùi thơm, lại có đủ loại tiên chân mỹ thực xen lẫn trong cùng một chỗ bị đạo. Trong phòng một đám văn nhân tài tử, tiên tử danh viện, trai tài gái sắc, ngồi thẳng trong đó. Nói tiên tử số phòng là ốc xá, không bằng nói là nhân gian tiên cảnh. Phòng ốc nhóm bị mở ra, trong phòng cả đám đều là hướng về Lý Trường Thanh nhìn đến, trên mặt ý cười. Dâu đẹp công nghĩ đến Lý Trường Thanh hỏi thăm nói ra, "Trường Thanh, ngươi làm sao hiện tại mới đến, bằng hữu ngươi mang tới chưa?" Dâu đẹp công nói lên bằng hữu sự tình, Lý Trường Thanh nhớ tới bản thân chịu Diệp Bắc một cái quả đấm, không khỏi nở nụ cười khổ, tự nhiên là mang đến, chính là ta sau lưng bị này, hắn liền là cùng chống đối Hồng lão tiên sư bị kia, khả năng qua không được bao lâu liền đi. Nói dứt lời, Lý Trường Thanh ánh mắt đột nhiên biến âm tàn, trừng Đan Phượng công một cái. Hiển nhiên một cái ác quỷ bộ dáng. Đan Phượng Công bị Lý Trường Thanh hung dữ nhìn chằm chằm một cái, lạ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, chỉ có một mặt ngộp bức. Đám người nhao nhao đem lực chú ý đặt ở bị Lý Trường Thanh mang đến Diệp Bắc trên người, có một loại vạn chúng chú mục cảm giác. Diệp Bắc, một chỗ từng đạo phụ cá ướp muối, chỗ nào trải qua như vậy tư thế? Một đám tài tử giai nhân nhìn xem hắn, hắn âm thầm nói ra không thể thua khí thế, có thể đạo cổ nữa ngày cũng không biết làm sao mở miệng tương đối tốt, kết quả dùng một cái tương đối tục khí lời dạo đầu, "Chư quân, ta thích thi hội." Đám người cười lên ha hả, nhìn xem Lý Trường Thanh, cũng không có nhìn Diệp Bắc, nói ra, "Trường Thanh mỗi lần giới thiệu người từng trải đều là như vậy diệu nhân, giống lần trước cái kia cũng là dạng này, mặc dù không phải như chúng ta văn nhân, nhưng là cũng có một cổ khí độ." Đám người cười, đồng thời cũng chào hỏi Lý Trường Thanh ba người tiến đến. Ba người, Diệp Bắc cùng Lý Trường Thanh không có gì đặc biệt đi vào, chỉ có giờ dạ cụ là che miệng che đậy, làm tặc một dạng chui vào. Ba người ngồi. Dâu đẹp đi công cắn miệng hỏi Diệp Bắc, "Diệp huynh là đạo minh cái nào tông, là vị tiền bối nào môn hạ?" Bởi vì Diệp Bắc chính là lần này thi hội tiễn biệt bạn bè, vì vậy dâu đẹp công muốn đem mọi người chú ý lực đặt ở Diệp Bắc trên người, cái này chính là một loại xem như tân khách đạo lý. Diệp Bắc thẻ tạm ngừng, đầu nhất chuyển nói ra, "Ta là đạo tông, không có cái gì sư phó, chỉ là bị lão tiên sư một mực giáo dục, tu hành một môn bất nhập lưu công pháp, tự học thành tài." Đám người nghe thấy tự học thành tài mấy chữ, tiên tử danh viện nhao nhao hé miệng cười khẽ, các tài tử trực tiếp lần nữa cười ha hả, dường như nghe được thú vị sự tình. Tham ăn mạng lớn công thấy đám người biểu hiện, âm thầm nhíu mày, vì Diệp Bắc mở miệng, "Diệp huynh hiện tại bất quá vài chục năm tuổi, một người tìm đòi, tu hành đến luyện khí 6 tầng, tương lai cũng có thể có một phen thành tựu." Diệp Bắc gãi gãi đầu, mình cũng không rõ ràng trò lắm a một tiếng. Đám người lại tiếp lấy trêu ghẹo Diệp Bắc nói ra, "Dạng này nói đến thật là có một phen thành tựu, đáng tiếc mới vừa tiến đến thượng thần liền bị đổi học, thành tựu sợ là nhìn không thấy đi." Bất quá Trường Thanh nói không chừng sẽ biết rõ. Diệp Bắc cuối cùng là tìm được chủ đề điểm, thuận miệng nói ra, "Không có việc gì, tiến đến thượng thần học viện cơ hội, là ta giúp thượng phẩm giúp tới." Một đám tiên tử văn nhân nghe, vốn là bị Diệp Bắc vui sướng bọn họ, lúc này kém chút đều cười đau xót hồng, bên cười bên hỏi, "Thế nhưng là cái kia Diệu Thúy tiên giác phần thưởng?" Trường Thanh cũng rút qua, bất quá không rút đến. Diệp Bắc nạo tiếp đầu, chỉ cảm thấy cùng đám người này nói chuyện phiếm thật xấu hổ. Dâu đẹp công ánh mắt hơi có chút nặng, hắn giúp đỡ lấy Diệp Bắc nói ra, "Có thể thông qua rút thưởng phương thức nhập học thượng thần, cái này chính là người có đại khí vận biểu tượng, Diệp Bắc chính là phúc duyên thâm hậu người." Một vị tiên tử điều cười nói ra, "Chỉ đáng tiếc cái này phúc duyên cùng sai người. Nếu là đi theo Trường Thanh sau lưng, Trường Thanh liền không chỉ là có thể đi học." Đám người lại là cười to một phen. Mày Kiếm Công cùng Đan Phượng Công âm thầm lắc lắc đầu, bốn vị này trích tiên, tinh thông trong sách đạo lý, hiểu được đối xử mọi người xử sự đạo lý, thế nhưng là bọn họ hiểu, cũng không đại biểu bọn họ bên cạnh đồng môn cũng hiểu, cho nên nói, bọn họ chính là trích tiên, mà những người khác chỉ là tài tử văn nhân. Đám người tuy nói cũng một mực ở cùng Diệp Bắc ngươi tới ta đi giao lưu, có thể phần lớn đều là đùa giỡn Diệp Bắc, mỗi nói một câu Diệp Bắc hồ đồ sự tình, liền có thể dẫn tới bọn họ cười to. Cái gọi là văn nhân nha sĩ, cuối cùng cũng chỉ có loại trình độ này. Nhưng cho người kỳ quái, nhưng là Diệp Bắc biểu hiện. Theo lý thuyết Diệp Bắc đầu này cá gớm muối, thân làm đạo phủ tá mặt, sờ soạn lần mò đã quen, nơi nào sẽ ăn loại này bị người cười nhạo thua thiệt, nhưng là lúc này khác biệt ngày xưa. Lần này, Diệp Bắc chính là Lý Trường Thanh mời đến khách nhân, bất luận nói thế nào muốn nên cho Lý Trường Thanh mặt mũi, cùng những người này thật ồn ào, thực sự không tốt. Được rồi, phía trên đoạn văn này đều là lời nhảm, Diệp Bắc là một cái Lý Trường Thanh đi nhầm cửa phòng cũng dám một cái quả đấm đánh trên mặt hắn chủ, làm sao có thể cho Lý Trường Thanh cái dám mặt mũi? Vì cái gì Diệp Bắc sẽ bị người trêu cợt lại nén giận đây? Đáp án rất đơn giản, là bởi vì tiên tử tiểu tỷ tỷ dáng người thất tha, thân thể phong tao, đây mới là thi hội mấu cho ta. Vì tiểu tỷ tỷ, nửa điểm ủy khuất tính cái gì? Được rồi, đây cũng là lời nhảm. Diệp Bắc tên này từ trước đến nay có tặc tâm không có tặc đảm, nhìn lén kẻ khác tiểu tỷ tỷ một cái còn muốn chi? Hồ, giả, dã mà nói một câu thế phong nhật hạ, không thể làm tiểu tỷ tỷ mất đi bản thân mặt mũi. Diệp Bắc vì cái gì có thể nén giận? Nguyên nhân chỉ vì cái kia hoàng hạc lâu thì rượu, nhất là trên bàn ở chính giữa cái kia bàn như cùng sống cá một dạng say tiên tầm. Diệp Bắc là cá ướp muối, tự nhiên không biết say tiên tầm danh khí. Thế nhưng là hắn trong lòng biết rõ đây là đồ tốt. Ăn một miếng say tiên tầm, vị đạo Diệp Bắc không sao cản đếm đi ra, thể nội khí lại không công pháp mà tự động chuyển động. Cái này không dùng đoán, tất nhiên là tiên phẩm. Ăn một miếng, có thể tăng trưởng tu vi tiên phẩm. Dạng này chân phẩm, nếu như Diệp Bắc không có nhớ lầm, tất nhiên là thuộc về bát tiên chân, mà ngư loại mà nói, Diệp Bắc đầu góc trung lập ngựa lóe qua tiên tầm đại danh, thế là vùi đầu khổ ăn. Kẻ khác nói chuyện trêu chọc Diệp Bắc vùi đầu khổ ăn, đám người bắt đúa còn không có làm sao động, Diệp Bắc vùi đầu khổ ăn. Đám người vội vàng cùng Lý Trường Thanh hỏi thăm Diệp Bắc sự tình, Diệp Bắc vùi đầu khổ ăn. Bọn họ ngoài miệng nói Diệp Bắc như thế nào, trong mắt chỉ nhìn xem bốn vị trích tiên, tiên tử cùng Lý Trường Thanh năm người. Nói Diệp Bắc là thơ hội chủ người ông, kỳ thật không hẳn vậy, phối hợp diễn ngươi. Mặc dù bốn vị trích tiên một mực muốn đem chủ đề dẫn tới Diệp Bắc trên người, mặc dù một đám văn nhân tài tử ngay từ đầu cũng một mực đàm luận Diệp Bắc cười nhạo, mặc dù một đám tiên tử cười khẽ cười Diệp Bắc, nhưng là chậm rãi, tình huống biến thành dạng này. Các tài tử bắt đầu dạng này nói ra, "Trường Thanh, chuẩn bị lúc nào về đạo phủ, chúng ta có thể cùng nhau trở về." Tiên tử nhóm nói ra, "Trường Thanh, lúc nào đến nhà chúng ta làm khách?" Các tài tử nói ra, "Trường Thanh, ta mới nhất viết một bài thơ mới, ngươi giúp ta nhìn xem." Tiên tử nhóm nói ra, "Trường Thanh, trung thu ngắm trăng thi hội ngươi có rảnh không?" Trốn ở nơi hẻo lánh yên lặng khổ an Diệp Bắc, ngược lại là rơi vào thanh nhàn, chỉ là, ở Diệp Bắc kẹp lên cuối cùng một khối xay tiên cá tầm thịt thời điểm, một cái khác đối đũa cũng kẹp lấy xay tiên tầm. Tiên chữ tiên gian phòng bên trong, lập tức yên tĩnh trở lại. Diệp Bắc ngẩng đầu, trông thấy một vị tiên tử, khuynh quốc khuynh thành, nếu như chỉ nói mỹ mạo, coi như là Trần Tô Tô cùng Nam Đồng Vũ đều so ra kém nàng, nàng khuôn mặt quá mức tinh xảo, phảng phất là không thuộc về nhân gian mỹ lệ. Nàng cười nhạt một tiếng, vung vung thái dương lọn tóc, đối Diệp Bắc nói ra, "Diệp đạo trưởng, mảnh này xay tiên tầm, có thể khiến cho ta tiểu nữ từ sao?" Diệp Bắc nhìn quanh bốn phía, tất cả mọi người nhìn xem hắn, nhìn xem hắn cùng tiên tử đua chúc tương giao địa phương, cái này chẳng phải là gián tiếp tính hôn môi. Diệp Bắc giờ phút này là muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ, đương nhiên, Diệp Bắc xấu hổ không phải là cái gì gián tiếp hôn môi vấn đề, mà là khối kia bản thân tình thế bắt buộc say tiên tầm thế mà dính kẻ khác nước bọn, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, "Tiên tử tiểu tỷ tỷ, ngươi biết sao? Ăn nhiều dễ dàng béo." Tiếu Dung ngưng kết ở tiên tử một chương trên gương mặt xinh đẹp. Chương 58, xin lỗi. A tiên tử đó là có thể muốn làm gì thì làm tiên tử, vì cái gì sẽ ở dạng này trường hợp phía dưới đụng phải Diệp Bắc búa, cậu thả cũng không phải tiên tử nên có bộ dáng. Cho nên, phát sinh dạng này sự tình, chỉ có thể là tiên tử cố ý mà làm. Nàng muốn đem đám người ánh mắt lần nữa tụ tập đến Diệp Bắc trên người, ý nghĩ cùng bốn vị trích tiên một dạng, là muốn cho cái này thi hội vận hành bình thường xuống dưới. Thế nhưng là Diệp Bắc cái này mắc bức, hiển nhiên cái gì đều không biết. Tăng thêm hắn EQ cũng cực kỳ thấp, càng thêm nhượng hắn không biết tiên tử dụng tâm. Thậm chí còn vì một khối say tiên tâm thịt, ngoài cười nhưng trong không cười đối tiên tử nói một câu, ăn nhiều hội trưởng méo. Tượng đất cũng có ba phần hỏa, gì huống tiên tử. Tiên tử cười hai tiếng, ha ha. Diệp Bắc tên này hồn nhiên không có phát giác được không thích hợp, đem cuối cùng một khối say tiên tầm đột nhập trong bụng. Tiên tử thì là buông xuống trong tay ngọc bữa, thần sắc đạm nhiên, đối Diệp Bắc như vậy nói ra, Diệp đạo trưởng tới này thi hội, có biết rõ, cái này trong phòng đám người đều là cái nào người nhà. Diệp Bắc nói một câu, không biết. Tiên tử cười nhạt một tiếng, giới thiệu nói ra, Đạo Minh Thánh Tông, có 24 thay mặt tiên thánh. Bởi vì cái này 24 thay mặt tiền thánh, Thánh Tông có cực kỳ cường đại 24 nhà, chư vị công tử đều là đến từ Thánh Tông 24 nhà. Bốn vị trích tiên phát giác tiên tử tình huống không thích hợp, tưởng rằng Diệp Bắc đắc tội tiên tử muốn trừng phạt hắn, muốn ngăn cản tiên tử. Có thể cẩn thận nghĩ, cái này tiên tử thân phận có chút không giống bình thường, bọn họ không tốt bên ngoài quản thúc nàng, tăng thêm tiên tử lúc đầu thì có 10 phần đắc thủ đoạn, chỉ có thể so một nhóm đồng môn càng thêm khó có thể ứng phó, bốn vị trích tiên không nhất định có thể ứng phó được đến. Như vậy suy nghĩ một chút, bốn vị trích tiên có giúp hay không Diệp Bắc, giá trị cũng không tính quá lớn, không chiếm được cái gì tốt kết quả, dứt khoát không mở miệng, nhìn Diệp Bắc bản thân tạo hóa như thế nào. Diệp Bắc không có nói, nhưng là tiên tử tiếp lấy phối hợp nói ra, nếu là ngày xưa có người muốn tiến đến cái này thi hội, chỉ sợ sẽ bị Thánh Tông 24 nhà chư vị công tử một trận trách mắng, sau đó ngoan ngoãn tự động rời đi. Có thể Diệp đạo trưởng chính là đại khí vận người, không biết chỗ nào quen biết trưởng thành, mới bị dẫn tới cái này thi hội, có thể tới cái này thi hội, có thể nói là Diệp đạo trưởng tam sinh tu luyện phúc khí. Diệp Bắc để chén xuống nữa. Một đám Thánh Tông 24 nhà công tử đều là nhíu mày, có chút không thích. Một vị công tử càng lại nhếch miệng, hoàn toàn nhìn không dưới tiên tử diễn xuất, chân hơi không kiên nhẫn đạp đạp đất, lộ ra vội vàng sao động. Tiên tử nhìn về phía đám người nói ra, chư vị coi là như thế nào? Một vị người mặc áo bào màu trắng, áo bào ngực sam một thanh kiếm công tử trầm giọng mở miệng, "An tiên tử, ngươi dạng này nói chuyện, có phải hay không quá mức các bạn?" Tiên tử đôi mắt đẹp nhàn nhạt xem nhẹ ngực Văn Kiếm công tử một cái, thanh âm nhàn nhạt, "Chẳng lẽ ngươi không phải nghĩ như vậy sao?" Văn Kiếm công tử trầm giọng nói ra, "Ta là xem thường Diệp đạo trưởng." Rất nhiều đồng môn đều xem thường, cái này vốn liền không gì đáng trách, chúng ta không phải một cái giai tầng người, bất luận tu vi vẫn kiến thức đều ở trên hắn. Nhưng giờ phút này khác biệt, giờ phút này chúng ta chính là thi hội bên trong có người, nơi này không phải thế gia giao tiếp chỗ, chỉ là một nói thi từ ca phú không nói thân phận ra thế địa phương, nếu như tiên tử không thích, có thể tự động trước rời đi. Tiên tử nhìn những người khác một cái, nhàn nhạt nói ra, vậy liền nói thi từ ca phú tốt, ta nghe lấy. Đám người ngạc nhiên, lại là nhất thời không thể minh bạch An tiên tử, qua một lát sau mới từng cái tỉnh ngộ lại, cười khổ mà nói một tiếng, thủ giáo, An tiên tử. An tiên tử chỉ là nhàn nhạt cười cười, nhưng cũng chưa từng có cái gì đắc ý. Bốn vị trích tiên trong lòng kêu một tiếng rượu, vị này An tiên tử quả nhiên không hổ là tiên tử, thế mà có thể lấy công làm thủ, ngược lại nhượng đám người nhận rõ bản thân sai lầm. Bọn họ bốn người ngược lại cũng nghĩ qua cái này biện pháp, nhưng là bọn họ cùng tiên tử ở giữa có khác biệt, bọn họ chính là trích tiên, chính là nam nhân, không tốt ở trước mặt người khác rơi xuống đồng môn mặt mũi, nhưng tiên tử khác biệt, dù cho như vậy trần trụi đánh mặt đám người cũng chỉ biết nhớ kỹ tiên tử diệu ngữ. Chỉ là trước đó Diệp Bắc đắc tội An tiên tử. An tiên tử trong lòng đến cùng có hay không tức giận, liền không biết được. Diệp Bắc cúi đầu ngồi ở trước bàn, để chén xuống đua hắn, trái nhìn xem phải nhìn xem, gặp không ai không có chú ý bản thân, đánh một cái đắc ý ở no. Cả đám đã biết bản thân lúc trước chậm trễ Diệp Bắc, mặc dù vẫn khinh thị Diệp Bắc, khinh thị hắn nói chuyện hành động, khinh thị hắn kiến thức, khinh thị hắn đạo hành, nhưng là đây là thi hội, chính là gặp nhau chẳng sợ, trận này thi hội cũng là vì Diệp Bắc xử lý tiễn biệt thi hội, không nên như thế. Đám người mặc dù không tính là quân tử, nhưng ở tu đạo phía trước cũng đọc qua mấy năm sách, tự nhiên biết rõ lễ nghĩa cấp bậc, cho Diệp Bắc chiếu cố. Bọn họ không còn đề cập Lý Trường Thanh như thế nào, cũng sẽ không cười nhạo Diệp Bắc, đã bình ổn trở chi tâm đại chi, trong miệng chỉ nói thi từ ca phú sự tình. Đây là tiễn biệt thi hội, nếu là liền một bài tiễn biệt thơ đều không có, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Thi hội tốt xấu về tới chính quy phía trên. Đám người trong lòng lo lắng lấy Diệp Bắc, cũng không cầm Diệp Bắc treo gẹo. An tiên tử ngồi ở Diệp Bắc cách đó không xa, thiếp thân tới gần Diệp Bắc. không chút nào biết rõ vừa mới phát sinh cái gì dị bắp, phát giác được An Tiên Tử hướng bản thân dựa vào đến, chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là loại kia nội dung cốt truyện triển khai, ít 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 Bạch Phú Mỹ 20 thối điếu ti giận mắng, sau đó nháy mắt cảm thấy cái này nam nhân tốt đặc biệt, muốn yêu hắn loại kia triển khai. Nghĩ như vậy đến, Diệp Bắc cảm thấy bản thân đơn giản phù hợp ít 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 thối điếu ti tất cả điều kiện, thế là an tâm. An Tiên Tử chậm rãi tới gần, Diệp Bắc ngồi nghiêm chỉnh, nếu là có tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, có thể xưng là tái thế gia cát lượng. Cười nhạt một tiếng, chỉ chờ lấy An Tiên Tử cửa ra thổ lộ. An Tiên Tử nhích tới gần, thanh âm vẫn như cũ nhàn nhạt, hướng về phía Diệp Bắc nói ra, Diệp đạo trưởng, ngươi có biết rõ lần này phòng người không có mấy cái nhìn được ngươi, bao quát ta ở bên trong, bởi vì ngươi thân phận cùng chúng ta căn bản không ở một cái cấp bậc. Cho nên, tuyệt đối đừng lại đắc tội với ai, bằng không thì bất luận là đắc tội với ai, ngươi đều khó có thể kết thúc. Diệp Bắc nghe vậy, quay đầu, nhìn thấy An Tiên Tử trong mắt cũng không phải là nụ cười lạnh nhạt, mà là một cỗ chán ghét cùng băng lãnh. Thực sự là không nghĩ tới, là người ca ngợi An Tiên Tử, chân chính mặt mũi thế mà lại là dạng này. Nghĩ đến trận này đến hội, càng miệt thị Diệp Bắc vị kia liền là vị này An Tiên Tử, chỉ là nàng vì bảo trì bản thân ở đám người trước mặt hình tượng, không được đã diễn vừa mới cái kia vừa ra. Nữ nhân là thiên sinh diễn viên, lời này cũng không phải tùy tiện nói một chút. Diệp Bắc xem như đạo phủ tám mặt, chạy trốn công phu rất cao, thiếu có người có thể nhượng hắn cảm giác được nguy hiểm, nhưng là ở cái này An Tiên Tử trên người, xác thực là cảm thấy một câu nguy hiểm bị đạo. Cá ướp muối tích mệnh, nào dám lại cùng kẻ khác ngu cuồng, vội vàng nói một tiếng vâng. An Tiên Tử ánh mắt lại một lần nữa biến trở về bình thản, lại cùng đám người cười cười nói nói. Một đám văn nhân tài tử cũng bắt đầu suy nghĩ tiên biệt thơ, tên chữ tiên trong phòng loáng thoáng lại có rượu ngự sinh hoa cảnh giới, thi hội bầu không khí nhất thời vô cùng tốt. Văn nhân tài tử bồi tiếp tiên tử danh viện, bốn vị trích tiên bồi tiếp lúc ấy thánh nhân Lý Trường Thành. Ngực văn kiếm tài đón cái này bầu không khí, mở miệng nói ra, thi tử ta cũng đã nghĩ kỹ, trước hướng chư vị đều xấu. Chương 59, đại thi nhân, bản tác người cũng. Rượu ngự sinh hương hoa đầy trời, ngư vượt long môn trên bản hiện nhị thập tứ ngôn người chán ghét, an đắc tiên tử rượu ngự chỗ này. Ngực văn kiếm công tử ca đem bản thân thơ ngâm xong, mặc dù không đủ để bình lên tuyệt cú, nhưng chính là tác phẩm xuất sắc. Thơ văn bên trong đầu tiên là viết đầy rượu ngự sinh hoa cùng say tiên tầm đẹp như vậy cảnh, cho người tưởng rằng biết thích biết vui, nhưng đột nhiên tại hạ liên bên trong nói ra nhị thập tứ ngôn người chán ghét nói như vậy, là lấy 24 nói chỉ thay mặt đám người, nhìn như ở cỡ trách 24 người không hiểu lễ nghĩa cấp bậc, nhưng trên thực tế thơ văn bản nhân cũng là 24 nói bên trong một người, nói trắng ra là tác giả bản thân không có tư cách đi trách cứ kẻ khác, cứ như vậy, liền đem thơ văn bên trong chỉ trích ý vị đổi thành xin lỗi ý tứ, là một cái xảo diệu địa phương, cuối cùng lại viết An Tiên Tử, lấy tiên tử đẹp cùng tiền văn lẫn nhau làm nổi bật, ngược lại cũng có gặp may niềm nghi, nhưng khen An Tiên Tử tài trí là không thể nghi ngờ. Đám người chỉ là nghe xong thơ này văn, liền hiểu văn kiếm công tử đối Diệp Bắc ấy nấy, cũng nghe ra văn kiếm công tử đối An Tiên Tử kính nể, chỉ cảm thấy mặc dù thơ văn từ ngữ không đủ sáng chói, nhưng là trong đó vị đạo vẫn là có thể để người ta suy nghĩ hồi lâu. An Tiên Tử là thất khiếu linh lung tâm người, tự nhiên nghe ra văn kiếm công tử lời ca tụng, gật đầu mỉm cười, xem như cảm ơn. Thi tử viết xong, Diệp Bắc trên người lại một trận giật mình, hắn cái chán, một đạo bảo quang sáng lên. Cái này chính là văn nhân thi tử lực lượng gia trì, đông tu sĩ văn nhân tài tử, bọn họ thi tử nếu như quán chú đi vào lực lượng, liền có thể có như vậy kỳ dị được mà năng lực, giống như là trong truyền thuyết kỳ lần tây thú lấy được lần, liền là từ lỗ thánh nhân thơ văn bên trong thu hoạch đến vĩ lực. Diệp Bắc lấy được văn kiếm công tử thơ văn gia trì, mặc dù không thể cùng lỗ thánh nhân dành cho kỳ lần đánh đồng với nhau, nhưng là cũng có lấy rất nhiều đạo diệu, tỉ như ở đột phá tu vi thời khắc mấu chốt, đem thơ này văn lực lượng vận dụng thỏa đáng, có thể tùy tiện đột phá bình cảnh. Cho nên nói, văn nhân tài tử một mực được người ưa thích, liền là bởi vì bọn hắn thơ văn. Thi nhân một câu vì ngươi viết thơ, vì ngươi đừng im, cũng không phải trên miệng nói một chút đơn giản như vậy, viết đi ra thế nhưng là chân thực thơ văn lực lượng, coi như ngươi không phải người tu hành, cũng có thể bao ngươi bình an. Văn kiếm tài thơ văn lực lượng, trên thế gian cụ hiện vì ba tầng, chính là hóa thành thơ văn bảo quang, ở thơ văn bảo quang đồng dạng vì ba tầng, từng cái bám vào ở Diệp Bắc trên người sau, quang mang không còn rõ ràng, dần dần ẩn lui xuống tới. Mọi người gặp lại Diệp Bắc trên trán, lúc đầu không có chút nào kỳ dị, lúc này, có một tầng nhạt mịt mở thơ văn bảo quang phun trào, nếu như Diệp Bắc vận dụng tầng này bảo quang, có thể lấy được rất nhiều biến hóa. Lại nhìn văn kiếm tài tiểu tử, hắn ký biến sắc rất kém, sắc mặt càng là soát một cái trắng xuống tới, thơ này văn lực lượng cũng không phải nói ra liền đi ra đồ vật, nguyên tắc thơ văn tính là một tầng, thơ văn tài khí tính là một tầng, mà cái này tầng cuối cùng chính là thi nhân tâm huyết chi khí, đây là mấu chốt nhất một chút, nếu là không có điểm này, phía trước hai điểm dù cho có cũng sẽ không hiện ra có thơ văn lực lượng. Mà đến ba tầng, thơ văn lực lượng thì hóa thành bảo quang, vừa đến hai tầng không có khắc tướng, tầng 4 thành đan thanh, tầng 5 6 tầng lại có khác biệt biến hóa. Văn kiếm tài hao hết tâm lực vì Diệp Bắc viết ra mang theo thơ văn lực lượng thơ văn, mục đích có hai, hắn một là vì cho tiễn biệt thi hội trợ hứng, xem như thi hội mở đầu đệ nhất bài thơ, tất nhiên muốn có một chút danh tiếng, lúc đầu dựa theo văn kiếm tài tài hoa, không sử dụng thơ văn lực lượng cũng có thể, nhưng là trước đó bốn vị trích tiên viết ra rượu ngự sinh hoa thơ văn, nếu như văn kiếm tài không sử dụng thơ văn lực lượng, thơ này sẽ sợ là hữu danh vô thực. Thứ hai thì là trọng điểm, chính là vì lần nữa hướng Diệp Bắc biểu đạt trước đó ấy nấy, cho nên liều mạng hao tổn, cũng phải cho Diệp Bắc viết xuống thơ văn lực lượng trích tiên nhóm nhìn thủ này có thơ văn lực lượng thi tử, cũng là âm thầm hạ nhảy một cái, bọn họ cái này tu vi thi nhân, làm ra mang theo thơ văn bảo quang thơ văn, thế nhưng là cực kỳ lớn hao tổn sự tình, nếu là sau đó điều trị không tốt, cả người phế đi cũng có khả năng. Kiếm Mi Công hướng về phía mấy người khác mở miệng nói ra, Nguyên Bạch Bình lúc tính tình ngay thẳng, không thích thiếu kẻ khác đồ vật, hắn một thủ này có thơ văn bảo quang thơ văn, xem như các ngươi mọi người cho Diệp Bắc chính thức nhận lỗi. Các ngươi chớ có làm tiếp, quá mức thương tâm. Mọi người đều là nhìn nhau cười một tiếng, cái này cười bên trong có đọc sách nhân khí tiết, trong đó vị đạo không cần nói cũng biết. Văn Kiếm Tài như bệnh nặng một trận, thanh âm rõ ràng rất nhiều, ta cũng đồng ý Kiếm Mi Công nói chuyện, ta thơ văn lực lượng tính là mọi người đối Diệp Bắc nhận lỗi, mọi người vẫn là không cần làm tương đối tốt. Văn Kiếm Tài ở thi hội bên trong tòa hạ. Mặt khác một vị tài tử cười nhạt ở thi hội bên trong đứng lên, một đôi liễu mi rất là đẹp mắt, hắn đối lấy đang ngồi đám người chậm rãi nói ra, bốn vị Trích Tiên cùng Văn Kiếm huynh nói không có sai, lúc đầu nên nghe bốn vị Trích Tiên cùng Văn Kiếm Tài đúng, nhưng là ta chuyển niệm suy nghĩ một chút, Văn Kiếm cái kia thơ tuy nói là có chút vị đạo, nhưng là cuối cùng cùng tiễn biệt chênh lệch rất xa, sao là thay thế chúng ta xin lỗi cái này nói. Ta xem, cái này xin lỗi sự tình hay là ta tự mình tiến tới làm tốt. Trầm ngâm một phen mở miệng, Đông Minh nhiều lối rẽ, câu nô núi càng nghiêng. Mong ngài đường rút lui, khinh thường thượng thần học. Thoại âm rơi xuống, lại là ba tầng thơ văn bảo quang ở Diệp Bắc trên người xuất hiện. Này thơ văn, lại là hiếm thấy giai văn, cùng Văn Kiếm Tài viết pháp tướng phản, Văn Kiếm là trước viết thích sau viết tổn thương, mà cái này thơ văn thì là trước viết đối Diệp Bắc một đường trở về lo lắng, trong đó Đông Minh là đạo minh biệt sừng, đạo minh ở vào thế gian đông, cố hữu Đông Minh danh sừng, câu nô núi là thượng thần đi đến đạo minh hiểm núi, đa số thi nhân viết, hai cái này chỗ đều là thương cảm, bạn tưởng rằng phải lấy buồn cảnh viết bi tình, có thể thi nhân đầu bút lâu nhất. Chuyển, hóa buồn làm động lực, viết Diệp Bắc không muốn ở thượng thần đi học, bản thân muốn đi ra một con đường hùng trắng. Mở miệng tụng ra thơ văn lực lượng tài tử, sắc mặt cùng Văn Kiếm một dạng trắng bệch lên, nhưng hắn nén giận lực, nhượng ba tầng thơ văn lực lượng từng cái tiến vào Diệp Bắc cái chán, người nhẹ nhàng chỗ. Diệp Bắc cái chán nhạt mịt mở thơ văn bảo quang, sáng ngời lại triển. Nếu như nói ngay từ đầu cái này sáng ngời là sương mù thiên lý bó đuốc, vậy cái này một lần thơ văn bảo quang sáng ngời, chính là sương mù thiên lý đống lửa, mặc dù vẫn là không nhìn rõ ràng, nhưng là có thể cho người xác định, nơi này chiếm cứ một cỗ không giống bình thường lực lượng. Cái chán lực lượng dần dần truyền lại đến Diệp Bắc thể nội, một cỗ cử chỉ điên rồ nổ được xông lên Diệp Bắc trong lòng. Diệp Bắc một con mắt biến cho tàn một mảnh, lại là muốn tiến vào thái thượng vòng tỉnh cấp độ. Diệp Bắc cánh tay che bản thân trong mắt màu xám, cười ha ha mở miệng hỏi, vị huynh đài này thế nhưng là Thánh Tông 24 nhà người Chu gia, liền là tổ tiên là tổn thiên lý diệt nhân dục vị kia. Tài tử ngồi về trên chỗ ngồi, thảm đạm cười một tiếng nói ra, chính là. Diệp Bắc trong lòng so tài càng thảm đạm cười một tiếng, đại ca, làm phiền ngươi lần sau cách ta xa một chút. Vị này tài tử mới ngồi xuống, cái khác tài tử lần lượt đứng lên, có chút ngạo kiều nói ra, cũng không thể nhượng các ngươi hai người chiếm danh tiếng, nhận lỗi đúng không? Vậy liền cùng một chỗ bồi. Chúng ta cũng không phải loại kia không thường nổi người. Đang ngồi còn lại học sinh, cùng nhau đem bản thân thơ văn đọc mà ra. Trong lúc nhất thời, tên chữ tiên trong phòng thơ văn, khói sông tận sao trời, đạt tới thơ văn như long cảnh giới, cái gọi là thơ văn như long cảnh giới, nói trắng ra là liền là quân tử cảnh giới. Đám người này cũng không phải là hời hợt chi đồ. Trừ bỏ bốn vị Trích Tiên cùng Lý Trường Thanh, đang ngồi văn nhân tài tử còn có 18 người. Cái kia chính là 50 tầng 4 thơ văn bạc quang. Nhượng Thánh Tông 24 nhà công tử cho một người cống hiến thơ văn bạc quang, đây nếu là nói ra, phải đem bao nhiêu người dọa cho lấy. Đơn giản tính toán xuống tới, Diệp Bắc cái chán trọn bẹn ký thác 60 tầng thơ văn bảo quang, dạng này khổng lồ thơ văn bảo quang nếu như vận dụng lên, có thể tạo thành như thế nào hậu quả, không biết được. Một khắc đồng hồ qua đi, thơ văn bảo quang kém không phải dần dần gợi ở Diệp Bắc trên chán, trận này nhân quả không sai biệt lắm liền muốn liền như vậy chấm dứt. Cửa ra vào một tiếng trầm ổn thanh âm nói đến, cố nhân Tây Từ Hoàng Hạt Lâu, lá phong thất nguyệt rơi xuống nước châu. Cô buồn xa ảnh bầu trời xanh tận, chỉ riêng tăng trưởng giang tiên tế lưu. Thơ nói xong, Diệp Bắc trong mắt thái thượng vong tình cử chỉ điên rồ càng sâu, hắn cái chán, 60 tầng thơ văn bảo quang gia tăng đến 100 tầng. Mấy cái thơ văn này mình chịu. Chương 60, bá đạo tổng tài Lữ Nguyên tiểu ca Diệp Bắc túi xuống thân thể, cái chán thơ văn bảo quang bị hắn che đậy, nhưng đây không phải mấu chốt ở chỗ Diệp Bắc muốn giấu hắn hai mắt, hắn không thể cho người trông thấy bản thân hai mắt bên trong màu xám. Nếu là nhìn thấy, 89 phần 10 có thể đoán ra Diệp Bắc tọa vòng tâm kinh công pháp. Mà thi hội, cái khác thi nhân nhao nhao đứng thẳng mà lên, trên mặt mang theo chấn kinh, dù sao một bài thơ vì Diệp Bắc tăng lên 36 đạo thơ văn bảo quang, sao có thể không chấn kinh. Bậc này thi tài, có thể cùng bốn vị Trích Tiên cùng đưa ra sánh ngang. Bọn tài tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, tưởng rằng có người đến đến đập quán. Chỉ có một cái tài tử thanh âm suy yếu, hướng về phía ngoài phòng hỏi, thế nhưng là Lữ ca đến. Những người khác nghe, thầm nói bản thân làm sao a cái này gốc dạ quên, muốn đi mở cửa. Kiếm Mi Công hướng về phía đám người nở nụ cười khổ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, các ngươi nguyên một đám biết qua thơ văn lực lượng, vẫn là nghỉ ngơi tốt, môn này ta tới mở. Đám người cũng không chối từ, dù sao thân thể thực sự quá mức thâm hụt, đều là nói ra, cái kia phiền phức Kiếm Mi Công. Kiếm Mi Công đứng dậy, một bên An Tiên Tử cũng cùng nhau đứng dậy, tương ngồi Kiếm Mi Công cùng nhau đi mở cửa. Tiên chữ tiên cửa phòng mở ra, đứng ngoài cửa một người, bạch y tung bay, tựa như tiên nhân hạ phàm. Người này không phải người khác, chính là lúc trước câu ngô ngoài núi một kiếm rơi xuống quang tử đoàn tàu Lữ Nguyên, vị thượng thần học viện 12 địa chi hợi chưa gọi là Lữ tổ nam nhân. Kiếm Mi Công nhìn thấy Lữ Nguyên, hơi hơi khiêm cung thân thể, biểu hiện cung kính ý, hắn cười nói, Lữ ca làm sao cũng có không đến nơi này thi hội, chẳng lẽ trưởng thành cũng mời qua ngươi? Lữ Nguyên nhìn Lý Trường Thanh một cái, Lý Trường Thanh ngẩng đầu, không có nhìn Lữ Nguyên. Lữ Nguyên bản thân nói ra, hắn không có mời ta đến, nhưng là ta biết rõ cái này thi hội, vốn là không đến. Nhưng là có chút sự tình phát sinh, cho nên mới mượn cái này thi hội dùng một lát. Lý Trường Thanh nghe Lữ Nguyên mà nói, lúc đầu vẫn không có gì quan trọng, hắn lập tức liền nổi giận, đây là ta dùng để chiêu đãi bạn bè thi hội, ngươi làm sao có thể tùy ý muốn làm ngươi sự tình sẽ làm ngươi sự tình, ngươi đem ta coi như cái gì? Lữ Nguyên mục đích không nhìn thấy Lý Trường Thanh, quay đầu cùng Diệp Bắc nói ra, Diệp đạo trưởng có đúng không? Vừa mới đưa tặng một bài Hoàng Hạc Lâu đưa bạn bè như thế nào? Có thể để ngươi đem thơ này sẽ mượn đi ra, để cho ta dùng một chút không? Diệp Bắc lúc này vội vàng áp chế bản thân thái thượng vong tình cử chỉ điên rồ, không có ở không để ý tới đám người, nhìn vừa lúc lấy Lữ Nguyên cho Diệp Bắc một cái lấy cớ, Diệp Bắc liền đáp ứng Lữ Nguyên nói ra, dùng à? Lữ Nguyên hướng về phía Diệp Bắc cười nhạt một tiếng, chỉ có Lý Trường Thanh bất mãn Lữ Nguyên, lớn tiếng chửi rủa, ngươi cái này ra hỏa, ỷ vào bản thân tu vi cao cường, tùy ý làm vậy, có tư cách gì gánh chịu nổi quân tử hai chữ? Lữ Nguyên duy nhất một lần nhìn Lý Trường Thanh một cái, trầm giọng nói, ngồi đàng hoàng cho ta. Còn có hay không một chút người đọc sách mặt mũi? Ta khi còn bé chính là như vậy dạy ngươi sao? Lý Trường Thanh trợn mắt tròn xoe, răng cắn chặt, nắm tay chặt chẽ nắm ướt, lại không có phát tác, từng điểm một lại ngồi về bản thân vị trí, thân thể không ngừng phát run. Lữ Nguyên thu hồi ở Lý Trường Thanh trên người ánh mắt, phản phất đối Lý Trường Thanh căn bản khinh thường chú ý, nói ra, vào nhà phía trước ta có gõ cửa, vào thi hội phía trước ta có tặng tờ, chủ trì thi hội lấy được Diệp đạo trưởng đồng ý quân không quân tử, ta trong lòng tự do định đoạn. Lý Trường Thanh nhe răng niết miệng, liền muốn hung dữ mắng, kiếm mi công người hiền lành một dạng cười làm lành đỗ lại ở Lý Trường Thanh bên người, Trường Thanh, Lữ ca không có nói sai mà nói, hắn là chiếm được Diệp đạo trưởng đồng ý. Mỹ Nghiêm công thì là giúp đỡ Lý Trường Thanh nói chuyện, "Lữ ca, ngươi dạng này làm có phải hay không quá phận, Trường Thanh nhưng không có mời ngươi đến." Lữ Nguyên thoáng qua cười một tiếng, cũng không đem Lý Trường Thanh sự tình đặt ở trong lòng. Hắn nhìn quanh thi hội bên trong bọn tài tử, đều là suy yếu mệt mỏi bộ dáng, hỏi, "Tại sao đều là một bộ mỏi mệt bộ dáng?" Mọi người đều là cười khổ, có thể ở trước mặt Lữ Nguyên lại không dám nói lời nói dối, nói, "Vì cho Diệp đạo trưởng bồi tội, lúc trước chậm chế hắn." Lữ Nguyên ánh mắt trầm xuống, khiển trách, "Các ngươi đều là người đọc sách, hẳn là minh bạch đạo lý." Sao có thể đem khí lực bạch bạch lãng phí ở loại này sự tình bên trên? Nhận lỗi, hắn đáng ra không? Đám người sắc mặt cũng là trầm xuống, nói có đáng giá hay không, chỉ sợ có chút xem thường người a. Lữ Nguyên nhìn Diệp Bắc một cái, lại nhìn đám người một cái, đúng thì thế nào? Đám người trước đó cho Diệp Bắc bồi hành lễ, đã sớm không có khinh thị Diệp Bắc ý tứ. Lúc này Lữ Nguyên như thế nhìn khinh Diệp Bắc, nhựa bọn họ cảm thấy Lữ Nguyên làm như vậy là vì cố ý làm nhục Lý Trường Thanh, loại này sự tình, Lữ Nguyên cũng không phải lần thứ nhất làm. Lữ Nguyên nói xong Diệp Bắc sự tình, thư lạnh một tiếng, không biết hử cho ai nghe. Mới đem chính sự nói ra, ta lần này tới thi hội, không vì khác sự tình, chỉ vì các ngươi giúp ta lần nữa trở về Thượng Thần Học Viện. Đám người tuy nói kính trọng Lữ Nguyên, nhưng đại đa số vẫn là bởi vì Lý Trường Thanh cẳng Lữ Nguyên quan hệ, bọn họ vốn là Lý Trường Thanh bản thân, quan hệ cùng Lý Trường Thanh càng thêm mật thiết, gặp Lý Trường Thanh bị nhục, tự nhiên lại không chịu cho Lữ Nguyên sắc mặt. Nhàn nhạt nói ra, Lữ ca không phải xem thường Thượng Thần Học Viện muốn đi sao? Tại sao lại trở về? Lữ Nguyên nói ra, bởi vì Thượng Thần Học Viện có không phù hợp đạo nghĩa sự tình phát sinh, ta không thể dễ dàng tha thứ, cho nên trở về. Đám người khinh mạn nói ra, Lữ ca nhìn không được nhiều chuyện, không có tất yếu cùng chúng ta từng cái nói đến. Lữ Nguyên nói ra, lúc đầu ta trở về Thượng Thần, hẳn không có trở lực gì, nhưng là Thượng Thần Học Viện 12 địa chi đứng đầu tí thử, ngăn trở ta trở về Thượng Thần, hắn đã đem ta học sinh hồ sơ triệt để tiêu hủy. Lúc này Lữ Nguyên trong tay tiên kiếm run rẩy một cái, phát ra rên rỉ. Lữ Nguyên nói ra, ta cùng với hắn đấu qua một trận, ta xuất toàn lực, mà hắn dư lực còn có 3 phần. Lúc đầu ta là chiến không qua hắn, nhưng là hắn vì ngăn cản ta tiếp lấy náo xuống dưới, cho ta cơ hội, cùng ta đánh cược, trở lên Thần Học Viện viện trưởng thích mèo vì đánh cược. Hắn đem viện trưởng thích mèo trộm đi, để vào trong học viện nơi nào đó, nếu là ta có thể tìm tới nó, liền sẽ vì ta trộm đổi tư liệu, đem năm nay một cái khác bị lui học một ít sinh hồ sơ bao trùm ở ta ghi chép lên, một cái khác học sinh không cách nào đổi học, nhưng là ta có thể một lần nữa trở về Thượng Thần. Đám người nghe Lữ Nguyên mà nói, nhíu mày, ngươi nói không phù hợp đạo nghĩa sự tình đến cùng là sự tình gì, đáng giá ngươi dạng này làm to chuyện. Nếu như ngươi không nói rõ ràng, chúng ta không cách nào giúp ngươi. Lữ Nguyên đối bản thân trong miệng không phù hợp đạo nghĩa sự tình, một câu không nói, đứng ở cửa ra vào, lương đối đám người. Rốt cuộc là cùng ta đứng ở một bên, vẫn là cùng như thế nào? Hiện tại giao cho ta trả lời chắc chắn. Đám người tức giận, chúng ta không có trả lời chắc chắn, cũng không có người sẽ hiện tại ngươi bên kia. Đám người nói xong, thi hội bên trong lại có 4 người từ thi hội đám người bên trong đi ra, đứng ở Lữ Nguyên sau lưng. Đám người giật mình, vì cái gì? 4 người theo thứ tự là thi hội bên trong 4 vị trích tiên, Kiếm Mi Công, Mỹ Nhâm Công, Trưởng Mệnh Công cùng Đan Vượng Công. Kiếm Mi Công cửa ra trả lời đám người, Lữ ca chính là quân tử, hắn quyết đoán sẽ không sai lầm, hắn nói không phù hợp đạo nghĩa sự tình. Liền nhất định là có không phù hợp đạo nghĩa sự tình, chúng ta 4 người được xưng kêu trích tiên, lý nên lấy đạo nghĩa làm đầu, nhân tình cảm giác đặt ở đằng sau. Lữ Nguyên quay người, tay cầm tiên kiếm, các người, ta sẽ lại cho các ngươi một lần cơ hội, đứng không đứng ở ta một bên. Ánh mắt âm trầm, rời đi cái kia phế vật bên người. Chương 61, ta là không phải quân tử. Trong lòng không điểm bức số sao? Ngươi nói cái gì? Một đám tài tử cả giận nói. Bọn họ đã sớm đứng thẳng lên, lúc này thì là thân thể nghiêng về phía trước, dường như là muốn hướng Lữ Nguyên bức bách mà đi. Lữ Nguyên sắc mặt bình thản như nước nói ra, cái này ý tứ liền là các ngươi không nguyện ý đứng ở ta bên này đi. Bọn tài tử vốn chính là Lý Trường Thanh bạn bè, làm sao có thể giúp đỡ làm nhục Lý Trường Thanh Lữ Nguyên, đều là cười lạnh, muốn không phải là biết rõ Lữ Nguyên tù vì cao giọng, sợ là muốn quần khởi công chi. Lữ Nguyên một nhấc lên kiếm trong tay, trong kiếm có điểm lạnh ánh sáng từng đầu triển khai. Đám người cười lạnh nói ra, làm sao? Ngươi còn muốn dùng vũ lực uy hiếp chúng ta? Thực sự là cười nhạo. Lữ Nguyên lại nói, ta Lữ Nguyên mặc dù có chút đạo hạnh, nhưng cũng chưa từng dùng đạo hạnh ép hơn người, ta muốn nhượng các ngươi từ Lý Trường Thanh bên người rời đi, tự nhiên có những biện pháp khác. Hắn ở trước mặt ta, chỉ bất quá là nhất giới phàm phu tục tử. Lữ Nguyên nói Lý Trường Thanh kiêng kỵ nhất mà nói, đám người tức giận, liền lễ nghi cũng không để ý tới, mở miệng mắng, ngươi chớ có nói thêm nữa, thơ này sẽ không chào đón ngươi, lan ra đi. Lữ Nguyên nói ra, thơ này sẽ không chào đón ta, ta bản không muốn để ý tới. Chỉ là, ta nghĩ cho các ngươi một cái lời khuyên, bản thân chủ động điểm đứng ở ta bên này, bằng không thì chờ ta xuất thủ, các ngươi hạ chẳng sẽ rất khó nhìn. Ngươi có thể có biện pháp gì uy hiếp chúng ta? Hẳn là coi là chúng ta Thánh Tông 24 nhà dễ khi dễ hay sao? Bọn tài tử mặc dù kiên kỵ Lữ Nguyên, có biết rõ về khí thế không thể yếu hơn hắn, nói như thế. Lữ Nguyên nói ra, bên kia không có biện pháp. Bạch Y như tiên tung bay, mày kiếm như long lên. Một tay cầm kiếm bỏ, một tay rút kiếm theo. Kiếm ra, điềm lành ánh sáng vạn cái rủ xuống, kiếm ra, văn nhân đàn thanh liên tiếp. Một chỉ phủ kiếm, thân kiếm rung động, kiếm thanh âm tiêu khẽ. Kỳ âm to và nhiều lúc, như đầy trời Phật đà tụ kinh, hạ xuống chư thiên liên hoa. Kỳ âm phiêu miểu lúc, như đông lĩnh tiên gia giảng đạo, hàng phục một đời đời nghiệp trướng. Kiếm này, tuyệt không phải phàm phẩm. Vô luận là kèm theo ở trên kiếm thơ văn khắc tướng, hay là tiên nhà điểm lành ánh sáng, đều là tiên nhân mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Đám người thấy cái này thanh tiên kiếm, trong lòng lộn bột một cái, vốn là hư rơi thân thể phát run, kiếm này chẳng lẽ là thuần dương kiếm? Lại tên quân tử kiếm, chính là Lữ Tổ Lữ Động Tân tiên kiếm. Lữ Nguyên mặt không biểu tình nói ra, chính là kiếm này. Đám người vừa mới còn cùng Lữ Nguyên thủy hỏa không thỏa thuận, lúc này lại không có mảy may lực lượng, chỉ là cúi đầu, liền mắt nhìn thẳng Lữ Nguyên đều không dám, ánh mắt bay tới Lữ Nguyên thanh kia thuần dương kiếm lúc, dọa đến phải quỳ xuống bên trong. Lữ Nguyên nói ra, như vẫn có người nào không nguyện ý tương trợ ta đạo nghĩa, ta lợi dụng quân tử kiếm loại bỏ ngươi quân tử xương, nhượng các ngươi đời này ở trên quân tử chi đạo khó có thể hành động. Đi theo Lữ Nguyên sau lưng bốn vị trích tiên, trong đó Mỹ Nhiêm công trầm giọng nói, Lữ ca, chúng ta từ nhân bang ngươi chẳng lẽ còn chưa đủ, Thánh Tông ở bên trên thần lực lượng, chúng ta bốn người liền có thể đi toàn bộ tìm đến, không tất yếu khó xử bọn họ. Lữ Nguyên nói ra, khó xử, ta nhưng không có khó xử bọn họ. Lữ Nguyên bay đầu nhìn về phía Lý Trường Thành, ta chỉ là cho ta đáng yêu đệ đệ một chút giáo huấn mà thôi. Đừng tưởng rằng ngươi trở thành đương thời thánh nhân liền có thể ở trước mặt ta ngẩng đầu, biết không? Nếu là bình thường có người đối Lý Trường Thanh như vậy nói chuyện, Lý Trường Thanh đã sớm dắt lấy kẻ khác cổ áo, muốn liều mạng. Có thể lần này Lữ Nguyên như thế khinh miệt đối Lý Trường Thanh nói chuyện, Lý Trường Thanh nửa câu lời muốn nói không ra, từ khi Lữ Nguyên đối với hắn nói một câu ta khi còn bé làm sao dạy ngươi, hắn liền cùng mất hồn nhất dạng, thân thể run lên, tựa như cái xác không hồn. Lữ Nguyên biểu hiện trên mặt liền biến càng thêm kinh thường, nhưng cái này không mảnh hắn chỉ đối Lý Trường Thanh một người có, đối với những người khác, dù cho khắc nghiệt, nhưng luôn luôn công chính. Lữ Nguyên nói ra, rất tốt, lại cùng khi còn bé một dạng, vậy ngươi liền chờ xem, chờ lấy ta đem ngươi bên người đổ vật từng chút một cướp đi tốt. Lữ Nguyên rút kiếm một chỉ đám người, hôm nay sau đó, ta không chuẩn các ngươi lại có người nào cùng Lý Trường Thành có gặp nhau, nếu có, bị ta phát hiện, đều là phản bội quân tử chi đạo, ta sẽ lấy thuần dương tiên kiếm, loại bỏ các ngươi quân tử xương, nhượng các ngươi ở tu hành con đường phía trên không cách nào lại tiến một bước. Đến lúc đó, coi như là Thánh Tông 24 nhà đối ta cũng không pháp có thể nói. Ngươi, Văn Kiếm công tử vỗ bàn một cái, muốn lên đi cùng Lữ Nguyên liều mạng. Nhưng là bên cạnh hắn người đem hắn ngăn lại, đem hắn gắt gao đặt ở trên bàn. Nếu là lúc này xúc động, thật bị Lữ Nguyên lấy thuần dương tiên kiếm loại bỏ quân tử xương, bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền tu hành quân tử chi đạo, coi như là toàn bộ hủy. Văn Kiếm thân thể suy yếu, chống cự không nổi ba bốn hảo hữu cùng nhau ngăn đón hắn, hắn đối bạn bè nói ra, như vậy cậu thả xuống dưới, ta còn không bằng không tu hành quân tử chi đạo. Cùng tiểu nhân có cái gì khác nhau? Đồng môn nén giận nói ra, Lữ ca đừng chấp nhặt với hắn, hắn cũng chính là sống tạm nói lung tung, chúng ta về sau nhất định không còn cùng Lý Trường Thành có gặp nhau. Lữ Nguyên lại là lạnh lùng cười một tiếng, ta tự nhiên sẽ không cùng hắn chấp nhận. Nhẹ nhàng một rút kiếm, kiếm ra. Vạn đạo tiên quang ép hướng Văn Kiếm lưng, kiếm rơi. Một ít tiết như bạch ngọc xương rơi xuống ở trước mặt Văn Kiếm. Văn Kiếm tài tử kêu thảm một tiếng, phía sau lưng một mảnh vết máu, năm ngón tay gắt gao nắm tay cào nát lòng bàn tay ra, nhưng đến cùng không có nhịn xuống tạo xương thống khổ, ở trong kêu thảm hôn mê ngất đi. Lữ Nguyên lạnh lùng nhìn Văn Kiếm một cái, ta chỉ loại bỏ ngươi một ít tiết quân tử xương, xem như phế bỏ ngươi một năm tu vi, đây là ngươi trừng phạt. Văn Kiếm bị loại bỏ quân tử xương, hôn mê trên mặt đất. Tên chữ tiên trong phòng một mảnh tĩnh mịch, không có người cửa ra vì Văn Kiếm nói thêm cái gì, nhưng cái này cũng không phải đại biểu bọn họ không hận Lữ Nguyên, mà là hận đến cực hạn không lời nào để nói nhiều một câu sợ là muốn sinh tử tương bính. Văn Nhân Tài tử bên trong đi ra ba người, đỡ dậy trên mặt đất Văn Kiếm, yên lặng đứng trở về. Lữ Nguyên đối bốn vị trích tiên phân phó nói, các ngươi bốn người, cùng ta đi xử lý mẹo kia sự tình. Kiếm Mi công nhịn xuống trong lòng thống khổ, hướng Lữ Nguyên hỏi, ngươi vì sao muốn loại bỏ đi Văn Kiếm quân tử xương? Chúng ta không phải còn cần bọn họ giúp một tay sao? Lữ Nguyên nói ra, ta lúc nào nói qua muốn bọn họ hỗ trợ? Bọn họ bất quá là dùng để chơi đùa Lý Trường Thanh đồ chơi thôi. Lữ Nguyên đi ra ngoài. Thi hội bên trong một người đứng dậy, đẩy ra bên người đám người, đi tới Lý Trường Thanh bên người, đỡ lên Lý Trường Thanh, con một sách, tranh thủ thời gian cùng ta ra ngoài đi đi, cảm giác ngươi sắp ngọm rồi à. Lữ Nguyên dừng bước, bên người một vòng tức thành vòng tròn nổ tung, so với trong tay hắn tiên kiếm chỉ có hơn chứ không kém. Cùng ở bên người Lữ Nguyên bốn vị trích tiên, tu vi thâm hậu, có thể ở cỗ này khí dưới sự bức bách, không nhịn được lui về sau một bước. Lữ Nguyên ánh mắt như hung sát, thanh âm như quỷ đều, "Diệp đạo trưởng, ngươi đây là có ý tứ gì?" Diệp Bắc lúc này cũng đã đỡ dậy Lý Trường Thanh, không để ý tới Lữ Nguyên, hướng về ngoài cửa đi đến, vừa đi vừa nói, "Chậm một chút." Dở Dạ Cụ là đi theo hai người sau lưng, ba người một bước hướng về ngoài cửa đi, tựa như không có trông thấy trạng thái như điên dại Lữ Nguyên. Chờ đi tới ngoài cửa, thậm chí vượt qua Lữ Nguyên thời điểm, Lữ Nguyên cầm kiếm, mũi kiếm đặt Diệp Bắc cái cổ phía trước. Diệp Bắc hỏi, "Có việc?" Lữ Nguyên thanh âm rất lạnh, "Kiếm này chính là nói thánh hai nhà tiên kiếm, ngươi như là chống lại ta, ta tự nhiên cũng có thể gọt đi ngươi quân tử xương." "A?" Diệp Bắc nói ra, "Ngươi gọt ta?" Lữ Nguyên hai mắt vừa mở, ở nơi này thi hội bên trong duy nhất một lần lộ ra mặt trái cảm xúc, hắn một câu không nói, kiếm lên kiếm rơi. Vạn đạo tiên quang ở Diệp Bắc trên sống lưng sẽ qua, xuyên thấu qua da thịt, thâm nhập cốt tủy, như kiếm khách cao minh nhất kiếm pháp, không thương tổn mảy may mà lấy tính mạng người. Có thể Diệp Bắc không sợ, hắn vẫn như cũ đi tới, ở vạn đạo tiên quang phía dưới đi tới, ở lữ động tân thuần dương tiên kiếm phía dưới đi tới, như đi ở trên tơ thép người, tuy có mỹ lệ, lại mệnh treo một đường. Đáng đợi đến tiên quang tan hết, kiếm lên kiếm hạ thấp thời gian, cái này to lớn tên chữ tiên gian phòng bên trong, có thể chỗ nào có đoạn thứ hai bạch khiết như ngọc xương. Diệp Bắc hành tẩu chậm như lão giả, nhưng lại không có lão giả như vậy tính khí tốt, cười lạnh nói ra, "Ta là không phải quân tử, ngươi trong lòng không điểm bức số sao?" Đám người bao quát Lữ Nguyên ở bên trong toàn bộ nghẹn họng nhìn chân chối, làm sao có thể có người không có quân tử xương? Cái này chính là nhân sinh mà cũng có đồ vật a. Thế nhân hiểu rõ, ngoại trừ quân tử kiếm, lại không cái khác sự vật có thể loại bỏ dạng này đồ vật. Diệp Bắc tiếp lấy nói ra, "Không ngại lại nói cho ngươi một kiện sự tình, ngươi nói nếu như ngươi quay về thượng thần liền muốn bao trùm một cái khác học sinh nhỏ học sinh hồ sơ, không sai, người kia chính là ta." Tiếng cười lạnh, "Lữ ca, chúng ta tặc hữu duyên." Chương 62, thành ngữ chơi đồ mị nô muốn làm gì thì làm. Hoàng Hà Lâu, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng thật muốn quyết tâm muốn từ bên trong đi ra ngoài, cũng bất quá liền là như vậy mấy bước sự tình. Dù cho bị người, Diệp Bắc cùng Lý Trường Thanh ba người, cũng là mấy bước liền từ đám người trước mắt đi xa, đợi đến hết Hoàng Hạc Lâu hành lang, liền sẽ biến mất ở đám người trong mắt. Lữ Nguyên lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt một chút tinh quang sáng lên, một thanh tiên kiếm ở trong mắt hắn khắc mà ra, trên dưới chìm nổi, ước vạn tiên quang ở trong mắt Lữ Nguyên sáng lên. Dạng này tình cảnh, chưa bao giờ người gặp qua, cái kia tiên kiếm, cái kia ước vạn tiên quang, là có như thế nào đạo tâm còn có thể diễn hóa thần vật ta. Giờ phút này Lữ Nguyên, đám người không biết trong đầu hắn cụ thể đang suy nghĩ cái gì, có thể chỉ có một chút bọn họ xác nhận, Lữ Nguyên thể hiện ra như vậy thần thông, tất nhiên là tức đến cực hạn, mới vô ý thức vận dụng môn thần thông này, hắn ngày thường tuyệt sẽ không đem cái này thần thông hiện ra ở bên ngoài. Trong mắt hắn tiên kiếm, cùng trong tay thuần dương tiên kiếm biết bao tương tự, ngàn vạn đầu tiên quang ở tiên kiếm bên rủ xuống, như mùa hè mặt trời dương liễu, bất luận là ý cảnh vẫn là tinh thuần khí, đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong ít có. Mỹ Nghiêm công đối đại như vậy Lữ Nguyên, âm thầm một bước đi đến Lữ Nguyên trước người, hắn chỉ sợ Lữ Nguyên đuổi theo Diệp Bắc ba người đường, bất động thanh sắc hỏi, "Lữ ca, chúng ta không phải còn có việc cần hoàn thành sao?" Trường Thanh sự tình, vẫn là để ở một bên a. Lữ Nguyên tiến lên thân thể vừa dừng lại, trong mắt thần dị cảnh tượng tất cả đều thu liễm, chỉ có trong tay hắn tiên kiếm vẫn là ngâm khẽ không ngừng, càng thêm cho người cảm thấy cái này thanh tiên kiếm kinh khủng, nếu là ngày nào đó Lữ Nguyên có thể chân chính trưởng không cái này thanh tiên kiếm, có thể vấn đỉnh đạo minh đệ nhất cao thủ bảo tọa. Thanh kiếm này là đã từng Lữ tổ Lữ Động Tân gen đúc, nắm giữ nói thánh hai nhà thần thông, ở trong hai tông có cực cao địa vị, nó có thể chạm đoạn thánh tông, đạo tông đệ tử quân tử xương, liền có biết rõ cái này địa vị chỉ so với chúng ta tưởng tượng cao hơn, mà sẽ không thấp. Nó là như thế nào đến Lữ Nguyên trên tay, lần này thực là một cái bí ẩn, dù sao đang Lữ tổ phi thăng sau đó, nó liền biến mất, đột nhiên xuất hiện ở Lữ Nguyên trên tay, mọi người đều là tìm không đến nguyên do. Lữ Nguyên cuối cùng nhìn thoáng qua Lý Trường Thanh rời đi phương hướng một cái, cũng được, bất quá là một phế vật, không đáng ta lại xuất thủ. Lữ Nguyên nói xong, Mỹ Nghiêm công âm thầm thở dài một hơi. Lại thấy một thanh tiên kiếm ở Mỹ Nghiêm công trên sống lưng sáng lên. Kiếm Mi công ba người muốn rách cả mí mắt, lớn tiếng kêu, "Không thể." Đáng tiếc đã chậm, Lữ Nguyên trên mặt lộ ra tàn khốc tiêu dung. "A." Mỹ Nghiêm công kêu đau đớn một tiếng, lưng sau đó một đầu sâu đủ thấy xương vết thương bị thuần dương tiên kiếm rạch ra. Cái kia tiên kiếm còn không có kết lực, muốn tiếp lấy đâm vào, loại bỏ Mỹ Nghiêm công quân tử xương. Mỹ Nghiêm công thân làm tứ đại trích tiên, tu vi cũng là đến, hắn chỉ là một ý niệm, đem bản thân một thân thần thông phát huy ra, tính mạng hắn cùng nhau tu đủ loại thiết huyết thơ văn, từng cái sắp xếp mà ra, sàng lọc chọn lựa có thể nhất ứng phó trước mắt cục diện văn đoạn, tạo thành văn tự ở Mỹ Nghiêm công trên người hiện ra đến. Dạ Lan nằm thính phong thổi vũ, kỵ binh sông băng nhập mộng đến. Đêm đó, nghe nói tiếng mưa gió, nhớ lại gia quốc chiến trường. Trong mộng, sông băng hóa tắc chiến trận, kỵ binh hùng hồn, võ đạp đại xuyên. Giờ phút này, Mỹ Nghiêm công thể hiện không giống bình thường chiến lực, cho người quên đi hắn thi nhân thân phận, mà nhớ lại hắn một cái khác thân phận, Thánh tông tứ đại trích tiên đứng đầu. Mỹ Nghiêm công một phát, nhượng đột nhiên xuất thủ Lữ Nguyên trong mắt lóe qua một tia tinh quang, đem tiên kiếm thu trở về, lưu lại Mỹ Nghiêm công quân tử xương, chỉ lưu lại Mỹ Nghiêm công phía sau một bên vết máu. Cái khác ba vị trích tiên bảo vệ Mỹ Nghiêm công, chất vấn Lữ Nguyên, "Lữ ca, ngươi đây là làm cái gì?" Lữ Nguyên phảng qua xem trọng Mỹ Nghiêm công nói ra, "Một kích này ta lúc đầu nghĩ trực tiếp loại bỏ ngươi quân tử xương, nhưng là không nghĩ tới ngươi quân tử phẩm cách rất cao, không thể đánh tan ngươi quân tử xương, cho nên ta quyết định tha cho ngươi một lần. Nhưng là về sau ngươi muốn là lại ở trước mặt ta nói một câu Lý Trường Thanh lời hữu ích, Thánh tông bốn trích tiên lấy, sau chỉ có ba trích tiên." "Lữ ca, ngươi..." Kiếm Mi công muốn quá mắng, Mỹ Nghiêm công sắc mặt thống khổ, lại hướng về Kiếm Mi công đội vàng đúng rồi sắc mặt, ra hiệu Kiếm Mi công không cần nói chuyện. Kiếm Mi Công cũng không phải người ngu, hắn biết rõ dạng này quát mắng Lữ Nguyên không có bất kỳ chỗ dùng nào, nói không chừng cũng sẽ bị Lữ Nguyên hạ ngon thủ, lại không có nói. Mỹ Nghiêm Công hư rơi xuống đất nói ra, Lữ ca, việc này ta cũng đã biết được, về sau ta sẽ không lại ngươi trước mặt nói trưởng thành sự tình, chúng ta vẫn là nói một chút xử lý ngươi như thế nào sự tình a. Lữ Nguyên nói ra, trước ở ngươi, thực lực suy yếu, ở trong ta kế hoạch cũng đã không chỗ hữu dụng. Chẳng lẽ mang theo ngươi như thế một cái vướng víu đi làm ta muốn sự tình, tăng cường ngươi quân tử chi đạo, không có ý tứ, ngươi hiện tại vô dụng, ngươi và Lý Trường Thanh một dạng, hiện tại đều là phế vật. Cái gì? Cái khác ba vị Trích Tiên tựa hồ không dám tin tưởng bản thân nghe thấy được cái gì, nói lớn tiếng đến. Chỉ có Mỹ Nghiêm Công đem tất cả nhìn minh bạch, ta hiện tại cái trạng thái này, thật là cái gì cũng làm không được, bị Lữ Tổ thuần dương tiên kiếm chém một cái, ta thực lực sợ là 10 không còn một, nếu như không có nhiều ngày tu dưỡng, ta cũng chỉ có thể là một cái phế nhân. Lữ Nguyên Thanh tiên kiếm thu nhập vào kiếm, không còn để ý tới Mỹ Nghiêm Công, hướng về phía An Tiên Tử phân phó nói, "Tiên ổn, ngươi đi theo Lý Trường Thanh, liên quan tới cái kia Diệp Bắc, đem hắn sự tình nghe ngóng một chút tới." Tiên ổn cũng chính là mọi người miệng nói An Tiên Tử, ở đây người có thể nói không có một cái không căm ghét Lữ Nguyên, duy chỉ có nàng đối Lữ Nguyên không có chán ghét. Lữ Nguyên đối với hắn nói chuyện lạnh băng, nhưng là nàng ngựa khí cùng bình thường một dạng, mang theo tiên khí, nhưng nếu là biết rõ người khác biết rõ, nàng trong thanh âm thiếu đi ngày thường một phần thanh lãnh, mà nhiều hơn một phần vũ mị. "Lữ ca, ta liền đi Trường Thanh nơi đó nhìn xem." "Ân." Lữ Nguyên theo tiếng, mang theo cái khác ba vị Trích Tiên rời đi. Cái khác văn nhân tài tử đều là sắc mặt tâm trầm, có người nói ra, Lữ ca. Ta nhổ vào, cái gì Lữ ca, muốn không phải là xem ở Trường Thanh mặt mũi, ta một bàn tay ngã ở trên mặt hắn. Những người khác đội vàng lại che người này miệng, loại lời này không chớ có nhiều lời, nếu như bị nghe thấy, cái kia thuần dương tiên kiếm có thể không nể mặt mũi. Đám người nghĩ đến cái kia Lữ Nguyên trong tay ngụm kia thuần dương tiên kiếm, trong lòng nhục trí. An Nhiên tiên tử sắc mặt bình thản, hướng về phía đám người nói ra, chư vị vì cái gì nhất định muốn như vậy đối đãi Lữ ca, ngẫm lại đã từng Lữ ca sự tình. Mặc dù có chút rất hung ác, nhưng đến cuối cùng, sự thật chứng minh Lữ ca làm sự tình tất nhiên là có đạo lý, mặc dù đối Trường Thanh khắc nghiệt một chút, nhưng là dù sao hai người thân phận đặc thủ, khó tránh khỏi như thế. An Nhiên tiên tử vừa nói như thế, một đám văn nhân tài tử mặt đen mới hơi hòa hoãn một chút, có thể hay là có người nói ra, Lữ Nguyên hắn loại bỏ văn kiếm quân tử xương, còn trọng thương Mỹ Nghiêm Công, cái này có phải hay không quá phận. An Nhiên tiên tử thì là cười nhạt nói ra, quân tử xương không có bị toàn bộ loại bỏ, mà chỉ là bị loại bỏ một chút, ngày sau tu hành đi ra nội tình càng thêm thâm hậu, làm sao không phải là vì văn kiếm tốt. Mỹ Nghiêm Công, ngươi cứ nói đi. Mỹ Nghiêm Công không nhìn An Nhiên tiên tử, chỉ là đồng dạng nhàn nhạt nói ra, An Nhiên tiên tử nói không sai. Chương 63, nấu rượu luận anh hùng sặc sẩn. Văn An Nhiên tiên tử không còn nhiều lời, Mỹ Nghiêm Công thuyết pháp liền là nghĩ muốn cho Lữ Nguyên chủ đề đến cái trước chung kết, lấy nàng ép tự nhiên nghe được. Nàng không có ý định ở nhiều lời, dù sao lấy Lữ Nguyên danh khí, hắn trước kia làm qua sự tình, bị người hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua. Tiên ổn nếu như tiếp tục giảng xuống dưới, vì Lữ Nguyên nói chuyện, sẽ hoàn toàn ngược lại, phản cho người trong lòng sống lại chán ghét. Nàng thân làm đạo minh Minh Châu, nắm giữ lòng người sự tình tự nhiên là vân vê được vô cùng tốt. Lập tức không còn nói Lữ Nguyên sự tình, nàng còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Lữ Nguyên phân phó nàng đi tìm hiểu Diệp Bắc sự tình, nàng cần hảo hảo bày ra một phen. Trước đó yên ổn ở trước mặt Diệp Bắc lộ ra chân thực mặt mũi, dẫn đến nàng và Diệp Bắc tiếp xúc, có thể sẽ có chút trở ngại, nàng cần một cái điểm vào mới được. Lại nói Diệp Bắc mang theo Lý Trường Thanh rời đi Hoàng Hà lâu, bản thân cảm thấy ở một đám tài tử trước mặt lấp bức, đem Lữ Nguyên hủ sững sờ, trong lòng còn đắc ý, nghĩ đến cùng Lý Trường Thanh thổi một hồi bức. Có thể Lý Trường Thanh con hàng này, căn bản không có cùng Diệp Bắc thổi bức ý tứ, cùng một cái chó chết một dạng, tam hồn thất phách mất đi một nửa, giống như một cỗ cái xác không hồn, bị Diệp Bắc viện đi. Diệp Bắc nhìn xem cái bộ dáng này Lý Trường Thanh, giận không chỗ phát tiết, ta nói, Lao Lý à, ngươi như thế lấy không phải biện pháp, tốt xấu tranh điểm kỳ à. Diệp Bắc đối Lý Trường Thanh nói chuyện, thế nhưng là Lý Trường Thanh hai mắt tảm đạm, tựa như hồn nhiên không có nghe thấy Diệp Bắc nói chuyện, chỉ là đi tới. Diệp Bắc đem Lý Trường Thanh khoác lên giở dạ cụ lạ trên tay, Lão Đức, ngươi chuẩn bị, ta muốn chút sự tình. Giờ dạ cụ là kiểm tra một phen bản thân khẩu trang có hay không đúng chắc tốt, kiểm tra hoàn tất, cẩn thận từng ly từng tí đỡ qua Lý Trường Thanh. Diệp Bắc buông xuống Lý Trường Thanh, ngẩng đầu ngày rằm, trong bụng duy nhất điểm mực nước bị hắn thì thầm đi ra, Trường Thanh, ta không biết rõ ngươi và Lữ Nguyên ở giữa có chuyện gì, nhưng là nếu như ngươi muốn là lại chán trường như vậy xuống dưới, tất nhiên sự tình gì đều không cứu vãn nổi. Lý Trường Thanh bị giờ dạ cụ là vị, nghe Diệp Bắc nói chuyện, vẫn là không có nói, vẫn là thất thần bộ dáng. Giờ dạ cụ là thì là liếm liếm khô ráo bờ môi, tên này cư nhiên là đối Lý Trường Thanh có cảm giác. Muốn hướng về phía Lý Trường Thanh phần gãy hung hăng đi lên một ngụm, nhấm nháp một phen huyết đủ. Diệp Bắc không nói nhìn giờ dạ cụ là một ý mắt, Lão Đức, nước bọt lau một chút, chúng ta nói chuyện chính sự đây. Lộc cộc lộc cộc. Giờ dạ cụ là lau nước bọt, đem đầu liếc nhìn một bên, a. Diệp Bắc nghiêm mặt nói, Việt Vương nằm gai nếm mật, chính là phạt mạnh nô, tôn tẫn có giới khố chi nhục, vẫn như cũ thành một đại danh tướng. Loạn cổ đại đế tuổi nhỏ bất bại, đi xa biên hoàng, phá kén ma thai thành đế. Từ cổ chí kim, bao nhiêu người thành đại sự thở thiếu thời có hèn mọn sự tình, còn không phải lấy vì lợi nhận, rèn luyện bản thân, thành tựu đại tài. Huống chi ngươi Lý Trường Thanh còn chưa phải là thánh hiền người, hôm nay bởi vì như vậy một chút việc nhỏ, liền như vậy thất thần mất hồn, ngươi uổng đọc nhiều năm như vậy sách thánh hiền. Lý Trường Thanh nghe thấy Diệp Bắc khuyên giải bản thân, há miệng, có thể muốn nói lại thôi, lắc lắc đầu lần nữa yên tĩnh lại. Giờ dạ cụ là hiếm thấy được áp chế bản thân dục vọng, hướng về phía Lý Trường Thanh nói ra, ta nghe nói, thất nhạc viên vị thứ nhất ma thuật sư Lôi Cắt Nặc lịch sử khảo đặc, vì trình bày ma thuật, thần thuật cùng võ kỹ ở giữa quan hệ, toàn biết nhân loại thánh kinh, ban đầu chương mở đầu, gặp phải toàn bộ thần tộc chính phạt, cựu tử nhất sinh, cuối cùng đem ban đầu chương mở đầu bản chép tay viết xong, cho người tộc có thể tu hành thế gian huyền bí, trường thành to lớn mới, không thua kém hắn. Không nên liền như vậy sa sút tinh thần. Lý Trường Thanh nghe, vẫn là lắc lắc đầu, Lữ Nguyên cùng hắn ở giữa quan hệ cực kỳ phức tạp, Diệp Bắc cùng Giờ Dạ Cụ Lạ không hiểu, tuy nhiên bọn hắn xuất ra rất nhiều ví dụ đến cổ vũ Lý Trường Thanh, nhưng là Lý Trường Thanh vẫn như cũ tiêu cực, không thấy một chút chuyển biến tốt đẹp. Diệp Bắc cùng Giờ Dạ Cụ Lạ nhìn nhau, đều là thở dài một tiếng, Giờ Dạ Cụ Lạ ở thở dài trên đường, không khỏi nhìn nhiều Diệp Bắc một cái, xoa xoa nước bọn. Diệp Bắc cái trán đơn giản gần xanh đều muốn bạo khởi đến, nội tâm vạn phần hoảng sợ, cái này bức vừa mới cái kia nước bọn tuyệt đối là hướng về phía ta chạy xuống tới đi. Diệp Bắc gặp khuyên giải không được Lý Trường Thanh, trong lòng cũng là ngột ngạt, nghĩ đến bản thân sự tình có hay không làm xong, càng thêm bực bội, dứt khoát sự tình gì cũng không muốn quản. Vừa vặn nơi này lại là quảng trường, khắp nơi là tiểu lâu khách sạn, Diệp Bắc liền tùy ý tìm một chỗ quang tử thời đại sản nghiệp tiểu lâu nói ra, chúng ta đi vào. Cái này tiểu lâu là quang tử thời đại sản nghiệp, đủ loại món ăn tiên tiểu đều là siêu hiện đại hóa khoa học kỹ thuật phía dưới sản phẩm, nói trắng ra là liền là dây chuyển sản xuất đồ vật, vị đạo có cam đoan, hơn nữa giá cả siêu cấp tiện nghi, cũng là bởi vì có lấy hai cái này điều kiện. Cái này tiểu lâu mới có thể ở quảng trường có một chỗ cắm rủi. Diệp Bắc chọn chúng nơi này, Tiểu Nguyên bởi vì là lần đầu tiên liền nhìn thấy nơi này, tùy tính tuyển nơi này, để ý đạo gia tu sĩ bên trong duyên một chữ này, nhưng càng trọng yếu, Diệp Bắc thấy được tiểu lâu ngoài cửa quang tử thời đại tiêu chí, hắn biết rõ nơi này món ăn tất nhiên là tiện nghi đến cực điểm. Tiểu lâu kiến tạo vẫn là màu sắc cổ xưa thơm ngát, bất luận là chỉnh thể dựng vẫn là gian phòng bên trong dụng cụ, đều là chất gỗ chế tác, đồng thời chất gỗ bên trong sinh nhi mang theo mùi thơm ngát, cho người cảm thấy có một cốt như đối mặt đạo minh tiên gia khí khái. Tiểu lâu phần mềm học lấy một cái hình vuông bảng hiệu, trên đó viết một cái chữ rượu, nhượng nơi này phong tình càng tốt. Ba người tiến vào tiểu lâu, Diệp Bắc theo ngón tay một cái địa phương, hướng về phía hai người khác nói ra, ngoan ngoãn ngồi xuống, chúng ta ba cái nói chuyện nhân sinh. Sau đó cực kỳ hào phóng hướng về phía tiểu lâu nhân viên phục vụ, không đúng, ở trong này nên gọi là chạy đường. Diệp Bắc đối chạy đường nói ra, đến 3 cân rượu trắng, 5 cân thịt bò, tiền sẽ không thiếu ngươi. Dứt lời, Diệp Bắc hào khí quay người, nghe không phải không nghe chạy đường báo ra đến giá tiền, bệ nghệ tứ phương. Chạy đường thì là một mặt che đậy, thầm nghĩ đến, chúng ta bên ngoài quán rượu kêu Thanh Phong, ý là Thanh Phong đều khinh thường dừng lại ở chúng ta tiểu lâu, cảm thấy thanh nhàn không phú quý, không có chút nào khách khí nói, ở quảng trường chúng ta liền là rẻ nhất tiểu lâu, nhưng là đến chúng ta cái này, gọi món ăn như thế chủ, ta còn là lần thứ nhất trông thấy. Mặc dù chạy đường là đối Diệp Bắc hết sức xem thường chi tình, nhưng là thân làm quang tử thời đại nhân viên, tố chất cũng là khá cao, cũng không nhiều lời, cùng phong bếp báo cáo chuẩn bị một tiếng đồ ăn, vài giây đồng hồ không đến công phu, từ sau đầu đem muốn lên đồ ăn cùng nhau bưng đi lên. Diệp Bắc ba người thượng tọa, thức ăn này nhưng cũng vừa bắt đồng thời bưng đi lên. Diệp Bắc thần sắc kiêu căng, lại lộ ra đạm nhiên, cái này đống nhiên coi như ta, hai người ăn hết mình. Chạy đường giúp ba người lấy ra ba cái gốm sứ chén lớn, Diệp Bắc đem trong hồ rượu trắng ngược lại đi ra, vì ba người rót đầy. Chạy đường hướng về phía Diệp Bắc định nọt cười một tiếng, ngón cái cùng ngón giữa ngón trỏ trà sát, thoảng qua gây cười. Diệp Bắc một cái ta hiểu ánh mắt bức cho chạy đường, giả vờ giả vị sờ lên túi, sau đó rất là khiếp sợ nói ra, hôm nay quên mang dư thừa tiền, nếu không lần này trước nợ lấy. Chạy đường cười xấu hổ, cười đến giản dị, giống là ở trong nông nỗi lao đông, sờ lỗ mũi một cái bỏ đi. Nhỏ giọng mắng một câu, móc bức. Diệp Bắc lánh nạo cười một tiếng, cũng không thèm để ý chạy đường đối bản thân đánh giá, hướng về phía ba người khác nói ra, không nói sự tình khác, cứ việc uống rượu, đem buồn bực người sự tình toàn bộ quên. Chương 64, nấu rượu luận anh hùng sặc sẩn thọ một chương màu sắc cổ xưa thơm ngát bàn gỗ, ba người cùng không động, chỉ có rượu trắng mùi rượu phiêu giật đi ra. Trong tiểu lâu khách nhân không nhiều, đại khái là không ra tên, khiến cho tiểu lâu mười phần thanh nhàn, dẫn đến ba người tồn tại mười phần dễ thấy. Diệp Bắc luốt luốt ống tay áo, động trước nhất lên tay, ba người nếu là đều bất động, vậy đến nơi này cũng liền đi không. Luốt xong quần áo, Diệp Bắc tốt xấu có chút giang hồ mạnh nhân bị nói, hắn đem trước người đựng lấy rượu gốm sứ chén lớn cầm lên, sắc mặt không thay đổi, một ngụm uống vào. Rượu rất mạnh, vào bụng liền có nóng bỏng cảm giác, từ miệng khang đến nếp hầu, phảng phất đều nổi lên hỏa đến một dạng. Diệp Bắc bị tiểu tình đánh sắc mặt hơi đỏ nhuận, nhưng là hắn đầu óc còn không có hoàn toàn mơ hồ, ngữ khí trầm ổn, còn thất thần làm gì? Đều cho ta hút. Giờ Dạ Cụ là hít sâu một hơi, ở Diệp Bắc sau đó cái thứ hai động thủ, chỉ thấy hắn một tay giữ chặt bản thân khẩu trang một bên che mang, đem khẩu trang kéo xuống tới. Lộ ra rất ít hiện ra ở trước người cứng rắn khuôn mặt, đừng nói, nếu quả thật chỉ là nhìn khuôn mặt mà nói, dũng giả là không kém đối Lữ Nguyên quân tử tướng mạo chính phái mặt đẹp trai. Giờ Dạ Cụ lại lộ ra xuất khí khuôn mặt sau, không lộ ra cái gì có mị lực tiêu dung, lại là không tự chủ nết lên một cái miệng, lộ ra hai quả tiêm nha. Giờ Dạ Cụ là nhỏ nhướng mày, trong lòng tự nhủ ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, một bàn tay hung hăng đánh vào bản thân trên mặt. Toàn bộ trong tiểu lâu vang lên một tiếng âm thầm, trong tiểu lâu chạy đường dọa đến ngồi xuống trên mặt đất, còn tưởng rằng cái gì đại nhân vật thi triển thủ đoạn. Kỳ thật, chỉ là Giờ Dạ Cụ Lạ dùng hết khí lực đánh bản thân một bàn tay mà thôi. Một tát này, Giờ Dạ Cụ Lạ là đem bản thân hoàn toàn đánh ngộng, nhưng là xem như chế trụ trong lòng hắn vệ nhân dục vọng. Phương pháp không xem như phương pháp tốt, có thể tính thực dụng vẫn là tương đối tốt. Choáng váng lắc não Giờ Dạ Cụ Lạ, lảo đảo ung dung giơ lên gốm sứ chén lớn, một ngụm liệt tiểu vào bụng, hai mắt vừa mở, cả người tựa như bị người hướng về sau đầu đánh một cái áng côn, chấn kinh nhìn thoáng qua trong tay rượu trắng, trong lòng thầm nói rượu này mạnh như vậy làm sao uống. Trong lòng trần chờ chưa chắc, Dở Dạ Cụ lại nhìn thấy Diệp Bắc đạm nhiên bộ dáng, cắn răng, mạnh mẽ cầm chén bên trong uống rượu tận, mới đem trong tay chén lớn thả lại trên bàn. Lý Trường Thanh một thân chán trường chi khí, đối với uống rượu loại này sự tình, tự nhiên không do dự, ở Diệp Bắc cùng Dở Dạ Cụ lại đem một chén rượu bưng lên uống cạn sau, theo lấy hai người uống vào. Rượu mới uống một nửa, Lý Trường Thanh sắc mặt tương hồng, kém chút cả người ngất đi, nhưng là muốn lấy mình là ít có thi nhân tiểu tiên, chỗ nào có thể nhịn, quyết chống nâng cốc uống vào. Ba người hiển nhiên là không biết Thanh Phong tiểu lâu tiên tiểu tình đạo, Thanh Phong tiểu lâu có thể ở quảng trường đặt chân, vẻn vẹn đồ ăn giá tiện nghi thế nhưng là không có cách nào sống, chất lượng cũng nhất định phải thượng thừa. Diệp Bắc tên này cũng là khinh suất, hắn cái thứ nhất uống rượu, sợ uống thiếu đi bị cái khác hai người cười nhạo, kết quả một hơi rót to lớn bát, dẫn đến cái khác hai người học theo, cũng là một chén rượu vào trong bụng, ba người hiện tại cơ hồ đều là say chuyên choáng trạng thái. Diệp Bắc thân thể lỗ mãng, trong mắt đồ vật, bất kể là cái gì, đều là lặp lại, hắn muốn động động tay chân, lại phát hiện tay chân đều không thế nào nghe sai sự, giống như ở trong gương sự tình, cái gì đều là hư giả, rất muốn cứ như vậy một đầu ngã xuống đi ngủ. Diệp Bắc tự biết đây là bản thân tiểu lượng không được, lập tức liền muốn say, trong lòng tức giận, dùng sức vỗ một cái bàn kêu lên, ta không có say. Không phải, không phải, Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh lúc này cũng là say hồ hồ, bị Diệp Bắc vỗ bàn một cái, giật nảy mình, thế nào? Diệp Bắc tên này suy nghĩ bản thân mất đi mặt mũi, cũng mặc kệ lúc này đến tiểu lâu là vì an ủi Lý Trường Thanh, giận lên trong lòng, thấy người nào liền muốn mắng, đây là Lý Trường Thanh tiếp xúc hắn rủi ro, hắn liền ở trên bàn rượu chỉ Lý Trường Thanh cái mũi nói ra, ngươi nói ngươi Lý Trường Thanh có cái gì tốt phiền, thân làm Thánh Tông đệ tử, mặc dù không được tu hành, nhưng là thơ văn viết khẳng định tốt, có nhiều như vậy tài tử giai nhân ứng ngươi mời mà đến, mỗi ngày ở sông núi lại hạ. Ngâm thơ làm vui, thành thơ sống qua ngày, con mẹ nó ngươi phiền cái rắm. Làm một đầu cá ướp muối không tốt sao? A, ngươi nói cho ta, ngươi dựa vào cái gì xem thường ta, cá ướp muối? Lý Trường Thanh bị Diệp Bắc không đầu không đuôi mắng dừng lại, mặt là lập tức liền đỏ lên, chỗ nào còn nhớ rõ bản thân thương cảm nhỏ thi nhân thiết lập, chỉ Diệp Bắc đáp lên mắng, cá ướp muối, cá ướp muối. Ngươi đầu góc liền chỉ có làm cá ướp muối một con đường sao? Ngươi Diệp Bắc tốt xấu là tu sĩ, ở Thượng Thần Học Viện học bổ túc, trở về lại thế nào cá ướp muối, cũng có thể tu hành đến trúc cơ, có thể ngự kiếm phi hành, có thể tìm muội tử qua thần tiên quyến lữ sinh hoạt, mà ta đây, một cái phàm nhân, đạo minh nơi nào có muội tử để ý ta, ngươi nói ngươi là cá ướp muối, con mẹ nó ngươi làm sao liền là cá ướp muối? Thì là ngươi. Dở Dạ Cụ là hung manh há miệng, cũng là có liền muốn giảng. Có thể lúc này Diệp Bắc cũng bị Lý Trường Thanh mà nói chọc giận, chỗ nào đồng ý đem lời hộp đựng ra, một thanh đệ xuống muốn giảng mà nói Dở Dạ Cụ lạ, lao đức ngươi đừng nói nữa. Dở Dạ Cụ là đầu bị Diệp Bắc gắt gao theo ở trên mặt bàn, lộc cộc đều. Diệp Bắc hướng về phía Lý Trường Thanh quát, con mẹ nó ngươi như thế để ý tu hành, ngươi liền đi tu hành à, người nào ngăn cả ngươi, chờ ngươi tu hành một đoạn thời gian, ngươi liền sẽ phát hiện, thiên phú không bằng người, huyết mạch lại rất rưởi, bên người không có lao ra, vĩnh viễn cũng đuổi không kịp đối thủ. Ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi là một cái người đọc sách tốt bao nhiêu, ngươi cái này gọi thân ở trong phúc không biết phúc. Hết ngồi đáy giếng ngươi. Lý Trường Thanh hướng về Diệp Bắc giống lên trở về, tu hành, ta con mẹ nó cũng muốn tu hành à, thế nhưng là ta cũng đã chọn xong đường, ta đọc sách có thiên phú, đợi đến ta đọc sách nhập đạo, có thể hồn kháng thiên lôi, bạch nhật phi thăng, ngươi gọi ta hiện tại đi tu hành, không phải vì ta nhiều năm đọc sách sao? Dở Dạ Cụ lạ dãy rủa lấy từ Diệp Bắc trong tay đứng lên, muốn kêu to. Diệp Bắc là bị Lý Trường Thanh tức giận đến lại đem Dở Dạ Cụ lạ đầu đè ở trên mặt bàn, cười lạnh nói ra, ngươi như bức như vậy liền đem đầu này đường đi xuống. Lý Trường Thanh cảm xúc dần dần kích động, đi xuống, đi như thế nào được xuống dưới. Hôm nay phía dưới đều là tầm thường vô năng hạng người, lại ở trên ta vị, xương đạo minh đệ tam tạo hóa, lại gọi tiểu lữ tổ. Đơn giản buồn cười. Nếu như lúc trước ta không có lựa chọn con đường này, thiên hạ lại có người nào dám xương anh hùng? A. Diệp Bắc lông mày nhíu lại, vậy ngươi nói một chút, hiện ở thiên hạ, có mấy người có thể được xương tụng anh hùng hai chữ? Chương 65, nấu rượu luận anh hùng sặc sẩn thờ giờ anh hùng. Lý Trường Thanh cười lạnh một tiếng, ngươi Diệp Bắc lại biết rõ cái gì là anh hùng? Diệp Bắc chậm rãi mà nói, đông thời cổ có long, nói ngày thần vật, có thể lớn, có thể nhỏ, có thể thăng, có thể ẩn, lớn thì hưng vân thổ vụ, nhỏ thì ẩn giới tàng hình, thăng thì bay vút lên đối vũ trụ ở giữa, ẩn thì ẩn nút tại sông lớn. Ngày nay ngày xuân còn dài, long ngồi lúc biến hóa, còn người đắc chí mà ngang dọc tứ hải. Long chi vì vật, có thể so sánh đời anh hùng. Trên bàn rượu Dở Dạ Cụ lạ dần dần không còn động đậy, đại khái là bị Diệp Bắc theo được lâu không có dễ rủa tâm tư, tăng thêm tiểu kình đi lên, say ngã tới. Lý Trường Thanh hừ một tiếng, đã ngươi nhận biết anh hùng, ta liền tới cùng ngươi nói một chút thế gian anh hùng. Diệp Bắc hơi hơi bảy ngay ngắn thân thể, lại nói đến nghe một chút, thế gian có người nào có thể làm anh hùng? Lý Trường Thanh mặc dù chưa từng tu hành qua, nhưng là đọc thuộc lòng đủ loại tu hành điển tịch, đạo tông Trần Tô Tô là một người, bách bại luyện ma thai, đạo tâm kiên cố, có thể làm anh hùng. Diệp Bắc cười nói, Trần Tô Tô, tiểu lõa ly, thân xem nhẹ nhu dễ đạp đổ, sao đủ anh hùng? Lý Trường Thanh sắc mặt tối đen, lại nói, Côn Lôn khai sáng, đời nhận tuần trước, xuất thế vì tạo hóa, nay càng cường hành, cư thập nhị tạo hóa thứ hai, đệ nhất tạo hóa không ở lúc vì đỉnh phong, có thể làm anh hùng. Diệp Bắc vừa cười nói, mở ngày mai thú, bẩm tư kim tinh, thân hổ mặt người, biểu hiện này kiệt hình. Nhìn như bá đạo, kỳ thực vì Côn Lôn canh cổng, không cần phải nói. Lý Trường Thanh sắc mặt trầm trọng một phần, nghĩ đi nghĩ lại, nói ra, có một tiên, chữ quân bảo, uy trần thế, đạo nhân Trương Tam Phong có thể làm anh hùng. Diệp Bắc cười thần bí, từ trong ngực móc móc lấy ra một cây có chút khô héo thân cành, một thanh đập ở trên mặt bàn nói ra, tính cái gà dính. Lý Trường Thanh thấy Diệp Bắc sờ đi ra nhánh cây kia, kém chút cả người từ dưới đất nhảy dựng lên, có thể suy nghĩ một chút không thể lại Diệp Bắc trước mặt mất đi mặt mũi, cố nén phía dưới trong lòng kỳ quái, tiếp lấy nói ra, có một người khắc nghiệt vào thu, đạo minh lãnh tụ, Diệp Chi Thu chính là anh hùng cũng. Diệp Bắc nói ra, Diệp Chi Thu, danh tự gay, không phải là anh hùng vậy. Lý Trường Thanh nói ra, quang tử thời đại người tương lai, sáng tạo hiện đại hóa khoa học kỹ thuật, kể vai tiên đạo, danh xưng ba lạp song hình, có thể làm anh hùng vượng. Diệp Bắc nói ra, người tương lai, người nào biết rõ có phải hay không xuyên việt giả, tùy thân mang theo lão gia gia, sao đủ vì anh hùng. Lý Trường Thanh sắc mặt quyết tâm, thất nhạc viên lãnh tụ, lôi cắt nặc lịch sử khảo đặc, nắm viết tất cả huyền bí, độc thân đối kháng chư thần, viết ra lúc đầu chương mở đầu, sáng lập Tây Phương tu sĩ thiên đường, có thể nói anh hùng. Diệp Bắc nói ra, lôi cắt nặc lịch sử khảo đặc, danh tự dài, gà, gà ngắn, sao đủ anh hùng. Lý Trường Thanh nói ra, như nhân hoàng thể, hoàng đạo tròm nhân mã, nô câu thú chờ thế hệ đều là thế nào. Diệp Bắc vỗ tay cười to nói, như thế tầm thường tiểu nhân, không cần phải nói. Lý Trường Thanh lời nói trì trệ, rốt cục nói ra, bỏ này bên ngoài, nô thực không biết. Diệp Bắc nói ra, phu anh hùng người, lòng ôm chí lớn, bụng có lương nhu, có ẩn chứa vũ trụ cơ hội, phun ra nuốt vào thiên địa ý chí người vậy. Lý Trường Thanh hơi biến sắc mặt, ai có thể đứng chi. Diệp Bắc lấy ngón tay Lý Trường Thanh, sau chỉ giờ dạ cụ lạ, cuối cùng muốn chỉ hướng bản thân, nhưng lại còn không có chỉ đạo, trước đem lời nói một nửa, hôm nay phía dưới anh hùng. Mà nói còn chưa nói hết, Lý Trường Thanh cười ha ha đem Diệp Bắc mà nói tiếp tới, hôm nay phía dưới anh hùng, Duy Ngô cùng Lao Đức thai vượng. Diệp Bắc nghe vậy, lấy làm kinh hãi, trong tay chấp thân cảnh, chưa phát giác rơi vào dưới mặt đất. Lúc chính vào Thanh Phong tiểu lâu không khách, thanh âm càng là rõ rệt. Diệp Bắc chính là chưa trả lời trước Lý Trường Thanh, chính là thong dong túi đầu nhặt chặt cây. Lý Trường Thanh cười nói, Diệp huynh, có phải hay không còn có lời nói với ta? Diệp Bắc mặt không thay đổi nhặt lên chặt cây, có bao xa cho ta mẹ hắn lăn bao xa, ngươi không vui ta bồi ngươi trăng bức, con mẹ nó ngươi lại muốn đem bức toàn bộ lắp. Ngươi Lý Trường Thanh còn là người sao? Lý Trường Thanh tiếu dung tức khắc cứng đờ, tư tưởng lấy trước đó sự tình, lớn tiếng nói ra, Diệp huynh, ta thực sự là lang tâm cầu phế hạ người a. Ngươi đánh ta tốt. Diệp Bắc cuốn tay áo lên, ngơ lấy chặt cây liền muốn đánh Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh là gắt gao bắt lấy Diệp Bắc tay, sắc mặt thành khẩn, chờ đánh, chờ đánh. Diệp Bắc là một con mắt lớn một con mắt nhỏ, thấy thế nào Lý Trường Thanh tiểu tử này sao không thuận mắt, cho ta một cái lý do. Lý Trường Thanh là đội vàng dùng bản thân đọc sách tăng tới 249 IQ cho mình kéo dài tính mạng, bất quá nháy mắt thời gian, Lý Trường Thanh liền nghĩ đến lý do. Há miệng nói ra, Diệp huynh không phải cùng Lữ Nguyên người kia có sự tình không có giải quyết sao? Ta nghĩ tới ta có thể ra một chút biện pháp. Diệp Bắc tức khắc mừng tít mắt, đúng rồi nha, ta làm sao không nghĩ tới, ngươi có thể mời được Thánh Tông nhiều như vậy văn nhân tài tử, tất nhiên có chút thân phận, ngươi chuyển lời cho những người kia, không muốn hỗ trợ Lữ Nguyên, chẳng phải là tốt hay? Ai? Lý Trường Thanh nhướng mày, Diệp huynh sao có thể nghĩ ra một cái như vậy biện pháp, cái kia Lữ Nguyên có thuần dương kiếm, có thể loại bỏ người đọc sách quân tử xương, ta nếu để cho bạn bè làm những chuyện này, không phải hại bọn họ sao? Diệp Bắc cảm giác khó chịu chật chật miệng một cái, muốn đem bản thân 42 mã chân đá vào Lý Trường Thanh 38 mã trên mặt. Lý Trường Thanh còn không tức thời, tiếp lấy nói ra, tư coi là quân tử chuyến đi, không phải là đối tình lý, ở chỗ lý giải. Diệp Bắc chán nổi gân xanh một cây lên, nói cho ta tiếng người. Lý Trường Thanh lập tức ngoan ngoãn mà nói ra, đánh không lại liền chuẩn mất, ta cảm thấy cũng không có cái gì không tốt. Diệp Bắc không khỏi quát, có thể chuẩn mất không đã sớm chuẩn đi sao? Lần này là không thể chuẩn mất. Cái kia ý là, thật muốn cùng Lữ Nguyên đối nghịch đi. Lý Trường Thanh mặt mũi, đột nhiên có một loại không nói ra được biểu lộ, biểu tình kia rất nhạt, có thể lại có chút chấp nhất. Diệp Bắc nhẹ gật đầu, không sai. Lý Trường Thanh ngón tay điểm một cái bàn, phần thắng chỉ có ba thành, nguyện ý ngay sao? Diệp Bắc ngồi thẳng, nói. Lý Trường Thanh ngón tay tiêm nhiễm rượu, ở trên mặt bàn viết một cái chữ lớn, ta cuộc đời này, đọc sách có ngàn vạn, mặc dù bản thân xem thường bản thân, nhưng là trong sách tri thức lại chân thực, một mực ghi vào trong đầu, hôm nay sự tỉnh, cũng là từ trong đó chiếm được giải pháp. Lữ Nguyên người này, đạo phủ đệ tam tạo hóa, lại gọi Lữ Tổ chuyển thế, ở thánh, nói hai tông bên trong đều là có lớn thân phận người, muốn cùng hắn mạnh bính, trừ phi đạo minh đệ nhị tạo hóa khai sáng thú xuất thế, hoặc là mất tích đệ nhất tạo hóa trở về, nếu không đạo minh bên trong không người có thể địch. Quang tử thời đại, lăng mộ cùng thất nhạc viên không nhúng tay đông giáo khu sự vật lý do, cũng không chiến lực có thể mượn. Hiểu sự tình không phải là tuyệt đối, Lữ Nguyên việc này nhìn như giọt nước không lọt, trên thực tế có một cái chí mạng sát thực khuyết điểm, hắn đem tiền đặt cược sự tình cáo chi chúng ta. Thượng thân viện trưởng mèo, chúng ta có thể đối với việc này làm văn chương, đem chuyện này làm lớn, làm đến mọi người đều biết cấp độ. Cùng Lữ Nguyên đối kháng người chính là thượng thần 12 địa chi đứng đầu, tí thử, hắn tuyệt không phải phàm nhân, biết rõ chuyện này bị làm lớn, tất nhiên có thể biết rõ có người ở cùng Lữ Nguyên đối đầu. Hắn từ chuyện này bên trong cũng có thể nhìn thấy chúng ta thành ý, nếu như hắn nguyện ý xuất thủ ở chúng ta cùng Lữ Nguyên bên trong thi triển thủ đoạn, chúng ta có thể cùng Lữ Nguyên một trận chiến. Diệp Bắc sờ lên bản thân cũng không tồn tại đầu trọc, không thể tin nói ra, ngươi thế mà thông minh như vậy. Lý Trường Thanh thu hồi trên bàn tay, không nói một lời. Thanh Phong tiểu lâu bên ngoài, đến một vị tiên tử, một cái con mọt sách, cái kia tiên tử ôm con mọt sách tay, rất thân mật bộ dáng, A Lăng, Trường Thanh liền là ở nơi này sao? Chương 66, đám người bên trong toát ra đầu trọc. Dáng dấp da mịn thịt mềm con mọt sách, da rẻ được không giống như là có thể bóp ra nước một dạng, hắn bị An Nhiên ôm lấy, có chút không quen, cánh tay kéo ra, có thể cũng không có thể từ An Nhiên quấn ôm bên trong nắm tay rút ra. Con mọt sách hiệu xịu đầu, trên sống mùi thâm hậu kính đen càng nhiều một phần bảo thủ, chỉ Thanh Phong lâu bên trong nói ra, Trường Thanh liền ở bên trong. An Nhiên tiên tử xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt hơi hơi nhích tới gần con mọt sách hai gò má, cự ly rất gần, chỉ có 10 phân bộ dáng. An Nhiên tiên tử thở ra hơi rơi vào con mọt sách trên mặt, nhượng con mọt sách mặt có chút ngứa. An Nhiên. Con mọt sách kêu An Nhiên một câu. A. An Nhiên kêu một tiếng, kịp phản ứng An Nhiên cười cười, càng tới gần con mọt sách, tuyệt mỹ trên mặt có chút đùa giỡn bộ dáng, làm sao rồi? A Lăng không cần sao. An Nhiên trên người vị đạo rất dễ chịu, nếu như người thấy, sẽ có một loại mộng ảo cảm giác, tiên tử, liền lại như vậy sinh vật. Con mọt sách lôi kéo tuyệt mỹ An Nhiên tiên tử hướng Thanh Phong lâu đi vào trong, chúng ta đi vào đi. Kỳ hỉ. An Nhiên nhỏ giọng cười trộm lên, tâm tình cư nhiên là 10 phần không sai, nếu là có người trông thấy An Nhiên tiên tử như thế thân cận một cái nam tính, sợ là sinh lòng ghen ghét. Thanh Phong tiểu lâu, người vẫn như cũ không nhiều. Trong tiểu lâu vụn vặt lẻ tẻ mấy cái khách nhân, Diệp Bác ba người nhất là dễ thấy, tụ tập ngồi ở cùng một chỗ. An Nhiên cùng con mọt sách tiến đến tiểu điếm, lần đầu tiên liền có thể trông thấy bọn họ. Lý Trường Thanh lúc này đang cầm ngón tay thấm rượu, ở trên bàn viết một cái chữ lớn, hắn thần sắc cho người cảm thấy trong lòng phát run, cùng Diệp Bắc nói đúng trả Lữ Nguyên sự tình. Nghe Lý Trường Thanh giảng thuật muốn thế nào đối phó Lữ Nguyên, An Nhiên là hoàn toàn không để trong lòng, dù sao Lữ Nguyên trong lòng nàng là cơ hội nhân vật vô địch, làm sao có thể bị Diệp Bắc còn có Lý Trường Thanh người như vậy đánh bại. Nghe Lý Trường Thanh trong miệng đối Lữ Nguyên rất nhiều đánh giá, đạo môn đệ nhất tạo hóa, đệ nhị tạo hóa không xuất thế, đạo minh bên trong không người có thể địch Lữ Nguyên. An Nhiên càng là triển khai lông mày, Lữ Nguyên được khen thưởng, để cho nàng trong lòng như an mật mở dạng, nàng đối Lữ Nguyên tình cảm, đến dạng này cấp độ. Có thể Lý Trường Thanh kể, đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói ra đối phó Lữ Nguyên kế sách, lấy từ Lữ Nguyên trong tay được đến một chút tin tức làm điểm xuất phát, chế tạo thanh thế, liên cùng thí thử, vậy cũng xưng là lôi kéo khắp nơi thủ đoạn, chỉ làm cho An Nhiên cảm thấy toàn thân băng lãnh, nàng lần thứ nhất đối Lý Trường Thanh thay đổi sắc mặt, lần thứ nhất cảm thấy người đọc sách này, khả năng so với cái gì tu sĩ còn muốn cho người kinh khủng. Trước kia, nàng một mực biết rõ Lữ Nguyên đối đãi Lý Trường Thanh cũng tốt, thế nhưng là nàng chưa bao giờ để ý, bởi vì nàng cho rằng đây chính là Lý Trường Thanh mệnh, Lý Trường Thanh cũng không có biện pháp phản kháng. Thế nhưng là lần này nàng nghe được Lý Trường Thanh nói chuyện, mặc dù sắc mặt vẫn là như ngộ xuân gió, mang theo thiết khí, khả tâm bên trong nặng được cùng thủy nhất dạng. Cái này Lý Trường Thanh, không hổ là chân chính người đọc sách, không hổ là toàn bộ Thánh Tông đều bảo lấy người đọc sách. Lý Trường Thanh nếu là thật được muốn đối trả Lữ Nguyên, Lữ Nguyên tuyệt đối sẽ có đại phiền phức, An Nhiên tuyệt không thể khả năng nhượng Lý Trường Thanh đối Lữ Nguyên sự tình sinh ra không tốt ảnh hưởng. Lý Trường Thanh kể xong, An Nhiên ở Thanh Phong lâu tiến đến địa phương mở miệng, Trường Thanh nói đến thật là không sai à, nếu như vậy, nói không chừng thật đúng là có thể cho Lữ ca tạo thành một chút phiền phức đây. Trong tiểu lâu người nhao nhao hướng về An Nhiên nhìn lại, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, cả đám đều nhìn ngây người. Lý Trường Thanh xoay chuyển ánh mắt, trông thấy An Nhiên cùng con mọt sách đứng ở, nhỏ nhướng mày, "Tiểu Lăng, ngươi làm sao đứng An Nhiên sau lưng đây?" "Nhanh tới." Con mọt sách trên mặt cũng không có vẻ mặt gì, dĩ nhiên thật sự từ tiền tử An Nhiên bên người rời đi, đi tới Lý Trường Thanh bên người, hiển nhiên một cái nhỏ theo đuôi bộ dáng. Lý Trường Thanh khuôn mặt nhỏ vẫy một cái, hướng về phía con mọt sách nói ra, "Tiểu Lăng à, ngươi tới thượng thần, tỷ tỷ ngươi A Lăng gọi ngươi hảo hảo đi theo ta, ngươi cũng không nên cùng những người." Con mọt sách biểu lộ cũng không có, đứng ở Lý Trường Thanh sau lưng, không thế nào muốn để ý tới Lý Trường Thanh cùng An Nhiên sự tình. Lý Trường Thanh tiếp lấy nói ra, "An Nhiên tiên tử, ngươi đối Trường Thanh ý nghĩ có cái gì chướng mắt địa phương sao? Có thể nói rõ." Con mọt sách bỏ đi An Nhiên bên người, An Nhiên sắc mặt rốt cuộc là có chút không dễ nhìn, nàng đối nơi này Lý Trường Thanh nói ra, chướng mắt cũng không thể nói, chỉ là cảm thấy Trường Thanh kế hoạch nhìn như không sai, nhưng là Lữ Ca cũng không phải ngươi nghĩ loại kia nông cạn người, ngươi muốn mượn nhờ tí thử lực lượng, nhưng Lữ Ca tự nhiên có thể phát giác có người cùng hắn đối đầu, hơi khẽ đoán liền có thể đoán ra là ngươi. Đến lúc đó hắn chỉ cần nhượng kiếm mi công đi cáo tri quản lý. Thánh tông học sinh Bắc Phương Thần, ngươi liền không cách nào xem như. Bắc Phương Thần. Lý Trường Thanh thần sắc nhàn nhạt, ngôn ngữ không được, cầu lực mà không cách nào, nó nếu là muốn ngăn nô có thể cùng hắn luận chuẩn mực, ba nói, không mà nói có thể giảng, không cách nào ngăn ta. An Nhiên tiên tử là có thể cùng bốn vị Trích Tiên so tài một chút vai đại tài, lập tức nghĩ ra đối phó Lý Trường Thanh phương pháp, có thể Lý Trường Thanh càng phi phàm người, há miệng liền phá An Nhiên biện pháp. An Nhiên tiên tử một kế không thành, lại nói một kế, Mỹ Nghiêm công quen biết yêu đạo ngũ quỷ, có thể vũ nhục ngươi tục danh. Ngươi muốn cùng tí thử gặp nhau, ô danh người, tí thử làm sao có thể tin ngươi? Lý Trường Thanh nói, quân tử có chí nghĩ, coi tư minh, nghe nghi thông, sắc nghi ấm, mạo nghi cùng, nói nghi trùng, sự tình nghi kính, nghi nghi hỏi, phẫn nghi khó, thấy nghi nghĩa. Chí nghĩ văn đứng ở quân tử cốt thượng, nô mặc dù bất tài, cũng có bát văn, có thể cùng tí thử nhìn. An Nhiên tiên tử ánh mắt tạm đạm, nói ra một cái biện pháp, trưởng mệnh công có người kính, có thể mê nghi ngờ người tâm thần, thi triển pháp thuật ở trên người ngươi, có thể để ngươi 5 ngày bên trong buồn ngủ, ngươi làm sao có thể cùng Lữ Ca đối kháng? Đường Thái Tông ba kính một trong người kính, có thể đang y quan. Như y quan công bằng vô tư, người này kính liền tìm không ra ta, chỉ là phàm vật, như thế nào có thể ngăn cản ta? An Nhiên tiên tử ba tính bị phá, dĩ nhiên nghĩ không ra biện pháp ngăn cản Lý Trường Thanh, có thể nàng còn muốn nói chuyện, như toan nhượng Lý Trường Thanh biết khó mà lui. Lý Trường Thanh cắt đứt An Nhiên muốn nói chuyện, "An Nhiên, ngươi có biết rõ Lữ Nguyên đã từng làm danh chấn đạo minh hai kiện sự tình, là ai vì hắn ra mưu đồ sách?" An Nhiên tiên tử đôi mắt đẹp lặng lẽ trợn, Lý Trường Thanh ở An Nhiên kinh ngạc ánh mắt bên trong nói ra, "Không sai." Hai cái tiêu kiện sự tình đều là Lữ Nguyên để cho ta tới bày ra. Thánh Tông 3000 sách sách, ở ta một trong óc, ta trí tuệ, là đạo minh, cổ kim trí tuệ, ngươi là không sánh bằng ta. An Nhiên cắn răng, tựa như không có biện pháp, có thể nàng đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, mở miệng nói ra, ngươi cho rằng bản thân kế hoạch vạn vô nhất thất, thế nhưng là hắn đây. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy hắn có thể vì ngươi hoàn thành kế hoạch? An Nhiên nói, chính là Diệp Bắc, đầu này cá ướp muối đang ngồi ở bên cạnh, bởi vì nghe không hiểu An Nhiên cùng Lý Trường Thanh đối thoại, có chút ý chí ra rời, lúc này bị An Nhiên kéo tới, lập tức tinh thần, cảm thấy bản thân biểu hiện cơ hội tới. An Nhiên cười lạnh nói ra, người này, ta không biết rõ ngươi là chỗ nào tìm đến, tu vi không cao, lai lịch không biết, phẩm cách thấp đến liền quân tử xương cũng không có, ngươi vì cái gì cảm thấy một người như vậy có thể trợ giúp ngươi hoàn thành đánh bại Lữ Ca sự tình, ngươi có phải hay không quá coi thường Lữ Ca? Lý Trường Thanh trầm mặt lại, nói ra, ta vì cái gì không tin hắn? Chương 67, ta Diệp Bắc không phải loại kia cá nhân. Lý Trường Thanh có một khắc chần chờ, cái này liền đầy đủ, An Nhiên trong lòng là nghĩ như vậy. Ở nàng ý thức được Lý Trường Thanh chất chứa chân chính năng lượng sau, đã biết Lý Trường Thanh trước kia thậm chí là Lữ Nguyên phía sau màn người sau đó, nàng minh bạch chính mình năng lực là căn bản không có khả năng dung chuyển Lý Trường Thanh, lúc này có thể khiến cho Lý Trường Thanh cảm thấy nhất thời nghi hoặc, chỉ là nhất thời bất khí, có thể nói là cực kỳ khó được sự tình, hang quá hóa dở đạo lý An Nhiên là hiểu được. Nàng cười khẽ một tiếng, muốn đem trước đó xấu hổ bầu không khí tản ra. Mà An Nhiên cũng không hổ là An Nhiên, chính là đạo minh thế hệ này rất hữu lực đẹp nhất tiên tử người cạnh tranh, nhất tiếu bách bị sinh, tiếng cười như ngân linh, cho người sinh không nổi lửa khí. Trường Thành có phải hay không quá gấp gáp, ta chỉ là nói một câu mà thôi, hôm nay ta là tới cho Diệp đạo trưởng xin lỗi đến, liền không nói Lữ Ca sự tình. Lý Trường Thanh lăng lệ khí thế giảm một chút, cũng là nhàn nhạt nói ra, ta cũng không có lo lắng, cũng chỉ là đem sự tình nói một câu thôi. Ngươi và Diệp huynh nói đi. An Nhiên nhìn qua Thanh Phong tiểu lâu bên trong Diệp Bắc, chân ngọc hướng về phía trước nhẹ nhàng đập mạnh, quần áo lắc nhẹ, Đông Phương Tiên Tử phiêu giật chi khí ở trên người nàng hiện hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. An Nhiên đi đến Diệp Bắc bên người nói ra, Diệp đạo trưởng, vừa mới ở thi hội thời điểm, khả năng có nhiều đắc tội, lần này đến, ta là nghĩ đến hướng ngươi bồi tội. Xem trọng nữ nhân, dù cho ngươi biết rõ nàng là một cái xà hạn, không nên tới gần nàng, nhưng khi loại này nữ nhân cố ý cùng ngươi thân cận lên, dù là biết rõ tất cả, sợ là cũng không có mấy người có thể nhớ kỹ phải phòng bị nàng. An Nhiên chính là dạng này tiết tử, nàng trước đó mặc dù đã giúp Diệp Bắc, nhưng là biểu hiện mười phần đối Diệp Bắc tiết mục cây nhà lá vườn chán ghét, tựa hồ không có khả năng lại cùng Diệp Bắc có gặp nhau. Có thể đợi đến Lữ Nguyên phân phó nàng đến tìm hiểu Diệp Bắc tin tức, nàng liền thu lại bản thân chán ghét, đem bản thân tiên tử tư thái hạ thấp đến cùng Diệp Bắc xin lỗi, có thể thấy được cái này vì tiên tử tâm tính, bằng không thì lấy nàng thân phận, đối đãi Diệp Bắc chỉ có lạnh lùng bạch nhãn. Diệp Bắc cá ướp muối, lúc đầu đang cùng giờ dạ cụ là hai người ngồi ở trong Thanh Phong tiểu lâu toát một ngụm ít rượu, cực kỳ tự tại, đột nhiên bị An Nhiên như thế một đều, Diệp Bắc thân thể đều lạnh lạnh. Cá ướp muối Diệp Bắc cũng không phải loại kia tham luyến nữ sắc ngu xuẩn, hắn trong lòng đối An Nhiên chỉ có cảnh giác, hắn có thể nhớ kỹ An Nhiên lần thứ nhất đối bản thân nói chuyện, tuyệt không phải thiện bối phận, biết rõ bản thân tốt nhất đừng trêu chọc nữ nhân này. Diệp Bắc quyết định đem lời nói khó nghe một chút, bằng không thì bị An Nhiên dây dưa không rõ, hắn chỉ sợ là gặp nguy hiểm, vì vậy, Diệp Bắc đầu một quất, nói ra, không lộ xin lỗi, ta là sẽ không tiếp nhận. Thanh Phong tiểu lâu, nhất thời an tĩnh lại. An Nhiên tiên tử Tam Tiên Thanh Ti vốn là dùng dây cột tóc buộc lên, cuộn tại sau đầu, lúc này dây cột tóc lại nới lỏng, tóc xanh rủ xuống, không gió mà bay, An Nhiên tiên tử tầm mắt có hơi hơi hướng phía dưới chớp một hào, Diệp đạo trưởng thực sự là nói đùa, mặc dù cái này cười nhạo không thế nào buồn cười. An Nhiên tiên tử động khí, nhưng là vẫn là tỉnh táo đến đáng sợ, cái này An tiên tử quả thực không phải người bình thường. Diệp Bắc đơn giản kinh ngạc, liền như thế bị ổi đều không tức giận, cái này An Nhiên tiên tử đơn giản. Diệp Bắc hít sâu một hơi, run rẩy nhìn một chút bản thân ngón tay út, lại len lén liếc một ánh mắt thái tự nhiên An Nhiên, hạ quyết tâm. Diệp Bắc ngay trước nhân ra tiên tử mặt, dùng ngón út vuốt mũi lỗ, không cho nhìn liền lui ra đi, ta Diệp Bắc kỳ thật cũng không phải loại kia tiểu nhân, tuyệt đối không phải. An Nhiên tiên tử lúc này lạnh lùng nói ra, nếu như Diệp đạo trưởng thật muốn nhìn, cũng không phải không được, Diệp đạo trưởng cùng ta ở giữa, không ngại đến đánh cược thế nào. Diệp Bắc trong lòng là hoa một cái kem chút khóc đi ra, người này là muốn cùng bản thân cùng chết ta, bản thân đến cùng chỗ nào trêu chọc nàng. Đem bản thân coi như tiền đặt cược, vấn đề này có thể đem Diệp Bắc kinh hãi được nhảy đi ra, đương nhiên lần này kinh tự nhiên không phải có cơ hội trông thấy An tiên tử mà kinh hãi. Ở chỗ này, ta muốn nói một câu, chúng ta Diệp đạo trưởng cũng không phải là cái loại người này. Chúng ta Diệp đạo trưởng tại sao kinh hãi? Đó là sợ bản thân thua. Chúng ta thân làm đạo gia cá ướp muối, nghĩ đến thắng lợi đây chính là phi thường khác người sự tình, Diệp Bắc mỗi lần nghĩ đến muốn cùng kẻ khác tỉ thí cái gì sao, cái thứ nhất phản ứng liền là xong đời, phải thua. Diệp Bắc cầm bát rượu tay run nhẹ nhẹ, tiểu tiểu nhấp một miếng rượu, nghĩ thanh tỉnh đầu óc, lại cảm thấy đầu óc càng ngày càng lăn lộn, miệng thì là trực tiếp chịu thua, chờ chút, ta quyết định vẫn là tiếp nhận An tiên tử nói xin lỗi, nhìn cái gì thôi được rồi, ta Diệp Bắc không phải loại người như vậy. An Nhiên tiên tử ngữ khí nhàn nhạt, Diệp đạo trưởng, ta An Nhiên không phải thua không nổi người, chúng ta riêng phần mình ra một chiêu, nhượng Trường Thanh đến phân biệt chiêu số, người nào bị nói ra đổ bật nhiều, coi như là ai thua, thế nào? Diệp Bắc vốn là muốn đau khổ cầu khẩn An Nhiên tiên tử không cần làm tiền đặt cược sự tình, trong lòng đều chuẩn bị luận đánh bạc chỗ xấu đầu thứ 20 tuyên truyền rằng giải, có thể nghe được An Nhiên tiên tử nói ra tỉ thí phương pháp, hắn trầm mặc. Hai tay giao thoa nắm ở lại dính, khuỷu tay chống tại trên bàn, Diệp Bắc trầm giọng nói ra, tất nhiên An tiên tử khăng khăng muốn so, vậy ta Diệp mỗ người đẩy nữa thoát, liền lộ ra ta làm kiêu, cái này cược, lông mày nhướng lên, ta dựng lên. Nói dứt lời, Diệp Bắc hướng về phía An Nhiên lãnh ngạo cười một tiếng, lại có mấy phần thần bí khó lường vị đạo, nhượng An Nhiên nhíu mày. Diệp Bắc cười xong, nghiêng đầu tranh thủ thời gian hướng về phía Lý Trường Thanh thử một chút sắc mặt, cái này ý tứ đơn giản lại rõ ràng cực kỳ, liền là phải làm tệ a. Lý Trường Thanh nhìn thấy Diệp Bắc cho mình khiến sắc mặt, trong lòng hiểu rõ, âm thầm bị hoa một cái ok thủ thế, hai người hiểu ý cười một tiếng. Diệp Bắc trong lòng không khỏi có chút kích động lên, rất tốt, An Nhiên tiên tử, liền do ta Diệp Bắc nhận. Mặc dù ta Diệp Bắc không phải loại người như vậy. Từ ghế dựa đứng lên, Diệp Bắc ôn quyền nói ra, như vậy ta Diệp mẫu người trước hết đều xấu. Diệp Bắc lập tức đâm một cái trung bình tấn, triển khai chiêu thức, Dã Mã Phân Tông ôm cầu lên, một phía trước nhấn một cái nghiêng giơ lên. Không bước hướng về phía trước dường như mèo được, thư thực chuyển đổi muốn rõ ràng. Chiêu này đơn giản cao minh. Một nói ra danh hảo, mọi người chỉ sợ đều biết rõ, chính là đạo minh trong truyền thuyết Tam Phong đạo nhân thành danh tuyệt kỹ Thái Cực Quyền. Đơn giản hóa phiên bản, 24 thức đơn giản hóa Thái Cực Quyền đệ nhị chiêu tả hữu Dã Mã Phân Tông. Không sai, kỳ thật một chiêu này là một cái hàng thông thường, đạo minh kéo một người đến đều sẽ chiêu thức, Diệp Bắc dùng một chiêu này, là thật hung ác. Rất sợ kẻ khác nhìn không ra hắn là cá nhân liên quan một dạng. An Nhiên gặp Diệp Bắc một chiêu này tả hữu Dã Mã Phân Tông, sắc mặt tức giận đến là trắng bệnh, nàng đại khái là đoán được Diệp Bắc tâm tư, nhưng là nàng chỉ là cười cười, tất nhiên Diệp đạo trưởng biểu hiện ra qua bản thân đạo pháp, ta cũng tới thử một lần. An Nhiên trong mắt sáng lên một tia ngân bạch sắc tĩnh mịch. Cái kia trong mắt tĩnh mịch trắng bạc, có phải hay không giống như đã từng quen biết. Tả hữu Dã Mã Phân Tông Diệp Bắc, nhìn thấy An Nhiên thi triển không biết tên chiêu thức, ở một đoạn thời khắc, hắn con ngươi cũng biến cho tàn một mảnh, như tử thần lâm thế, có thể may mắn Diệp Bắc lập tức khống chế trở về, giấu trong mắt tử khí. Hắn tay trái đột nhiên trầm xuống, Dã Mã Phân Tông nát nhừ, không có hình cùng thế, chỉ có tay trái chìm đến cực hạn, dường như một ngọn núi. Bàn tay chìm xuống cực nhanh, cùng mặt bàn muốn chạm, phát ra rắn chắc thanh âm. Mặt này bị Diệp Bắc bàn tay đánh trúng cái bàn, hoàn toàn không dở, liên động một cái đều không có, chất lượng liền là tốt như vậy. Diệp Bắc tay thì là răng rắc một tiếng, xương tay nhẹ nước, chúng ta Diệp đạo trưởng, nhân thần tu vi, cũng chính là thể tu, liền là như vậy rắc rưởi. Lý Trường Thanh bắt đầu đánh giá An Nhiên chiêu số, tốt một chiêu tọa vong tâm kinh đoạn duyên tiên thần thông, mắt sinh bạch ngân, cái này chính là đạo gia cấm kỵ đạo pháp. Không nghĩ tới An Nhiên tiên tử lại là tu hành được cái này loại công pháp, đạo minh trong điện tịch có rất nhiều thực lực hùng hậu tiền bối đều không thể tu thành phương pháp này, có rất người càng tu tiên không thành phản truy ma, An Nhiên tiên tử quả thực gọi người bội phục. An Nhiên tiên tử lúc này trong con ngươi tĩnh mịch dĩ nhiên lùi bước, nhàn nhạt đối Lý Trường Thanh nói ra, "Trường Thanh, ngươi nên nói Diệp đạo trưởng công phu nội tình." Diệp Bắc cắn răng, bưng bít lấy bản thân đánh cái bàn tay trái, mặt mũi tràn đầy chờ mong nói ra, "Lý huynh, nhờ vào ngươi." Lý Trường Thanh tà mị cười một tiếng, có thể cảm thấy giống như không thể quá mức, ho khan một cái cuống họng sau nói ra, Diệp Minh sử dụng chính là 24 thức đơn giản hóa Thái Cực Quyền chiêu thức tả hữu Dã Mã Phân Tông, cụ thể là cái nào phiên bản, ta xem mà nói, hẳn là Đạo Minh Võ Tông Phó Trung Văn Tiền Bối phiên bản, tiếp phía trước thế, như đối thủ từ phía bên phải, dùng theo thức theo ta cánh tay phải, ta sắp thân thể phía bên phải chuyển, chân trái cũng phía bên phải di động, chân phải góp chân về thành hư bước, theo dùng tay phải đem đối thủ tả hữu cổ tay dính trụ, hơi đi phía trái bên cạnh buông lỏng, dùng tay trái hắn cổ tay phải, đồng thời, cấp bách phía trên chân phải, quỳ gối ngồi vững, chân trái duỗi thẳng, theo dùng phải cánh tay hướng đối thủ dưới nách phân, cái kia cuối hắn căn lực liền có thể bị ta rút lên, hắn thân thể liền sẽ hướng về sau nghiêng nâng cao, lúc này tay trái cũng phải hơi từ sau tách ra, dùng nặng kinh đến trợ giúp tay phải dùng sức. Đằng sau kỹ lưỡng hơn liền không nói, nội dung quá nhiều, có phiền phức. Diệp Bắc nghe Lý Trường Thanh tràn đầy tự tin nói chuyện sợ ngây người, "Lý huynh, ngươi đây là vì cái gì?" Lý Trường Thanh nói ra, "Yên tâm Diệp huynh, ngươi xin nhờ sự tỉnh ta đều biết rõ, có phải hay không muốn ta tuân theo chính trực, không muốn tiên vị với ngươi, ngươi yên tâm." Ta còn cố ý chưa hề nói tọa vong tâm kinh rất nhiều thần thông, chính là sợ ngươi cho rằng ta thiên bị ngươi. An Nhiên tiên tử cười nhạt. Diệp Bắc nội tâm, Lý Trường Thanh, ta thực sự là có ngươi đại gia. Chương 68, tình yêu nếu là cùng đọc sách một dạng đơn giản liền tốt. Diệp Bắc ních tới gần Lý Trường Thanh, giống như là thế giới động vật, Triệu Trung Tường lão sư dùng trầm thấp thanh âm nói, Châu Phi Liệp báo dần dần ních tới gần nhanh nhẹn Linh Dương. Mà Lý Trường Thanh, Linh Dương, còn không tự biết, để hòa hợp Diệp Bắc phối hợp được thiên ý vô phùng, có thể xưng nhỏ hoàn mỹ. Bản thân trong lòng không khỏi rõ ràng đắc ý thật tình không biết chỉ đợi đến Lý Trường Thanh buông lòng cảnh giác một khắc kia, liền là hắn mất mạng thời điểm. Lý Trường Thanh nói xong Diệp Bắc Dã Mã Phân Tông lai lịch, An Nhiên cùng Diệp Bắc đánh cược nhận rõ ai thắng ai thua, là Lý Trường Thanh nói đến thiếu tọa vòng tâm kinh tu hành giả An Nhiên thắng. Bất quá An Nhiên mặc dù nói thắng tranh tài, trên mặt không bao nhiêu vui mừng, cũng không biết là phô bày tọa vòng tâm kinh tạo thành ảnh hưởng, vẫn là bản thân liền đối bản thân sẽ thắng lợi bảo trì tuyệt đối nắm chắc, cho nên thắng lợi bản phía trên đối với nàng tâm tình không có bao nhiêu ảnh hưởng. An Nhiên thắng tranh tài, hướng về phía Diệp Bắc nói ra, tất nhiên là ta thắng Diệp đạo trưởng, như vậy cái này xin lỗi ta coi như lời nói, liền không quấy rầy Diệp đạo trưởng cùng Trường Thanh. An Nhiên chậm chậm quan hai, không có lại lưu ở Thanh Phong tiểu lâu ý nghĩ. Lữ Nguyên để cho nàng nghe ngóng Diệp Bắc tin tức, nàng lại không có lại tìm hiểu xuống dưới tin tức. Bởi vì Diệp Bắc một chiêu Dã Mã Phân Tông, An Nhiên hoàn toàn tiêu trừ muốn biết Diệp Bắc ý nghĩ. Diệp Bắc ở An Nhiên trong mắt hình tượng, một cái chính cống vô lại, một cái đạo minh côn đồ lưu manh, một cái càng tầng dưới chót tu sĩ, là ở đạo minh tiện tay chảo một cái liền có thể bắt đến một nắm lớn tu sĩ, không có khả năng có một chút bí mật, không có đi hiểu rõ tất yếu. Dù cho lại đi biết Diệp Bắc, nàng An Nhiên lại có thể biết rõ cái gì? Hắc hổ đào tâm, hầu tử hái đảo, vẫn là cái nào càng thêm bị ổi chiêu số. An Nhiên cũng đã chịu đủ rồi, nàng chính là đạo minh ít có tiên tử, không muốn lại cùng Diệp Bắc loại người này có cái gì liên quan. Diệp Bắc lúc đầu trong mắt là chỉ có Lý Trường Thanh, Linh Dương, thế nhưng là An Nhiên muốn đi, Diệp Bắc đột nhiên động ý niệm. Mặc dù nói Diệp Bắc vô cùng kiêng kỵ thậm chí đối kinh khủng An Nhiên, có thể lúc này hắn có vài lời là tương đối An Nhiên nói, thu hồi ở Lý Trường Thanh, Linh Dương, trên mặt khát máu ánh mắt. Diệp Bắc hướng về phía Lý Trường Thanh nhẹ nhàng nói một câu, tòa vong tâm kinh đoạn duyên thiên, ta ở cái nào đó cổ tịch phía trên nhìn qua, muốn đoạn đầy hứa hẹn tục sự duyên phận, yêu cầu vứt bỏ sự tình, vô vi, an tâm, duyên cũ dần dần đoạn, mới duyên không ai kết. Dạng này mới có thể tâm di gần nói, chí thanh chí thần. Lý Trường Thanh, tòa vong tâm kinh trong này đồ vật, coi như là ta cũng hiểu nhiều như vậy, ngươi vừa mới có phải hay không giảng quá ít. Lý Trường Thanh nghe được Diệp Bắc nói ra tọa vong tâm kinh bên trong tương đối sâu ổn đây, trong lòng thoáng qua giật mình, thầm nghĩ Diệp Bắc miệng thảo luận liên quan tới tọa vong tâm kinh đồ vật, cũng đã không có khả năng biết ở trong sách đồ vật, mà là tự mình tu luyện loại này công pháp, bản thân đối công pháp lý giải, lấy ngôn ngữ giảng đi ra, Diệp Bắc thế mà thật biết động tọa vong tâm kinh. An Nhiên đi ra Thanh Phong lâu bước chân dừng lại, nàng cũng nghe được Diệp Bắc giảng tọa vong tâm kinh bên trong đồ vật, vốn là không muốn để ý tới, có thể Diệp Bắc lần này đoạn giảng đi ra đồ vật, lại cùng đồng dạng đồ vật không giống, giảng lời nói bên trong mang theo kỳ quái nhịp, nếu có khí ở vận động, nàng vẹn vẹn nghe xong lại như vậy một đoạn, cảm thấy mình ở tọa vong tâm kinh trên tu hành có không ít thu hoạch. Muốn không phải là Diệp Bắc thân phận là một cái đạo minh phổ thông tu sĩ, không có khả năng tiếp xúc đến tọa vong tâm kinh dạng này đạo minh ma công, An Nhiên thậm chí coi là Diệp Bắc cũng là một cái tu hành tọa vong tâm kinh đạo minh tu sĩ, một mực chờ Diệp Bắc nói ra cuối cùng, nàng mới biết được, nguyên lai là Diệp Bắc nhìn qua một vị tiền bối bạn chép tay. Trong lúc nhất thời, ba người trong lòng đều có bản thân tính toán, trong hành động không có nói tiếp, dĩ nhiên ba người đều cứng lại rồi. Diệp Bắc trong lòng tự nhủ An Nhiên nhất định là nghe ra không được bình thường, tiếp lấy nói ra, tòa vong tâm kinh có 7 tầng, tính tín, đoạn duyên, thu tâm, giản sự, chân quan, thái định, đắc đạo. Luyện thành mà tòa vong, uy lực nói mạnh, nhưng cũng không mạnh, thần hồn như phân cửu trọng, tòa vong tâm kinh thể luyện được bát trọng, thân thể luyện được tam trọng, hơn nữa sẽ quên một đoạn cố sự, cùng đạo minh rất nhiều thượng cấp thần thông công pháp so sánh, có rất nhiều thì bết, ta cảm thấy không bằng. Ngược lại luyện cái khác pháp môn. Câu nói này, không thể nói chu tâm chi ngữ. Tu tòa vong tâm kinh, không bằng ngược lại tu cái khác pháp môn. Những lời này là Diệp Bắc chính miệng nói ra, tựa như cũng không có cái gì không thể, ngữ khí bình bình đạm đạm, cũng không kích động, tựa như là nói một kiện cùng bản thân không quan hệ sự tình một dạng. Nhưng là chúng ta phải biết, Diệp Bắc là ai? Hắn chính là tu hành tọa vong tâm kinh đại thành người, người nào cũng không biết hắn toàn lực thi triển tọa vong tâm kinh có thể đến cái tình trạng gì, nhưng hắn lại nói ra bậc này mà nói, cái này chính là tỉnh táo, lại cũng là đối bản thân tu hành tọa vong tâm kinh bi ai. Cho nên Diệp Bắc thông qua cùng Lý Trường Thanh nói chuyện, đến một cái đường con cứu quốc quên giải, mục đích là muốn cho An Nhiên không muốn tu hành tọa vong tâm kinh, đi làm một cái bình phàm tu sĩ. An Nhiên không phải người ngốc, tự nhiên biết rõ Diệp Bắc ngụ ý là cái gì, có thể nàng chính là thiên chi tiểu nữ, làm sao có thể sẽ ở ý Diệp Bắc loại này để tiện người cảnh cáo. Nàng phụ mẫu, thân hữu đều nhiều hơn lần khuyên giải qua nàng không muốn tu hành tọa vong tâm kinh, nhưng là nàng vẫn là tu hành xuống tới, Diệp Bắc hai ba câu không mặn không nhạt mà nói, nàng càng sẽ không để ở trong lòng. Nàng chính là đạo minh tiên tử, không chỉ là mỹ mạo xuất chúng, nàng đạo tâm cũng sẽ không mềm yếu, bằng không thì nàng sẽ không tu hành tọa vong tâm kinh, sẽ không tu hành cái môn này được vinh dự đạo gia ma công. Nàng đối Diệp Bắc duy nhất cảm thấy hứng thú, liền là Diệp Bắc đối với tọa vong tâm kinh cảm ngộ là từ đâu bản cổ tịch phía trên được đến. Diệp Bắc cũng đoán được An Nhiên đối bản thân nói đồ vật cũng không thèm để ý, hắn không phải loại kia chỉ ngây ngốc không biết tình lý người, hắn và An Nhiên không phải là tình không phải là cho nên, có thể nói cũng đã nói, nói thêm nữa vô ích, bản thân không có tất yếu để cho nàng đi biết rõ tọa vong tâm kinh toàn bộ, tất nhiên khuyên một chút không nghe, đó cũng là chính nàng mệnh số. Trường Thanh, chúng ta tiếp tục uống rượu. Lý Trường Thanh cùng Diệp Bắc tọa hạ. An Nhiên nhíu nhíu mày, nghĩ đến như thế nào mở miệng hỏi thăm Diệp Bắc liên quan tới tọa vong tâm kinh cổ tịch sự tình. Diệp Bắc nói ra, vô tâm đối định, mà không chỗ nào chưa chắc. Ta nhớ kỹ quyển kia cổ tịch phía trên đối lời này có một câu như vậy nhìn chăm chú, trên đó viết, ta đem liên quan tới ta tất cả, toàn bộ quên, làm lúc gặp mặt lại, là người xa lạ. Tiên tử An Nhiên thân thể, giống như lạnh, nàng trong đầu, tựa hồ có một cái mơ mơ hồ hồ nam nhân hình bóng, có thể cuối cùng cái này hình bóng không có nhô ra, chỉ có Lư Nguyên thân ảnh xuất hiện đi ra. An Nhiên thụ giáo, nếu là về sau có cơ hội, hy vọng có thể cùng Diệp đạo trưởng luận một luận toàn vong. Diệp Bắc cũng là nói ra, ân, có cơ hội liền luận một luận tốt. An Nhiên đi, Lý Trường Thanh không khỏi lắc đầu. Lý Minh, thế nào? Diệp Bắc lúc này, không biết là nơi nào đến một cỗ tiên khí, có loại cho người muốn cúng bái xúc động. Lý Trường Thanh than khổ, cái này An Nhiên tiên tử, chính là ta mời nàng, đều chưa chắc nàng sẽ về mời ta, hôm nay nàng có thể mời Diệp Minh luận đạo, sợ là đối Diệp Minh động tâm tư. Diệp Bắc cười không nói. Lý Trường Thanh lắc lắc đầu nói ra, quả nhiên, tình yêu vật này quá khó khăn, nếu là cùng đọc sách nghiên cứu học vấn một dạng đơn giản liền tốt. Tiểu Lăng một mặt hai đoán nhìn xem Lý Trường Thanh. Diệp Bắc liếc một cái trên bàn Lý Trường Thanh điểm ở trên bàn rượu, trong lòng dần dần có đỏ sức. Mà Đông giáo khu chủ nhiệm trong văn phòng, Lỗ Tiểu Tiểu đi vào giáo khu chủ nhiệm trong văn phòng, hói đầu tiên sư buông xuống trong tay công văn, ngẩng đầu, nhẹ giọng đối Lỗ Tiểu Tiểu nói một câu, hắn trong lòng cũng có đỏ sức. Chương 69, vẽ một cái tên là âm dương giới vòng tròn đồng tâm. Lý Trường Thanh ngồi về Thanh Phong tiểu lâu chất gỗ trên ghế dài, con mọt sách đi đến hắn sau lưng, Lý Trường Thanh đối con mọt sách tự cao tự đại, "Tiểu Lăng à, ngươi ở phía sau nhìn xem ngươi Lý ca ta là làm sao cùng kẻ khác uống rượu, học thêm lấy một chút." Lý Trường Thanh nói lại bầu rượu, nghi tiếp lấy ngược lại một bát rượu đi ra, nhờ vào đó đến chứng minh bản thân bá đạo. Hắn không có chú ý tới chung quanh ý tứ không giống bình thường. Diệp Bắc vươn tay ra, An chỉ điểm ở Lý Trường Thanh nhấc lên bầu rượu hồ nước, ngăn cản Lý Trường Thanh cử động. Trên bàn người thứ 3 giờ dạ cụ lạ, con ngươi đột nhiên vừa mở, hắn cả người thanh tỉnh lại, từ say mềm bên trong thanh tỉnh lại, nói là thanh tỉnh, không bằng sống càng giống là bị làm tỉnh lại. Hắn lôi kéo bản thân khẩu trang, muốn đem khẩu trang lôi kéo xuống tới, giờ dạ cụ lạ đây là tiến nhập tuyệt đối tình trạng báo động, ở nơi này một phương thanh phong tử lâu, có không biết tên đại địch phủ xuống, bằng không thì giờ dạ cụ lạ tuyệt sẽ không lấy giật xuống khẩu trang loại phương thức này đến tăng lên bản thân sức chiến đấu, loại kia phương thức là hắn tuyệt đối chán ghét. Lý Trường Thanh sau lưng con một sách, trên mặt đồng dạng là lộ ra khó nói lên lời biểu lộ, đeo mắt kính gọng đen, lộ ra ngốc trệ khuôn mặt, giờ khắc này lại không so bé nhỏ. Lý Trường Thanh cái đuôi nhỏ tiểu lăng, hắn tuyệt không phải một cái đọc sách đọc choáng váng con một sách, trong mắt hắn bé nhỏ, so với chiến trường đã trải qua sinh tử lao binh đều muốn kinh khủng. Hơn nữa, hắn kinh khủng không chỉ là hắn khí thế, cũng thế là hắn sau lưng cái kia loáng thoáng có thể trông thấy một cái màu mực thần câu, như đại địa bên trên vương giả thú. Diệp Bắc sắc mặt thông dong, hắn mất đi ngày thường ngụy trang, hiếm thấy có cỗ tiên khí. Hắn ở từng bước giải phóng bản thân lực lượng, nếu quả thật có không cũng biết đại địch xuất hiện, hắn đem toàn lực xuất thủ. Thanh phong tiểu lâu người bên trong, như lâm đại địch. Chỉ có Lý Trường Thanh không có bất kỳ phản ứng nào, cái này cũng không kỳ quái, bởi vì hắn chính là phàm nhân, coi như thật có đại tiên người xuất thủ châm đối đang ngồi chư vị, Diệp Bắc có thể cảm ứng được, Giờ Dạ Cụ Lạ có thể cảm ứng được, con mọ sách có thể cảm ứng được, nhưng là Lý Trường Thanh, tuyệt không có khả năng cảm ứng được, hắn chính là nhất giới phàm tục. Thanh phong thổi qua, thanh phong tiểu lâu, một cái đen kịt, băng lãnh, tựa như u minh lỗ sâu sự vận, chợt xuất hiện. Lý Trường Thanh con ngươi màu đen có chút mở ra, hắn đọc sách Thánh Tông điện tịch 3000 sách, bản thân biết rõ đây là thứ gì, nhưng hắn nói ra lời, tựa như là vì hỏi lại bản thân, âm dương giới. Diệp Bắc trông thấy âm dương giới cái thứ nhất mấy mắt, tay run, hung hăng run, rung động được thậm chí muốn mang theo toàn thân run rẩy, cái này chính là hắn bất thế cơ duyên. Lại dài trên ghế đứng dậy, Diệp Bắc cái thứ nhất âm dương giới đi đến, Lý Trường Thanh vội vàng kéo lại Diệp Bắc nói ra, "Diệp huynh, âm dương giới không thể tùy ý vào." Diệp Bắc thần sắc trang nghiêm, nói ra, "Thượng thần viện, không có ở đâu là ta không thể đi." Hơn nữa cái này âm dương giới, ta đại khái biết rõ là chuyện gì xảy ra. Lý Trường Thanh nói ra, âm dương giới chính là tính nói độc bộ thiên hạ đạo gia cao thủ tâm thần bên trong sinh ra đồ vật, trong đó biến hóa khó lường, ngươi bất quá chỉ là luyện khí tu sĩ, tiến vào trong đó, đối phương không cẩn thận ý niệm có một cái ly cấp biến hóa, đều đủ để dẫn phát âm dương giới có thể giết chết ngươi biến hóa. Diệp Bắc hít sâu một hơi, hắn biết rõ Lý Trường Thanh là lo lắng bản thân, làm bản thân tốt, không cho bản thân đi vào âm dương giới, thế nhưng là, chúng ta Diệp Bắc lão cậu là loại kia sẽ có ơn tất báo ra hòa sao? Không phải a? Một cái hoa tâm cước đá vào Lý Trường Thanh ngực, Diệp Bắc thậm chí còn hung dữ nói ra, ngươi có phiền hay không à, hiện tại không chạy, chẳng lẽ ta còn muốn trả Thanh Phong tiểu lâu tiền hay sao? Diệp Bắc không người ngăn cản, một cước bước ra, tiến nhập âm dương giới. Cái này bị xưng là âm dương giới, đản sinh ở tu sĩ tâm thần thế gian, nắm giữ vô tận biến hóa, ở trong đó, thiên địa vũ trụ, vạn vật linh trưởng, toàn bộ quy về hư vô hỗn độn, một lần nữa diễn hóa thuộc về cái thế giới này quy tắc cùng thiên địa. Diệp Bắc ở nơi này âm dương giới thế giới, lần thứ nhất cảm ứng được, thuộc về thế giới phần kia rộng lớn, ở cái này âm dương giới bên trong mới minh bạch cái gì gọi là lịch sử hư vô trường hạ, cái gì gọi là muôn nghìn chúng sinh tướng, cái gì gọi là tính toán tưởng tận thiên hạ đạo lực. Lý Trường Thanh không có nói sai, âm dương giới là kinh khủng đồ vật, một cái như vậy không ổn định thế giới, chỉ có nó chủ nhân có một chút cái khác tâm tư, thế giới liền sẽ cải biến, phát sinh đầy đủ kinh khủng sự tình. Có lẽ âm dương giới sẽ cải biến Diệp Bắc, khả năng đem Diệp Bắc biến thành tương lai Diệp Bắc, cũng khả năng đem Diệp Bắc biến thành trước kia Diệp Bắc, lịch chuyển thời không, điên đảo âm dương. Nhưng là Diệp Bắc biết rõ, bản thân tuyệt đối sẽ không mê thất bản thân, không có bất luận cái gì mê thất khả năng, bởi vì âm dương giới đối diện vị kia, Diệp Bắc có thể đoán hắn đến lúc đó người nào. Hắn không có lý do gì làm hại bản thân. Cho nên, âm dương giới đối với Diệp Bắc không phải uy hiếp, mà là một loại cơ duyên, ở âm dương giới trường hạ, Diệp Bắc cũng có thể trông thấy bản thân tương lai một góc. Dù là vẹn vẹn một góc, Diệp Bắc cũng muốn biết rõ, bản thân tương lai đến cùng có hay không khả năng không còn tọa vong. Âm dương giới, nói là ngũ thải tân phân, có thể lại đơn điệu chỉ có màu trắng đen, nói là hồng vi có thể thai nghén dòng sông lịch sử, nhưng lại nhỏ bé chỉ có một cái dậm chân cự ly. Diệp Bắc ở âm dương giới một đầu, mà đạo giả ở bên kia. Diệp Bắc từ đó nhảy tới, chỉ là vô cùng đơn giản giơ chân lên, bước ra một bước, cái kia là một cái nháy mắt, có thể bị vô hạn kéo dài, dài đến có thể cảm ứng tất cả ở bên người phát sinh sự tình. Bước vào âm dương giới Diệp Bắc, bên cạnh hắn, có ngũ thải mê miễn một dạng hồ điệp ở trên người bay múa mà lên. Mỗi một chỉ hồ điệp đều có một đôi ngũ thải cánh, cái kia ngũ thải trên cánh thì là ngũ thải hình ảnh, toàn biết Diệp Bắc tất cả tương lai khả năng. Diệp Bắc chưa bao giờ một khắc giống như là hôm nay như vậy rung động qua, âm dương giới, dòng sông lịch sử, ngũ thải hồ điệp là hắn chưa từng gặp qua phong cảnh. Hắn bắt đầu ở đông đảo hồ điệp bên trong tìm kiếm bản thân tương lai, phải chăng có nhặt lên hồi ức cái kia một góc, phải chăng có không ngồi quên một góc. Ở ngũ thải bay tán loạn, hồ điệp cất cánh, Diệp Bắc nhìn thấy, thật sự rõ ràng nhìn thấy bản thân tương lai một góc. Bộ kia ngũ thải hình ảnh là một gốc có thể chống đỡ lên thương thiên đại thụ, có thể duy trì có còn lại gốc cây, nó bị cưa đứt, to lớn gốc cây phía trên để đó một cái con thỏ đầu đội, một giọt máu, một đầu đồng hồ, một cái mèo con rối, mà Diệp Bắc lẻ loi đứng ở trước cây. Giá trị không biết hình ảnh, có thể thấy dạng này hình ảnh, an lòng xuống tới. Diệp Bắc minh xác biết rõ, bản thân tương lai là có một cái như vậy khả năng, bản thân không còn tọa vòng thế gian. Diệp Bắc đi ra âm dương giới, trên người hồ điệp liền bay mất, biến mất không thấy, người nào cũng không biết bọn chúng là tồn tại ở âm dương giới sinh vật, còn là thứ gì, quá mức thần bí. Âm Dương Giới ngoài cửa là bền chắc bản, Diệp Bác chân thực dẫm trên mặt đất. Mỉm cười, Diệp Bác không có mảy may bối rối, hắn đối lấy trước người người nói ra, chủ nhiệm, ngài tìm ta tới là muốn để cho ta lần nữa trở lại Thượng Thần Học Viện sao? Âm Dương Giới chủ nhân, hói đầu tiên sư nói ra, không sai, cần ngươi tới trợ giúp tí thử, chống lại đạo minh đệ tam tạo hóa. Hói đầu tiên sư muốn liền như vậy quan bế Âm Dương Giới, có thể Diệp Bác nói ra, tiên sư, ta còn có mấy vị bạn bè không có tới đây. A, hói đầu tiên sư một bộ có chút không nghĩ đến bộ dáng, vậy cũng thôi, trận này tạo hóa cũng cùng nhau đưa cho bọn họ. Chương 70, Bác Phương Thần cùng tương lai cùng Hắc Bạch Thanh Phong tiểu lâu, Diệp Bác biến mất, giờ dạ cụ là một mặt ngưng trọng, mà cái này ngưng trọng bên trong lại mang theo mắt mang theo một phần rung động. Âm Dương Giới lại danh, cho dù là thân làm Tây Tu sĩ hắn cũng có nghe nói, hắn cũng muốn trông thấy bản thân tương lai. Chỉ cần bước vào, hắn liền có thể biết rõ đáp án. Giờ dạ cụ là thân thể, cường đại đấu khí lực lượng tràn ra, bao khỏa thân thể, tạo thành một tầng đấu khí khải giáp khắp nơi là có thể đâm vào kẻ khác thân thể có thứ, hung ác đến khó có thể lý giải lấy được cấp độ. Giờ dạ cụ là đây là động tâm tư, Lý Trường Thanh trong lòng biết rõ, hắn có nghĩ thầm muốn ngăn cản giờ dạ cụ lạ, nhưng là nghĩ suy nghĩ một chút Âm Dương Giới thần dị, lại muốn suy nghĩ một chút giờ dạ cụ lạ tâm biểu hiện ra phần kia rung động, cái này Âm Dương Giới là giờ dạ cụ lạ bế tắc, Lý Trường Thanh không cách nào ngăn cản, liền không còn đi ngăn cản. Giờ dạ cụ lạ, Thất Nhạc Viên dũng giả, lúc đầu hẳn là càng hoàn mỹ người, nhưng trên thực tế, giờ dạ cụ lạ ở Thất Nhạc Viên chỉ có thể vị cho người cảm thấy sợ hãi tồn tại. Hắn đi tới Thượng Thần Học Viện, chính là vì trở thành chân chính dũng giả, khắc chế trong lòng dục vọng, hắn cùng với Diệp Bắc mở rộng, hy vọng có thể trông thấy bản thân tương lai. Trông thấy rất nhiều tương lai, có hay không bản thân không còn vì ác ma tương lai, cái này kết quả đối với hắn trọng yếu nhất, so sinh mệnh càng thêm trọng yếu. Âm Dương Giới, tựa hồ là bị dở dạ cụ lạ trong lòng phần kia tâm tình ảnh hưởng, thế giới, trường chăm chỉ thải sắc hồ điệp bay múa mà lên, cái này thần dị đồ vật, chưa bao giờ trên thế gian xuất hiện qua, lại thường xuyên ở trong Âm Dương Giới sinh ra, người nào cũng không biết bọn họ là có hay không tồn tại, lại là như thế mộng ảo tồn tại. Dở dạ cụ lạ cảm nhận được Âm Dương Giới thần kỳ, bất luận là ngũ thải điệp vẫn là xảo diệu thời không cảm giác, đều là cho người sợ hãi thán phục đồ vật. Âm Dương Giới, nó chính là đạo minh tính nói độc bộ thiên hạ đại tu sĩ mới có thể sinh ra đồ vật, là chân chính cơ duyên, là chân chính thần thông, là chân chính dị giới, giờ dạ cụ lạ lần thứ nhất cảm nhận được. Ở kỳ quái lạ lùng thế giới, thần hồn lại không cách nào động đậy, như lâm vào vũng bùn, lại có thể chứng kiến đến bản thân một mực hy vọng xa vời đồ vật, tương lai. Tương lai có bao nhiêu rộng lớn, người nào cũng không biết, nhưng nhất định phải đến hình dung mà nói, có thể đem chịu tượng hóa, tương lai rộng rộng dài khái là biển, mà tương lai chi nhánh chính là một giọt hải thủy, đây chính là tương lai rộng lớn. Giờ dạ cụ lạ chính là ở dạng này một mảnh trong biển rộng, tìm kiếm lấy bản thân không còn biến thành ác ma tương lai, thế nhưng là hắn cái gì cũng không có tìm tới, hắn tương lai một mảnh huyết hồng, phản phất là địa ngục, hoặc như là u minh đại địa, một đôi màu đỏ tươi con mắt, thật dài răng nanh, không có bất luận cái gì sinh mệnh, chỉ có một mực quái vật ở thiên không vung vẩy lên xấu xí cánh thịt phi hành. Dù cho tương lai ở rộng lớn, cũng không có muốn tương lai, đây cũng là tên là giờ dạ cụ lạ dũng giả tương lai. Giờ dạ cụ lạ chậm rãi liên hệ bản thân khẩu trang, từ Âm Dương Giới rơi ra, hắn nếu không kỳ sự vỗ hai bản thân của tây, rơi xuống cho bụi, phản phất sự tình gì đều không có phát sinh qua. Giống như là bình thường như thế cho mặc, hắn đứng ở Diệp Bắc sau lưng, Âm Dương Giới chủ nhân hói đầu tiên sư, giờ dạ cụ lạ không có liếc hắn một cái. Hói đầu tiên sư nhìn thấy giờ dạ cụ lạ, khoe miệng bật lên, hắn nhìn ra giờ dạ cụ lạ toàn bộ, nói là nhìn, nhưng thật ra là tính ra đến, thông qua hắn khổng lồ Âm Dương Giới, cái này hói đầu trung niên nhân bộ dáng tiên sư, chính là đạo minh kỳ tài. Hắn cảm thấy Diệp Bắc bên người có một cái kỳ quái bằng hữu, nhưng là liền chỉ vậy mà thôi, hói đầu tiên sư đối tây tu sĩ cũng không cảm thấy hứng thú, giờ dạ cụ lạ đi tới. Hói đầu tiên sư coi là liền như vậy kết thúc, dự định thu bản thân Âm Dương Giới, thế nhưng là Diệp Bắc lần nữa nói ra, tiên sư, ta còn có hai cái bằng hưu không có tới, ngài ở đưa một cơ duyên, cũng đưa bọn họ đến chứ. Hói đầu tiên sư trầm mặc một cái, hắn lợi dụng Âm Dương Giới đem Diệp Bắc đưa tới, dĩ nhiên là chiêu rất nhiều nhân quả, về sau giờ dạ cụ là mặc dù hói đầu tiên sư không thèm để ý, có thể cũng không phải là nói giờ dạ cụ là tiềm nhiễm nhân quả liền so Diệp Bắc ít, giờ dạ cụ là cũng thị phi bình thường, hai người này nhân quả cũng đã 10 phần nhiều, lại đem người từ Âm Dương Giới ấy đối khoe khoang gọi tới, chính là không khôn ngoan tiến hành. Hói đầu tiên sư chính là đạo minh kỳ tài, lại là ra đời Âm Dương Giới thần toán tử, theo lý thuyết sẽ không để cho bản thân lâm vào nhân quả loại chuyện ngu xuẩn này, thế nhưng là hói đầu tiên sư nhìn thấy giờ dạ cụ lạ, nhìn thấy hắn che giấu nội tâm, nhìn thấy như thế bất phàm người, hói đầu tiên sư cảm thấy hứng thú à, cái này Diệp Bắc đến cùng còn có những cái kia bằng hữu. Tiêm nhiễm nhân quả đối một cái tu thành Âm Dương Giới tiên sư tới nói, không tính là đến cái gì. Đối bị người xưng là kỳ tài hói đầu tiên sư càng không tính cái gì. Coi như là lại lớn nhân quả đến, hắn hói đầu cũng có mọi loại thủ đoạn đến ngăn cản hắn. Chỉ nhìn hói đầu tiên sư đối kẻ khác nhân quả cảm giác không có hứng thú mà thôi. Hói đầu tiên sư lúc này tràn ngập cái này hứng thú nói ra, như vậy, người kế tiếp. Thanh âm xuyên thấu qua Âm Dương Giới, Lý Trường Thanh cùng con mọt sách đem câu nói này nghe lọt vào trong lỗ tai. Phải biết Thánh Tông Lý Trường Thanh người thế nào? Người đọc sách A. Phàm nhân A. Hắn ghét nhất là cái gì, bị người xem thường. Mà trước mắt là làm sao một cái tình huống. Hắn hai cái bằng hữu toàn bộ chạy vào đi Âm Dương Giới, nếu như hắn Lý Trường Thanh không chạy vào, vậy hắn không phải quá không phải thứ tốt. Âm Dương Giới. Lý Trường Thanh là ở Thánh Tông 3000 điện tịch biết được nó rất nhiều bí mật, nội tâm sợ đến không được, nhưng lần này hắn không thể lui lại chính là không cần mặt mũi người. Lý Trường Thanh đại nghĩa lăng nhiên, hướng về Âm Dương Giới phóng đi. Thế nhưng là, hắn không có chú ý tới là, hắn sau lưng cái đuôi nhỏ cũng đi theo hắn vọt vào âm dương giới chúng. "Chờ chút, Tiểu Lăng, ngươi không thể đi bảo, ngươi ra sự tình, ta tại sao cùng tỷ của ngươi bằng giao?" Lý Trường Thanh đi vào âm dương giới phía trước nói câu nói sau cùng, đáng tiếc đã chậm, hai người cũng đã đi vào âm dương giới, đi vào kỳ quái lạ lùng thế giới. Lý Trường Thanh lôi kéo con mọt sách tay, giờ khắc này hắn quên rồi hắn mới là phàm nhân, trầm giọng nói ra, "Theo sát ta." Con mọt sách gật gật đầu. Lý Trường Thanh chỉ cảm thấy Tiểu Lăng tay có chút mềm, cùng một nữ hài tử mở dạng, không khỏi tâm đắc bốc lửa, cảm thấy trở về hẳn là quá nhiều dạy bảo Tiểu Lăng, không thể làm một cái tiểu bạch kiểm. Hai người tiến vào, âm dương giới bên trong lại không có gì cũng không có, chỉ có hắc bạch, cái kia hồ điệp không có xuất hiện, tương lai cũng không có xuất hiện. Âm dương giới bên ngoài hỏi đầu tiên sư, cảm thụ âm dương giới dị biến, trong mắt hắn phân âm dương, xuyên thủng bản thân sáng tạo âm dương giới, nhìn thấy Lý Trường Thành cùng con mọt sách hai người, chấn kinh hiện lên ở trong mắt, hỏi đầu tiên sư không khỏi thở dài một tiếng, thế gian lại có như thế tạo hóa. Lý Trường Thành cùng con mọt sách đi vào chủ nhiệm trong văn phòng. Hỏi đầu tiên sư lại không do dự, lập tức tắt đi âm dương giới, đồng thời nói nhỏ, "Thanh ô tự." Hỏi đầu tiên sư trên người, không biết được khí giật rũ giúp đung đưa mà ra, khí này không mạnh, có thể trong đó nói cùng tính, không biết đến cỡ nào cấp độ. Diệp Bắc bên người mấy người khẩn trương đến cực điểm, bọn họ cũng không nhận biết hỏi đầu tiên sư. Giờ dạ cụ là tiến lên một bước, con mọt sách cũng là tiến lên một bước, chỉ có Diệp Bắc bất động. Hỏi đầu tiên sư muốn đối phó, không phải Diệp Bắc đám người này, mà là Hỏi đầu tiên sư trầm giọng hướng về phía Diệp Bắc một đoàn người nói ra, "Các ngươi liền đứng ở nơi đây không muốn đi lại." Thoại âm rơi xuống, một trận ác phong ở hỏi đầu tiên sư ảnh tử trà sát đi ra, ác phong bên trong mang theo tang minh thanh âm, có thể đoạt nhân hồn phách. Một cái hắc sắc, chỉ có hai mắt một ngụm quái vật, từ hỏi đầu tiên sư ảnh tử chui ra, hắn mục tiêu chính là hỏi đầu tiên sư. Lý Trường Thanh thấy cái kia quái vật bộ dáng, lông tơ dựng đứng, "Bắc, Bắc Phương Thần." Hỏi đầu tiên sư nhìn Lý Trường Thanh một cái nói ra, "Ngươi thế mà biết rõ Bắc Phương Thần." Chương 71, Bắc Phương Thần. Lý Trường Thanh thân thể đang phát run, hắn sợ hãi, người đọc sách này sợ hãi, rõ ràng hắn liền tử vong đều không e ngại, mỗi lần cùng tu sĩ tranh chấp đều là lấy mệnh tranh chấp, nhưng hắn trông thấy Bắc Phương Thần từ hỏi đầu tiên sư hình bóng chui đi ra, thế mà cảm nhận được sợ hãi, đánh trong đáy lòng cảm nhận được sợ hãi, so chết còn muốn làm cho người run rẩy sợ hãi. Lý Trường Thanh vô ý thức bắt được con mọt sách tiểu lăng tay, tóm đến rất căng, đem hắn bản nhân bảo hộ ở sau lưng, không cho hỏi đầu tiên sư trông thấy, tay hắn rung động, liền như là hắn phát run thân thể. Tiểu lăng cảm giác lấy được, hắn có thể cảm giác được Lý Trường Thanh đối hỏi đầu tiên sư e ngại. Hắn cái đầu nhỏ muốn từ Lý Trường Thanh phía sau nhô ra, nghĩ nhìn một chút hói đầu, lại bị Lý Trường Thanh che khuất con mắt. Lý Trường Thanh thái độ, hói đầu tiên sư xem ở trong mắt, cái kia xã hội nhân sĩ mặt mũi, nhìn qua thật rất thuật khiết, nhưng là lại là như thế cho người nhìn không thấu, trong mắt hắn thổi qua một tia tinh quang, khỏe miệng lộ ra vui vẻ tiêu dung, thế mà lại trở thành dạng này. Lý Trường Thanh nghe được câu nói này, lại không thể khống chế nội tâm sợ hãi, dắt lấy tiểu lăng tay, hai cố run run, như muốn đi trước. Hói đầu một tay thanh quang lại ngày mùa hè đồng đóm, mang theo từng tia ý lạnh, nhu hòa lại mang theo dính liền, như vậy nhẹ nhàng nở rộ ra. Một trong phòng người, thân thể tựa hồ rơi vào một trường chi chu kết trong đại võng, không động được, muốn chạy trốn Lý Trường Thành cũng cứng ngắc ở nguyên điểm. Đây là cỡ nào thần thông? Rõ ràng hỏi đầu tiên sư còn không có đem thanh ô tự uy năng thi triển ra đến, vẹn vẹn đem thanh ô tự bên trong tu luyện tức giận phong xuất ra, thì có dạng này uy lực. Giờ dạ cụ là đấu khí khải giáp, từng chút một chết xuất ra, phía trên có thể xuyên thủng địch nhân cốt thứ, cũng mất đi bén nhọn, trở thành một bãi đống bùn não. Giờ dạ cụ là thân thể chấn động, tránh thoát hỏi đầu tiên sư thanh ô tự thanh quang, từ đám người bên trong đi ra, đứng ở đám người trước người, hắn răng nanh lộ ra đến. Diệp Bắc chưa nói chuyện, Lý Trường Thanh mở miệng trước, "Lão Đức, không muốn động thủ, Bắc Phương Thần sẽ không để mắt tới chúng ta, tuyệt đối không muốn động thủ. Tuyệt đối không muốn dính chọc một chút nhân quả." Giờ dạ cụ lại trong mắt hắc đồng hướng về Lý Trường Thanh nhất chuyện, lui một bước, nhưng hắn trong đấu khí hung tính, lại chỉ tăng không giảm. Hỏi đầu tiên sư cười nhạt một tiếng, đối Diệp Bắc bên người càng thêm có hứng thú, nhưng hắn không có đem cái này hứng thú biểu hiện ra ngoài, chỉ là thì thầm, "Bản cổ hỗn độn, khí manh quá phát, phân âm phân dương, vì rõ ràng bị trọng. Sinh lão bệnh tử, người nào thực chủ?" Ta nói thanh ô tự. Hỏi đầu tiên sư nói ra bản thân công pháp tục danh thậm chí một đoạn kinh văn, thân làm đạo phủ tu sĩ Diệp Bắc, lập tức hiểu tới. Thanh ô tự, chính là đạo minh lịch sử có tiếng tính nói đại tài lại bố ý để lấy đến công pháp, lại bố ý để người này, một đời truyền kỳ, tu hồng trần tiên, hắn nguyên danh lại Văn Tuấn, xưng hiệu áo vải, sinh tại hai cổ tống thời kỳ. Hắn lấy đến thanh ô tự công pháp, hắn văn thực là đối các bậc tiền bối thanh ô trải qua làm ra bản thân lý giải mà sáng tạo ra toàn bộ tân công pháp. Truyền thuyết thanh ô tự đang thoát bản thảo hoàn thành sau, liền bị Nam Hoa Đế quân sứ giả Bạch Viên lấy đi. Cái này công pháp chính là tính nói bất thế bí văn, trưng bày ở Thánh Tông 3000 điện tịch, cơ hồ là không có tu sĩ có tư cách tu hành, coi như là có người tu hành, cũng cơ hồ không người có thể xem hiểu trong đó văn tự, lại càng không cần phải nói xem hiểu trong đó thần thông. Nhưng là hỏi đầu tiên sư lại tu thành thanh ô tự. Hỏi đầu tiên sư người này, từ hắn đi tới Thượng Thần Học Viện, liền cho tới bây giờ không có người chân chính nhìn xuyên thấu qua hắn, bất luận là hắn lai lịch hay là tu vi, đều là bí ẩn, không người có thể biết. Lần này hắn vì tiếp đến Di Bắc, thi triển ra âm dương giới, càng là bại lộ bản thân thanh ô tự, chính là hắn trong vài năm duy nhất mấy lần đem bản thân át chủ bài thể hiện ra đến. Âm dương giới tăng thêm thanh ô tự, như thế thực lực, coi như là hỏi đầu tiên sư thực lực không có đại thành chỉ có nguyên anh, dựa vào hai cái này thần thông, có thể cùng đại thành tu sĩ tranh phong. Coi như là hồng lao tiên sư như thế nửa bước đại thành đỉnh phong đại thành tu sĩ, đều có thể cùng đối kháng. Diệp Bác cho tới bây giờ chưa từng xem thường qua Thượng Thần Học Viện bất luận cái gì một vị tiên sư, nhất là có chút điên điên khủng khủng hói đầu tiên sư, Diệp Bác càng chưa từng xem thường qua hắn, thế nhưng là đến cuối cùng, Diệp Bác mới phát hiện, bản thân vẫn là xem thường vị này tiên sư, giống như là kẻ khác coi thường hắn Diệp Bác một dạng. Bác Phương Thần, ở Đạo Minh, chính là người trừng phạt một dạng tồn tại, nhưng cái này Bác Phương Thần, người nào cũng không biết bọn chúng đản sinh ở lúc nào, hát sát một đoàn, có hai mắt một ngụm, phát ra tang minh thanh âm. Nếu có người thăm dò tương lai, nếu có người tu hành mà công, tất nhiên có Bác Phương Thần tìm tới cửa đến, đem tu sĩ ngược sát. Đạo Minh người từng có một đoạn thời gian, một mực cùng Bác Phương Thần đối kháng, như toàn tiêu diệt những cái này ác linh, có thể đến cuối cùng, Bác Phương Thần y lìa hiểu ở, chết là Đạo Minh đã từng một vị minh chủ cùng rất nhiều đại tu, toàn bộ bị Bác Phương Thần, bị hai cái này mắt một ngụm quái vật ngược sát mà chết. Sau đó Đạo Minh người cùng Bác Phương Thần lấy được liên hệ, không biết trả ra cái gì đại giới, có thể khống chế Bác Phương Thần, mới kết thúc Đạo Minh tu sĩ vô tội bị ngược sát cục diện. Đạo Minh hiện tại cũng đã hoàn toàn quên đi đã từng vây quét Bác Phương Thần đau đớn, chỉ biết là đây là lộng quyền đoạt lực đồ tốt, có rất nhiều Đạo Minh nguy hiểm nhân vật đều sẽ bị Đạo Minh cao tầng lấy Bác Phương Thần quấn quanh ở tại trong bóng tối, dùng để giam cầm đối phương hành động. Mà hói đầu tiên sư chính là một người như vậy vật, bị Đạo Minh lấy một tôn cường đại Bác Phương Thần đến giam cầm hành động tu sĩ. Dây dưa hói đầu tiên sư Bác Phương Thần có chừng hai người lớn như vậy, ở Bác Phương Thần thể hình tương đương với lực lượng chủng tộc bên trong, dạng này hình thể là đại thành cấp tu sĩ cấp tồn tại, thêm nữa Bác Phương Thần cái này chủng tộc tính đáng sợ có thể. Hắn có thể ngược sát thế gian đại đa số tu sĩ. Nhạc Dương Lầu, Đông Giáo khu chủ nhiệm làm việc thất, mất mạng thanh âm giáng lâm, Bác Phương Thần, cái kia to lớn quái vật cũng đã phát hiện hói đầu tiên sư, không giống với lần trước hói đầu tiên sư thi triển bình tức thuật, lần này Bác Phương Thần là chân chân thiết thiết cảm ứng được hói đầu tiên sư tồn tại, cảm ứng được thăm dò tương lai người tồn tại. Hai đầu con mắt màu đen bên trong lúc đầu đều là trống rỗng, giờ khắc này nhưng lại từng chút một màu đỏ tươi lộ ra, miệng từng chút một lớn lên, thân thể nghiêng về phía trước, phát ra so trước đó lớn hơn gấp 10 lần mất mạng âm thanh, hống. Thanh âm bên trong có thể nghe được hưng phấn. Miệng càng dài càng lớn, lớn đến chiếm cứ Bác Phương Thần nửa cái hắc sắc thân thể trình độ. Bác Phương Thần bắt đầu hướng về hói đầu tiên sư tới gần. Bác Phương Thần muốn đem hói đầu tiên sư toàn bộ ăn hết. Không sai, đây cũng là hiện tại Bác Phương Thần xử lý tu sĩ thủ pháp một trong, trực tiếp ăn hết, bao quát trước kia xuất thủ tiêu diệt bọn họ Đạo Minh tu sĩ, rất lớn một bộ phận là bị xương Bác Phương Thần sống ăn sống. Diệp Bắc, Dơ Dạ Cụ Lạ, Lý Trường Thanh còn có Tiểu Lăng kiến thức đến Bác Phương Thần sắc ý, sau lưng có ý lạnh, trong đầu có một cái ý niệm, vì cái gì Đạo Minh cao tầng sẽ cùng dạng này quái vật hợp tác? Hói đầu tiên sư nhẹ nhàng hướng về sau lưng lui một bước. Bác Phương Thần không có động tác, tựa như không có trông thấy hói đầu tiên sư lui lại, tiếp tục hướng về nguyên lai địa phương cắn một cái đi. Bác Phương Thần cắn lấy hói đầu tiên sư nguyên lai đứng đấy địa phương, cắn lấy một mảnh không khí, chậm rãi khép lại miệng, phát ra rát bạ cả a cắn nát xương người thanh âm. Hắn rõ ràng không có ăn vào hói đầu tiên sư, nhưng hắn trong miệng có hàng thật giá thật thanh âm. Có lẽ giờ giả cũ là mấy người không có nhìn ra, cái gì đều không biết, có thể Diệp Bắc nhìn ra, hắn nội tâm biết rõ, Bác Phương Thần ăn vào bản thân muốn đổ vỡ. Ở hói đầu tiên sư lui ra phía sau một bước địa phương, có một bộ thi thể, một bộ chỉ chứa nửa người dưới thi thể. Chương 72, hói đầu người, tuyệt đối không phải đơn giản người, tỉ như một quyển cái kia cái gì rát bạ cả a. Thanh âm ở Bác Phương Thần trong miệng không ngừng mà truyền ra ngoài, mặc dù không có tang minh thanh âm, có thể cái này xương cốt cùng răng lẫn nhau nghiền ép phát ra tiếng, so với cái kia mất mạng thanh âm càng thêm cho người trong lòng phát lạnh. Diệp Bác trong mắt trông thấy chẳng cảnh, là một cái hai mắt một ngụm quái vật, không ngừng gặm cắn một bãi thịt, một bãi có xương cốt liền cùng một chỗ thịt. Cái kia trong thịt không có huyết dịch, chỉ có một cổ khí, thuộc về tu sĩ khí, theo lấy Bác Phương Thần không ngừng gặm cắn. Khí này không ngừng tản mắt ra, cho người liên tưởng đến tu sĩ tử vong, người chết tu luyện khí liền tản, đây quả thực liền là người sống, là một tôn sống sờ sờ người bị ăn sạch. Diệp Bác hít vào một ngụm khí lạnh, tên kia là Bác Phương Thần quái vật tàn nhẫn nhượng Diệp Bác cảm thấy kinh hãi, như thế máu tươi chảy đầm địa, có thể càng thêm nhượng Diệp Bác giật mình, là hói đầu tiên sư nghịch thiên thủ đoạn, Thanh Ô Tự. Bác Phương Thần trong miệng ăn hết người chính là Thanh Ô Tự phía dưới tạo hóa. Hói đầu tiên sư lấy Thanh Ô Tự lấy căn bản, nghịch loạn thiên đạo, trên thế gian tạo nên một cái khác bản thân, cung cấp lấy Bác Phương Thần thức ăn, như thế mới tránh thoát nhất kiếp. Cái kia bị Bác Phương Thần ăn hết ra hỏa, chân thực không tưởng nổi. Vẫn tồn tại ở trước phòng làm việc chỉ có nửa người dưới thi thể, Diệp Bác thậm chí nhận không rõ, đến cùng cái kia mới là giả hói đầu tiên sư. Nhìn về phía lui ra phía sau một bước hói đầu tiên sư, Diệp Bác thậm chí sẽ nghĩ như vậy, nói không chừng, một cái này mới là giả hói đầu tiên sư, mà chết mất một cái kia ngược lại là thật hói đầu tiên sư. Bác Phương Thần gặm cắm lấy trong miệng thi thể, đã có một đoạn thời gian, đem hắn hoàn toàn cắn trở thành bùn nhão, nuốt xuống, cái kia đối đầu từ Bác Phương Thần trong miệng tiến vào Bác Phương Thần thân thể, hắn thân thể lớn nhỏ không có phát sinh một chút biến hóa. Giống như vô sự phát sinh qua, giống như hắn không có ăn hết qua kẻ khác một dạng. Không có chết mất hói đầu tiên sư, lại một lần xuất thủ, hắn bốn ngón cũng cùng một chỗ, hướng về phía trước Bác Phương Thần một vòng, Thanh Ô Tự tu luyện đi ra mặt kia thanh quang, theo lấy động tác này, bao phủ ở Bác Phương Thần hắc sát thân thể. Bác Phương Thần trống rỗng hai mắt nhìn về phía hói đầu tiên sư, là như thế không có tình cảm, căn bản không nhìn ra đây là một cái sinh vật nên có ánh mắt, hắn lại một lần thấy được hói đầu tiên sư, to lớn thân thể đã run một cái, hình tròn miệng không quy tắc biến hóa một cái, lại không có phát ra thanh âm. Đầu hắn lắc lắc, không có chân thân thể hướng về hói đầu tiên sư từng chút một di động đi qua trên đường, lưu lại chất lỏng màu đỏ, ở thân thể phía dưới thẩm thấu đi ra, hắn bỏ tới hói đầu tiên sư hình bóng bên cạnh, lại nhìn hói đầu tiên sư một cái, sau đó từng chút một chui vào hói đầu tiên sư anh tử. Bác Phương Thần liền đi như vậy, lấy người nào cũng không có nghĩ đến phương thức đi. Hói đầu tiên sư thu phục Bắc Phương Thần, nguy cơ xem như giải trừ, nhưng một trong phòng người, không có một người mở miệng, nhất là Lý Trường Thanh, hắn đối hói đầu tiên sư càng là kiêng kỵ và phần, so Bắc Phương Thần xuất hiện phía trước càng thêm kiêng kỵ. Hói đầu tiên sư nói ra, thế nào? Ta bất quá là một cái thượng thần cho phép học viện phổ thông tiên sư, có tất yếu kiêng kỵ như vậy ta sao? Lý Trường Thanh nghe được hói đầu tiên sư nói bản thân chỉ là một cái phổ thông tiên sư, nắm đấm nắm chặt lại, thần sắc có chút khó coi. Một cái bị đạo minh cao tầng lấy Bắc Phương Thần trông giữ tiên sư, một cái nắm giữ Thanh Ô tự công pháp tiên sư, dạng này tiên sư lại mấy người, là ai? Lý Trường Thanh trong lòng nhất thanh nhị sợ. Hoặc có lẽ là, từ cửa vào một khắc kia, Lý Trường Thanh liền biết được hói đầu tiên sư thân phận, mà chính là như vậy tình huống dưới, hắn lại còn dám nói mình là phổ thông một vị tiên sư. Thật sự cho rằng kẻ khác không biết hắn trước kia sợ tác sở vì sao? Hói đầu tiên sư tầm mắt nửa rủ xuống tới, nhìn xem đi lên tựa hồ có chút không thích, nhưng là trên thực tế đây là hói đầu tiên sư cảm thấy sự tình càng thêm thú vị biểu hiện, không sai. Hói đầu tiên sư đối Diệp Bắc mấy người càng thêm cảm thấy hứng thú. Hôm nay hói đầu sẽ lấy âm dương giới đem Diệp Bắc tiếp đến, chủ yếu là Lỗ Tiểu Tiểu công lao. Lỗ Tiểu Tiểu hôm qua thay Diệp Bắc làm xong tất cả trở về Thượng Thần Học Viện thủ tục, chỉ cho Diệp Bắc tới ký tên liền tốt, nhưng là liền là lại hôm nay buổi sáng, Thượng Thần Học Viện 12 địa chi một trong thí thử, liên hợp hợi chư cho hói đầu tiên sư thực hiện áp lực, nhượng Diệp Bắc trở lại trường thất bại. Vì vậy, hói đầu tiên sư cảm thấy trong đó không thích hợp, mà hắn lại đối Diệp Bắc 10 phần có hứng thú, liền tính một quẻ, chiếm được một cái mơ hồ đáp án. Cái kia đánh đáp án đối với hói đầu tiên sư tới nói rất thú vị, cho nên hói đầu tiên sư bước lên bị Bắc Phương Thần phát hiện phong hiểm, lấy âm dương giới đem Diệp Bắc tìm tới. Diệp Bắc mặc dù không biết vì cái gì Lý Trường Thanh đối hói đầu tiên sư để ý, nhưng hắn có thể cảm ứng được, cho nên hướng về phía Lý Trường Thanh nói ra: Trường Thanh, trở về thượng thần đối với ta tới nói vẫn rất trọng yếu, nếu như ngươi không thể tiếp nhận tiên sư mà nói, ngươi trước ra ngoài đi. Diệp Bắc nói rất lời nói nặng, bởi vì chính hắn cũng phát giác không thích hợp, muốn để Lý Trường Thanh đám người từ chuyện này rời khỏi người ra ngoài. Lý Trường Thanh ánh mắt trầm xuống, ta Lý Trường Thanh lúc nào cần ngươi Diệp Bắc đến giáo huấn? Lý Trường Thanh đem giữ chặt Tiểu Lăng tay thả ra, Tiểu Lăng, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi trước ra ngoài. Tiểu Lăng không hề động. Lý Trường Thanh không kiên nhẫn thậm chí có chút âm lãnh một câu, ra ngoài. Tiểu Lăng lúc này mới có chút không tình nguyện rời đi văn phòng. Giờ dạ cũ là được vẫn cùng bình thường một dạng, trầm mặc không nói, thế nhưng là hắn trạng thái khí thế không đúng, biến cấp táo liễu, giống một quả không ổn định lưu đạn. Diệp Bắc hướng về phía hói đầu tiên sư nói ra, tiên sư, ta muốn trở về Thượng Thần Học Viện, bất luận như thế nào đều muốn trở về, coi như là bại lộ thực lực cũng không sao cả. Hói đầu tiên sư nói ra, ngươi có dạng này ý nghĩ, vậy ta lần này tìm ngươi đến xem như đã tìm đúng. Thượng Thần Học Viện 12 địa chi tí thử, ngươi có hứng thú tiếp xúc với hắn sao? Ngươi nếu như muốn trở về Thượng Thần Học Viện, phải cùng hắn câu thông, mà ta có thể ở các ngươi ở giữa dựng một đường kia. Cùng tí thử ở giữa sinh ra liên hệ, đây là Diệp Bắc lúc đầu liền muốn làm sự tình, nguyên bản kế hoạch là nhượng tí thử bản thân tìm tới cửa đến, có thể hói đầu tiên sư giờ phút này trực tiếp cho Diệp Bắc cơ hội, có thể khiến cho Diệp Bắc cùng tí thử tiếp xúc. Loại này cơ hội, Diệp Bắc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn biết rõ bản thân lần này đối thủ là người nào, là Lữ Nguyên, đạo minh đệ tam tạo hóa, bị đạo minh đám người xưng là tiểu lữ tổ, càng là có thuần dương tiên kiếm. Dạng này đối thủ, muốn đánh bại hắn, muốn tận khả năng được nắm giữ tất cả tài nguyên. Hói đầu mở ra bàn công tắc bên trái cái thứ nhất ngăn kéo, từ trong ngăn kéo lấy ra ba tấm thổ hoàng sắc đạo phù nói ra, muốn hay không đi liền nhìn chính các ngươi, nếu như muốn, liền sẽ mở những cái này đạo phù bên trong cất giữ đạo gia pháp trận, sẽ đem ngươi đưa đến tí thử bên người. Diệp Bắc tiện tay từ hói đầu tiên sư cầm trên tay đi ba tấm đạo phù, nói ra, vậy chúng ta, đi thôi. Chương 73, Thối Ngu Xuẩn. Nghe không? Thối Ngu Xuẩn. Không chút do dự xé mở giấy hoàng sắc đạo phủ phía trên sáng lên một cái chốt chữ, cái này quả nhiên là Thượng Thần Học Viện 12 địa chi một trong tí thử dành cho truyền tống đạo phủ. Loại này truyền tống đạo phủ có thể đem tí thử thân tín truyền tống đến tí thử bên người, có thể khiến cho thân tín đem một chút trọng yếu nhất sự tình lập tức báo cáo cho tí thử, đồng thời cũng là một trường tí thử cấp dưới hộ thân phủ, có thể ôm lấy một lần tính mạng, bất luận ở loại nào tình huống dưới. Diệp Bắc ba người, Diệp Bắc cùng Dở Dạ Cụ là đối cái này đạo phủ là không có bất luận cái gì ý nghĩ, hai người bọn họ một cái là cá ướp muối, một cái là tây tu sĩ. Hiển nhiên không có khả năng biết rõ cái này đến trả giá trị. Minh bạch những cái này đạo phù giá trị, chỉ có Lý Trường Thanh một người, thế nhưng là Lý Trường Thanh minh bạch đạo phù giá trị lại có thể thế nào? Diệp Bắc tiến vào thái thượng vong tình cử chỉ điên rồ, Dũng Giả cũng thì là ở vào trạng thái giận dữ, bọn họ đều không có mảy may do dự, rất sớm xé ra trong tay đạo phù, mở ra đạo phù bên trong truyền tống pháp trận, quyết định đi đến tí thử vị trí địa phương. Lý Trường Thanh thân làm ba người bên trong duy nhất một cái tỉnh táo bên trong người, tự nhiên sẽ không để cho hai cái không có suy nghĩ năng lực ra hỏa ở vào tí thử hoàn cảnh, cái kia quá mức nguy hiểm. Tí thử vì Thượng Thần 12 địa chi đứng đầu, bị xưng là Thượng Thần Đế Vương, người nào biết rõ hắn như thế nào đế vương bá đạo, có thể hay không cho phép Diệp Bắc cùng Dở Dạ Cụ là hai người làm cản. Lý Trường Thanh không dám chần chờ, xé ra trong tay đạo phù, theo lấy hai người cùng nhau đi đến tí thử ở Thượng Thần Học Viện vị trí. Tất cả truyền tống đạo phù mở ra, thời không vĩ đạo ở đạo phù lực lượng dựng phía dưới, cấp tốc hoàn thành, tựa như cái này Thượng Thần Học Viện không gian chuyên môn vì đạo phù mà mở ra chuyên dụng thông đạo mở dạng. Thời không lưu chuyển, ba người chớp mắt biến mất ở nguyên địa. Mà chớp mắt sau đó, ba cái truyền tống pháp trận kết thúc, đạo phù mất đi lực lượng, nhao nhao tung bay rơi vào đồng giáo khu chủ nhiệm trong văn phòng, ba tấm đạo phù vị trí rất kỳ diệu, xếp thành một cái đang hình hình tam giác. Ba tấm đạo phù đây là còn có thừa còn lại đến lực lượng, cái này trận pháp chính là phù đạo người thường dùng tam tài trận, dùng để tiêu trừ đạo phù sử dụng xong sau thừa còn lại đến giấy vàng, không cho đạo phù có một tơ một hào tiết lộ. Hói đầu tiên sư cười ý vị thâm trường, trong tay hắn thanh quang dần hiện, cách không hái một lần, ba tấm bị xé mở đạo phù toàn bộ đến hói đầu tiên sư trong tay, không có bị tam tài trận pháp hủy đi. Đạo phù nhân quả cũng đã bị người ta mang đi. Hói đầu tiên sư ánh mắt sắc bén, như vậy, ta cũng nên suy tính ra ta tốt học sinh, tí thử đến cùng người ở chỗ nào, thật là làm cho vi sư dễ tìm à. Một câu lời nói tận ngàn vạn sự tình, cuối cùng hoàng tước, ngược lại là hói đầu tiên sư. Hói đầu tiên sư không hổ là một cái hói đầu tiên sư, hiện tại tất cả phát sinh sự tình, hắn cơ hồ đều tính tới một bước, nhìn như hắn tiếp đến dị bác, hao tốn âm dương giới thần thông, lại bước lui bắc phương thần, thủ đoạn ra hết, tựa như mười phần không đáng. Nhưng là, hắn tất cả mục đích đã tới, nhượng Diệp Bắc cùng Lữ Nguyên đánh mới, nhượng bản thân lấy được bản thân thân ái đồ đệ, tí thử tin tức. Tu hành ra âm dương giới, được vinh dự đạo minh kỳ tài hói đầu tiên sư, có thể nói một bước tính toán, có thể cái này một bước tính toán, không nhường người cảm thấy hắn có bao nhiêu sao liệu sự như thần, chỉ cảm thấy người này lòng dạ thực sự quá sâu, nhưng lại không có minh xác mục đích, càng thêm cho người sợ hãi, người này đến cùng toàn tính tại sao, hắn mục đích chỉ sợ không phải ở thượng thần nhất ngâu bên trong. Hắn trong miệng xưng hô thượng thần học viện tí thử vì ái đồ, đây là nhiều kinh người sự tình, nếu như bị những người khác biết rõ, sợ là cả thân học viện đều muốn chấn phía trên chấn động. Thượng thần học viện thế hệ này tí thử, mạnh đến cái tình trạng gì? Tương truyền tí thử chính là thượng thần học viện chân chính bá chủ một trong, hắn ở thượng thần học viện địa vị 10 phần cao thượng đến cực điểm, đặt tới dạng này một loại cấp độ, nếu như hắn tập hợp đủ 7 cái khác địa chi, 8 người hợp lực, có thể phế bỏ đương nhiệm thượng thần học viện hiệu trưởng. Nghe giống như có chút không thể tưởng tượng nổi, học sinh có thể hủy bỏ hiệu trưởng, có thể sự thật liền là như thế, chỉ cần tí thử nguyện ý, hắn có thể đổi đi thượng thần học viện viện trưởng. Thượng thần học viện lệ thuộc về 12 địa chi chấp pháp đội, quản lý toàn bộ thượng thần học viện quy tắc, mà cái này chấp pháp đội có một nửa được mà đội viên nghe lệnh bởi tí thử, hơn nữa lần này nửa chấp pháp đội đội viên, thực lực mạnh nhất một bộ phận, có chút thậm chí là mấy năm kỳ tốt nghiệp học sinh, vẫn lưu ở thượng thần học viện chấp pháp đội nghe lệnh bởi tí thử phân công. Thượng thần học viện 12 địa chi đứng đầu, chính là dạng này nhân vật, nói hắn là thượng thần học viện bá chủ, một chút cũng không quá đáng. Diệp Bắc đám người thông qua tí thử truyền tống đạo phù đi tới tí thử bên người, có thể nói là thấy được thượng thần học viện chân chính cao tầng một trong. Đạo phù truyền tống kết thúc, ba người trông thấy khói sóng đỉnh, Bích Vân Tiên, ba trượng thạch đường mòn, Phấn Điêu Ngọc Trác, hai tay áo cùng nổi lên, không mất đế vương phong phạm. Trong đỉnh có cổ cầm có người, cổ cầm bày ra rộng đầu hướng phải, hẹp đầu hướng trái, nhỏ nhất dây hướng cầm chủ, huy điểm vị trí cùng thô nhất dây cung ở cầm chủ đối diện. Cổ cầm cầm trận, cũng chính là rộng đầu kia, huyền không ở bảy cái bàn phía bên phải bên ngoài. Cầm chủ nhân tay trái ấn dây cung lấy thanh âm, lấy tay phải đánh dây cung ra thanh âm. Tay phải bôi, chọn, câu, loại bỏ, đánh, hái, phách, nắm vì tay phải bắt pháp, trong tay trái, phía dưới, vào phủ, lui phủ, ngâm, nhu, tiểm, vì tay trái bảy thì. Thủ pháp linh xảo mười chừng lấy kinh lực, càng làm cho người cảm thấy giật mình lạ, cầm chủ có lục chỉ, vì thiên sinh nhạc công. Tiếng đàn dần dần lên, dây đàn đầy loạn phản phật đang, tiếng đàn bắt đầu dập dờn, cầm âm thanh bên trong có kiếm, kiếm có thể đung đưa tứ phương, cầm âm thanh bên trong hữu tỉnh, tỉnh có thể so sánh kiếm tiên. Khói sóng bất bình, mà khúc đàn thành. Vừa nghe lúc, bình thản sâu xa, chậm rãi bắn tới, tinh tế thẩm, như nguyên người một bức khí vận bút mực. Còn nữa nghe xong, chỉ cảm thấy rõ ràng, khí thế to lớn. Khúc tán mà tiếng đàn lượn lờ, bất tuyệt như lũ, hậu đình đủ. Diệp Bác cùng giờ giả cũ lạ, đều không phải hiểu được cầm hòa thuận vui vẻ người, bất kể là đạo minh khúc đàn vẫn là thất nhạc viên khúc đàn, bọn họ đều là không hiểu, đối bọn họ đánh đàn cùng đàn gậy hai châu không khác. Có thể khói sóng trong đình cầm chủ nhân một khúc, chỉ gọi người đập bàn tán dương, trong đó khí thế hùng hồn, thẳng tiến không lùi, liền Diệp Bắc cùng giờ dạ cụ lạ đều nghe đi ra, bọn họ không biết một khúc này là cái gì, nhưng trong lòng cho ra đánh giá, chính là thất truyền khúc vậy. Chỉ có đọc thuộc lòng thi thư Lý Trường Thanh mở miệng nói ra khúc này lai lịch, Quảng Lăng tán, thập đại cổ cầm tuyệt khúc một trong, đương thời không có mấy cái nhạc công có thể đàn tấu đi ra, coi như đánh đi ra, có thể đánh đến loại này ý cảnh, là ít càng thêm ít, nghĩ đến ngươi liền là tí thử. Cầm chủ đánh đàn an dây cùng, phất tay háo mà lên, lưng đối đại nhật, mà màu đầu phát quang, như một tôn minh chủ, háng giọng một cái, các ngươi chính là ta sư tôn đưa người tới sao? Nghe qua Quảng Lăng tán, có chút thanh tỉnh không? Cử chỉ điên rồ Diệp Bắc cùng không trạng thái giờ dạ cụ lại trong lòng chấn động, lúc này mới phát hiện bản thân hai người trên người khí tản, không phải hai người tu hành đi ra tu đạo chi khí tản ra, mà là lệ khí tản, chỉ bởi vì tí thử một khúc Quảng Lăng tán. Tí thử không hổ là tí thử, thượng thần 12 địa chi đứng đầu, lại không biết chưa phát giác, thế mà đối Diệp Bắc cùng giờ dạ cụ là hai người trên người khí tiến hành trật tự, nếu là hắn vừa mới hạ sát thủ, chẳng phải là có thể. Tí thử mỉm cười, tất nhiên thanh tỉnh, nơi nào đến liền về đi đâu, ta sẽ không tiễn. Khói sóng đỉnh, khói sóng bình. Cái gọi là vương giả, nói chung như thế. Trạng thái thanh tỉnh Diệp Bắc, thất vọng mất mát, hướng về phía tí thử nói ra, tí thử không hổ là thượng thần vương giả, quả nhiên có vương giả chi phong, nhưng là không phải dáng dấp quá đáng yêu. Chỉ có một M4 tả hữu thân cao tí thử tiểu lõ ly, không thể tin nhìn xem Diệp Bắc. Không dám tin tưởng Diệp Bắc cư nhiên là một cái trông mặt mà bắt hình dong đạo sĩ, rõ ràng là nàng thế tôn giới thiệu đến. Tí thử coi là Diệp Bắc đang nói đùa, có thể Diệp Bắc trong mắt không có mảy may làm ra vẻ, rất là nghiêm túc thái độ, nhược tiểu lọ lì tí thử một cái cảm thấy rất bị khuất, mắt nhỏ lập tức đỏ lên, nắm chặt vạt áo mình, vừa mới đế vương phong phạm toàn bộ gặp quỷ đi. Gặp Diệp Bắc còn không chịu thu hồi bản thân mạo phạm tử, tiểu lọ lì tí thử rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng bị khuất, hai cái tay nhỏ phất phất, khóc khóc để hướng về phía Diệp Bắc hung ác mắng, thối,
ngốc,
bức,
nghe không,
thối ngu xuẩn. Chương 74, đế vương giận dữ, thây nằm trăm vạn, nỉ cô lạc, Diệp Bắc cái gì gọi là đế vương phong phạm, đây chính là đế vương phong phạm. Sinh khí thì giận mắng, thì nộ sẽ không đặt ở trong lòng, bởi vì không có người có thể tư cách nhượng bọn họ che giấu bản thân nội tâm. Thượng thần đế vương tí thử, quả nhiên không hổ là thượng thần đế vương. Nói Diệp Bắc tên giảo hoạt, bị thượng thần đế vương mắng một cái như vậy, cũng là bị chửi phát bụng rồi, bị người gọi là thối ngu xuẩn, đây chính là Diệp Bắc cuộc đời lần thứ nhất. Diệp Bắc trà trộn đạo phủ, hàng năm cùng mặt khác 7 cái đạo phủ lưu manh mù trộn lẫn, làm không ít trộm gà bắt chó sự tình, khó tránh khỏi cùng kẻ khác nổi tranh chấp, mắng lên hai câu. Muốn nói mắng chửi người, Diệp Bắc cái gì mắng chửi người tư thế không có gặp qua, từ ân cần thăm hỏi phụ mẫu đến 18 đời tổ tông, từ không ra lông hôi sữa loài có vú đến ngốc niết đơn tế bào con rể, từ xương sống ăn dưa động vật đến không xương sống bì bì tôm động vật, duy chỉ có không có nghe qua có người sẽ mắng người thời điểm mắng tối ngu xuẩn. Ngươi là nhỏ học sinh sao? Trong lòng hít một hơi lãnh khí, Diệp Bắc mặc dù không rõ ràng tí thử vì cái gì sẽ nói ra như vậy thô bỉ chi ngữ, nhưng đại khái là đoán được bản thân đụng phải tí thử danh giới cuối cùng. Cái gọi là đế vương chính là như vậy sinh vật, ngươi có thể không kính sợ nàng, nhưng là tuyệt đối không thể nói nàng đáng yêu. Đây là đối với nàng tới nói là nhục nhã. Diệp Bắc đầu lúc này xoay chuyển rất nhanh, đại khái là từ thái thượng vòng tình bên trong thối lui ra khỏi trạng thái, thái thượng vòng tình khí còn tàn lưu ở trong đầu, nhượng đại não có thể vận chuyển. Một câu đắc tội người, cái này không đội vàng, một câu nói kia tròn trở về cũng được, đây là chó săn Diệp Bắc sở trường cho hay, lập tức vỗ bàn một cái. Đương nhiên, Diệp Bắc bên người cũng không có cái bản, cho nên Diệp Bắc hung hăng vỗ một cái giờ giả cũ lạ, đế vương giận dữ, thây nằm trăm vạn. Tốt một cái thối ngu xuẩn. Mang tốt. Tí thử tiểu lọ lì nghe được Diệp Bắc nói chửi giỏi lắm, bẹp bẹp đi nước mắt ngừng lại, mắt nhỏ nháy mắt một cái, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thật sao? Ta còn là lần thứ nhất mắng chửi người đây. Thật chửi giỏi lắm sao? Diệp Bắc cười hắc hắc, tự nhiên là chửi giỏi lắm, thối ngu xuẩn ba chữ, mắng chửi người thô tục mà có lực lượng, thích hợp người mới học sử dụng. Tí thử tiểu lọ lì nhỏ quay hàm phồng lên, thần khí bộ dáng lại đến trên mặt, tay nhỏ chống lạnh, đắc ý nói ra, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là hùng, ngươi tốt nhất đừng lại nói ta đáng yêu. Diệp Bắc vội vàng đáp ứng, tốt, tốt. Tí thử thở dài một hơi, nỗi lòng rất lớn một hơi, người nào biết rõ nàng trong lòng gánh chịu bao nhiêu áp lực. Ôm lấy bản thân cổ cầm, không sai, là bảo vệ bản thân cổ cầm, không nói dạng này hành vi phụ không phù hợp một cái nhạc công nên có cách làm, chống chân là tí thử có thể ôm lấy một trường cổ cầm, đều gọi người cảm thấy rất lo lắng, thực sự xinh xắn a, so cổ cầm phần lớn miễn cưỡng. Tí thử ôm lấy cổ cầm, giống như là ôm lấy toàn bộ thế giới, lòng tự tin lần nữa tuôn đi lên, lần nữa đối Diệp Bắc nói ra, tốt, không có sự tình liền nhanh rời đi nơi này, ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Tí thử lại một lần nhấn mạnh nhượng Diệp Bắc đám người rời đi nơi này, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý Diệp Bắc đám người đến, cũng không quan tâm Diệp Bắc đám người mục đích, vẻn vẹn đuổi Diệp Bắc đám người đi mà thôi. Đầu óc dùng tốt Diệp Bắc, tự nhiên là không thể nào bởi vì tí thử hai ba câu đuổi rời đi, hắn đi tới nơi này cũng có bản thân mục đích. Trong đầu xuất hiện Trần Tô Tô ở chính mình rời đi lúc, lôi kéo bản thân ống tay áo tình cảnh, Diệp Bắc trong lòng không khỏi có chút tâm động. Bất quá cái này tâm động, cũng không phải tình yêu nam nữ tâm động, chỉ là vô cùng đơn giản điệu tâm động một cái đơn giản như vậy, là mặt chưa ý tứ, mặc dù không phải tình yêu, nhưng không thể nghi ngờ đây là một loại tình cảm, một loại Diệp Bắc chưa từng có qua tình cảm. Diệp Bắc muốn lần nữa thể nghiệm dạng này tình cảm, cho nên Diệp Bắc nhất định phải lưu ở thượng thần. Vì đạt đến cái này mục đích, cá ước mối Diệp Bắc có thể làm ra bất luận cái gì ác tâm sự tình. Tí thử đại nhân. Đại nhân hai chữ tăng thêm trọng âm, có thể thấy được Diệp Bắc dụng tâm hiểm ác, ngài biết sao? Ta làm có thể cùng ngài gặp được một mặt, thế nhưng là hao tốn tiên đại giá tiền từ tiên sư trong tay mua được ngài truyền tống đạo phủ. Đúng rồi, chúng ta làm cái gì sẽ tìm đến ngài, ngài biết rõ là vì cái gì a? Tí thử nói ra, sư tôn đưa các ngươi tới lúc, cũng đã cùng ta nói qua, hắn hướng ta để cử các ngươi, muốn cho các ngươi tương trợ ta đối phó Lư Nguyên, nhưng đối phó Lư Nguyên chuyện này, ta không cần bất luận cái gì người khác nhúng tay, ta một người đủ để. Diệp Bắc lập tức không biết xấu hổ nói một câu, tí thử đại nhân, mặc dù chúng ta không có gì dùng, nhưng là chúng ta sẽ kêu 666, ngươi thật không cân nhắc một chút không? Tí thử ôm lấy bản thân cổ cầm, thân thể xinh xắn nàng lúc này, ngẩng đầu nhìn Diệp Bắc một cái, ngựa khí bình thản nói ra, sư tôn đại nhân mặc dù ca ngợi qua ngươi, nói ngươi thực lực cực mạnh, nhưng là ngươi ở trong mắt ta, không gì hơn cái này, có thể xem như chấp pháp đội một cái đội trưởng, nhưng là chỉ vậy mà thôi, ngươi thực lực không được. Giờ này khắc này, thượng thần 12 địa chi đứng đầu, mới chính thức khôi phục bản thân thuộc về đế vương tràng diện. Hỏi đầu tiên sư nói ngươi thực lực không tệ, cái kia chính là thực lực không tệ a, nhưng là đang mắt của ta, hoàn toàn không được, không đủ tư cách cùng ta cùng một chỗ. Tí thử cũng không phải xem thường Diệp Bắc, mà là nàng bình thường tầm mắt thực sự quá cao, Diệp Bắc cùng giờ dạ cụ là hai người, không thể như nàng vào nàng pháp nhãn. Mà nàng cũng quả thật có tư cách này, nàng ban đầu đánh đàn thời điểm, có cơ hội trực tiếp giết Diệp Bắc cùng giờ dạ cụ là hai người. Có thể thấy được nàng bản thân thực lực cường hành đến cái tình trạng gì. Diệp Bắc bị tí thử liên tục thuyết phục, nơi này không phải là thuyết phục, mà là không để trong lòng, nếu là ngày thường, Diệp Bắc đã sớm từ bỏ. Vốn là cùng Lữ Nguyên đối kháng loại này cố hết sức không định nọt sự tình, Diệp Bắc là không nguyện ý làm, tí thử nguyện ý làm, tự nhiên là vô cùng tốt, hoàn thành sau đó, bản thân liền có thể trở về thượng thần, lại hoàn mỹ bất quá sự tình. Theo lý thuyết, gặp gỡ loại này sự tình, các ước mối đã sớm nhảy lên cao ba thước, vỗ tay bảo hay. Nhưng lần này tình huống không giống, muốn thay thế Diệp Bắc thượng thần học sinh thân phân người, chính là Lữ Nguyên. Đạo minh đệ tam tạo hóa, từng tại đạo minh nhắc lên qua hai kiện cơ hồ không có khả năng sự tình, một món trong đó sự tình thậm chí nhượng một vị đạo gia đại năng chủ động dâng ra tính mệnh, đối mặt dạng này thủ, không có người trong lòng sẽ có đáy, cho nên Diệp Bắc dự định tự mình động thủ, muốn ra một phần lực. Tí thử mắt thấy Diệp Bắc vẫn là muốn nói chuyện, một lần nữa ngồi trở lại bản thân vị trí, đánh đàn lại không thế nào đem Diệp Bắc đặt ở trong lòng, tùy ý nói ra, đã ngươi không tin ta, ngươi liền vì ngươi bói một quẻ. Ngươi liền là muốn bị Lữ Nguyên đoạt đi đến thần học viện thân phận học sinh đúng không? Lấy ngươi làm điểm xuất phát, có thể rất dễ dàng đo ra cả kiện sự tình tương lai. Giao cho ta một sợi tóc. Diệp Bác nhíu mày, bởi vì Tí Thử nói muốn hắn một sợi tóc, đây là tu sĩ tối kỵ, mặc dù trong lòng không nguyện ý, có thể Diệp Bác vẫn là đem trên đầu một sợi tóc giao cho Tí Thử. Tí Thử tiếp nhận Diệp Bác tóc, dừng lại đánh đàn động tác, từ trong cửa tay áo xuất ra ba mai ánh vàng rực rỡ tam đế tiền. Cái này tam đế tiền chính là tính nói đại sư mới có khả năng sử dụng cùng thu thập được đồ vật, vận dụng ở bài toán, mọi việc đều thuận lợi. Mặc dù nói tổn đời không ít, có thể cũng tuyệt không phải có thể tùy tiện thu tập được đồ vật. Tí Thử đem ba mai tam đế tiền ném ra, liên tiếp ném 6 lần. Lý Trường Thanh nói ra, ba đồng tiền quẻ thuật. Chỉ có tính nói đã có tương đối thực lực người mới có thể thi triển đồ vật, nếu là thực lực không đủ, quẻ tượng sẽ trực tiếp hỗn loạn, dù sao loại này quẻ thuật chính là hậu nhân để cho tiện mới khai sáng pháp môn, phía trước quyết điều kiện liền là đem trước mọi người quẻ thuật luyện đến thuộc lầu cảnh giới. Tí Thử ngoại ý muốn nhìn Lý Trường Thanh một cái, không sai, dĩ nhiên có thể biết rõ loại này quẻ thuật. Tí Thử chính là hói đầu tiên sư thổ địa, hói đầu tiên sư tính sinh em dương giới, đồ đệ có thể thi triển ba đồng tiền quẻ thuật, cũng không phải kỳ quái sự tình. Lý Trường Thanh nói ra, không chỉ là cầm đạo kinh người, liền quẻ thuật cũng như thế kinh người, ngươi chính là kỳ tài. Tí Thử thân làm thượng thần đế vương, cầm đạo là ta vốn là ưa thích đồ vật, cho nên tu luyện. Mà cái này quẻ thuật, là ta không được không không học, nếu như không học, ta sợ sẽ làm sao chết đều không biết. Dù sao vị kia thế nhưng là ta sư tôn a. Trong giọng nói có sắc ý, mặc dù cực kỳ nhạt, nhưng là từ La Lệ trong miệng nói ra, băng hàn thấu xương. Diệp Bắc con mắt hơi híp một chút, hắn tựa hồ là ta nghĩ tới cái gì. Tí Thử xé ra chủ đề, quẻ tượng muốn đi ra. Chương 75, Lữ Nguyên tương đương với toàn bộ thế giới, như vậy ta muốn nắm chặt Lữ Nguyên ba cái đồng tiền lần thứ 6 hạ lạc, toàn bộ quẻ tượng hoàn toàn sáng tỏ ra, hẳn là cái gì liền là cái gì, không có bất luận kẻ nào có thể thay đổi này quẻ tượng kết quả. Muốn có người muốn âm thầm xuyên tạc này quẻ tượng, ngoan thọ lấy nhân lực cải biến thiên đạo, không chỉ là thiên đạo sẽ đối với hắn tiến hành trừng phạt, xem bói này quẻ tượng tam đế tiền cũng sẽ đối người xuất thủ sinh ra phản vệ. Mà tam đế tiền phản vệ cần phải so thiên đạo phản vệ càng thêm hung ác, tam đế tiền phản vệ, có thể không chỉ là trước mắt ba mai này tam đế tiền phản vệ, mà là toàn bộ thế gian tất cả tam đế tiền phản vệ, đây là tam đế tiền thần thông. Cho nên nói tam đế tiền chính là tính nói châu áo, có như vậy thần thông, nó mới có thể bói toán cực chuẩn. Cái nào tính nói tu sĩ có thể sử dụng tam đế tiền, không chỉ là đối một cái tính nói tu sĩ thực lực khẳng định, cũng là đối cái này tu sĩ tài lực khẳng định. Khói sóng đỉnh tam đế tiền, một lần cuối cùng rơi xuống, chính là Lao Dương Hạo, phối hợp trước đó năm quẻ, lại kết hợp dịch kinh lục thập tứ quái quẻ tượng chú giải, có thể được ra quẻ tượng kết luận. Lúc đầu cái này dịch kinh 46 quẻ, mặc dù không phải tối nghĩa khó nói, nhưng không phải tính nói tu sĩ, cũng sẽ không biết được cái gì quẻ tượng. Có thể Tí Thử xem bói đi ra một quẻ, danh tiếng quả thực có chút dò người, không cần nói Tí Thử loại này tính nói lớn mới biết được, liền là lại khói sóng đỉnh không hiểu tính nói Diệp Bắc ba người đều có thể biết rõ. Lần này quẻ, không phải gì khác, chính là toàn bộ dịch kinh lục thập tứ quái bên trong rất là thượng đẳng quẻ tượng, tốt nhất quẻ, càn là trời. Dịch kinh 46 quẻ đệ nhất quẻ, có thể xưng là đế vương quẻ. Cực ít đối tu sĩ tính đánh trúng xuất hiện. Diệp Bắc lén liếc Tí Thử một cái, thầm nghĩ đến, lần này quẻ xuất hiện, tuyệt không phải ngẫu nhiên, sợ là cùng Tí Thử có không ít quan hệ. Tí Thử thân làm thượng thần đế vương, nhìn qua là một cái La Lụy bộ dáng, nhưng là nàng nội tại là đế vương, tất cả ảnh hưởng đến lần này quẻ. Diệp Bắc trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, đế vương khí vận ảnh hưởng tam đế tiền quẻ tượng, cái này Tí Thử quả nhiên là cứng hãn. Tam đế tiền có ba vị cổ đại đế vương đến nói ra chỉ, lại có trên đời khó tìm hợp tung thần thông, có thể đem tất cả đế tiền lực lượng hợp lại cùng nhau, coi như là dạng này, thế mà còn là bị ảnh hưởng quẻ tượng. Cái này Tí Thử, thượng thần học viện 12 địa chi đứng đầu, đến cùng đạt tới cỡ nào thực lực. Nghĩ suy nghĩ một chút, Diệp Bắc muốn làm sự tình, là ở cầm trong tay thuần dương tiên kiếm Lữ Nguyên cùng thượng thần đế vương Tí Thử bên trong xê dịch thần hình, trộn lẫn hai người kia rằng co, thật là khiến người ta lông tơ dựng ngược, thần tiên đánh nhau, phàm nhân há có thể trộn lẫn. Tí Thử xem bói ra quẻ tượng, hướng về phía Diệp Bắc nói ra, nhìn thấy không? Đây chính là quẻ tượng, đây chính là kết quả, ta xuất thủ, không có bất luận cái gì thất bại khả năng. Quả nhiên là thượng thần đế vương, quả nhiên là bá đạo vô song, coi như là Lữ Nguyên, coi như là đạo minh đệ tam tạo hóa, cũng chỉ đổi như thế mấy chữ, không có bất luận cái gì thất bại, một chút chỗ trống cũng không để lại. Diệp Bắc không có thay đổi bản thân lúc đầu ý nghĩ, quẻ tượng mặc dù tốt, có thể đây chỉ là ta vận thế, cũng không phải là thay mặt biểu tử chuột có thể đánh bại Lữ Nguyên. Tí Thử nói ra, nhìn đến ngươi là thật rất muốn trộn lẫn chuyện này, vậy ngươi lại nhìn xem những vật này a. Tí Thử nhẹ nhàng phủ đánh đàn, khói sóng đỉnh thừa còn lại đến một điểm cuối cùng khói sóng tản, ở không có thứ gì có thể cản ngại người ánh mắt, toàn bộ khói sóng đỉnh bộ dáng toàn bộ hiện ra. Nguyên lai, Diệp Bắc đám người không phải đứng ở đó đường đá đường nhỏ. Thuốc lá này sóng đỉnh cũng không có cái gì đường đá đường nhỏ, nơi này chỉ có một mảnh hồ lớn, mà Diệp Bắc đám người chính là đứng ở mảnh này hồ lớn trên mặt hồ, đứng ở một mặt như mặt gương bình tĩnh trên mặt hồ. Hồ nước như bích, tạo xanh như âm, cái này không những là một phương hồ lớn, cũng là một phương tốt hồ. Có tiên linh chi khí, có thể so với tiên gia độc phủ, không biết Tí Thử là hao phí thế nào tạo hóa mới có thể na di tới làm bản thân sử dụng. Tí thử muốn để Diệp Bắc đám người nhìn đồ vật, liền là ở cái này hồ nước. Bình tĩnh mặt hồ, chính là ở giờ khắc này, đột nhiên biến động, đủ loại phồn hoa cảnh vật xuất hiện ở trên mặt hồ, như cưỡi ngựa xem hoa, cho người con mắt mê ly, nhìn không rõ ràng. Nhưng là đợi đến mặt hồ bình tĩnh trở lại, xuất hiện lại là một bộ quang cảnh như vậy. Song song vài hàng ốc xá đứng vững, thở mạnh hạo nhiên, lại không phải là không có được chứng kiến, mà là cái kia san sát ở đồng giáo khu tên là Nhạc Dương lầu dạy bỏ. Cũng chính là thượng thần 50 ban vị trí lớp học. 50 ban, hơn 10 vị tu sĩ đứng ở ngoài phòng, cái này hơn 10 vị tu sĩ, có người là 50 đám người, cũng có người là Diệp Bắc chưa bao giờ kiến thức hơn người. Cầm đầu là cái kia đã từng biến ảo long hình dài hoành hán tử, hắn ánh mắt âm trầm, dẫn theo mấy người, cùng ngoài phòng không phải là 50 ban mấy người đang đối chỉ. Bọn họ ở tranh luận, phát ra tiếng vang, có thể thanh âm cùng hồ nước bên trong hình ảnh một dạng, không chân thiết, như hư viễn một dạng. Trong mơ hồ có thể nghe thấy mấy chữ, đạo minh đệ tam. Có mệnh, 50 ban. Không. Ra ngoài, nếu không, giết. Trang gia hán tử trầm giọng hỏi, bằng. Thập. Một thanh tiên kiếm bị rút đi ra, thanh kiếm này đồng dạng là tiên quang rủ xuống. Nhưng không có Lữ Nguyên thuần dương tiên kiếm bạn cái như vậy khoa trường, chỉ có mấy cây thôi, đại khái là nhận qua Lữ Nguyên thuần dương tiên kiếm gia trì, có tiết khí. Cầm kiếm người đáp, chỉ riêng kiếm ngươi. Trang gia hán tử hai mắt trợn trừng, nắm quyền hướng phía trước bước bách một bước, có thể cái kia trên thân kiếm tiên khí từng bước tới gần, nhượng trang gia hán tử không có động tác. Cầm kiếm người hừ lạnh một tiếng. Hình ảnh bắt đầu mơ hồ, như thủy mặc cùng thuốc màu hỗn hợp cùng một chỗ, to lớn mặt hồ, lần thứ hai trở về ngọc bích sắc. Tí thử hướng về phía Diệp Bắc nói ra, nhìn thấy không? Diệp Bắc biết rõ còn cố hỏi nói ra, nhìn thấy cái gì? Cùng Lữ Nguyên đối đầu hạ chẳng là cái gì? Nhìn thấy không? Diệp Bác dừng một chút, tí thử nói ra, Lữ Nguyên muốn tìm tới cái kia ta giấu đi mèo, cơ hồ vận dụng trong tay tất cả thế lực, Thánh Tông bốn trích tiên, yêu đạo ngũ quỷ, đạo gia chúng đệ tử, còn có ở thập nhị tạo hóa quản thúc phía dưới tất cả tu sĩ, thậm chí Bắc Phương Thần. Ta không khách khí cùng ngươi nói, ngươi muốn đối kháng Lữ Nguyên, liền là muốn cùng nửa cái đạo minh đối kháng. Lữ Nguyên là thập nhị tạo hóa, là đạo minh một đám cao tầng khâm định đạo minh thế hệ tuổi trẻ trong đó tối cường giả. Đạo minh thập nhị tạo hóa, bọn họ 12 người có thể ở trong đạo minh tùy ý tranh phong, nhưng là người khác nếu là chen chân đi vào, liền là lại gây vấn đạo minh thập nhị tạo hóa hệ thống, là ở khiêu chiến toàn bộ đạo minh. Ta để ngươi rời khỏi trận này đánh cờ, dĩ nhiên là xem ở ta tiện nghi sư tôn mặt mũi, không có thực lực, không có thế lực, ngươi muốn cầm cái gì cùng đạo minh đệ tam tạo hóa tranh? Diệp Bắc một câu không nói. Tí thử nói ra, ta lúc trước khách khí với ngươi, đó là ta lễ nghĩa cấp bậc, có thể ngươi muốn là không biết tốt xấu còn muốn tiếp lấy trộn lẫn chuyện này, đối phó ngươi người liền không phải Lữ Nguyên, đầu tiên chính là ta, tí thử. Chương 76, đánh đến ngươi meo meo gọi. A Diệp Bắc lập tức ngại phiền phức gãi đầu một cái nói ra, đối kháng thập nhị tạo hóa hệ thống, đối kháng toàn bộ đạo minh, cái này thuyết pháp thật đúng là quá khoa trương. Bất quá ngẫm lại giống như cũng là chuyện như thế, vấn đề này ta có thể làm không được. Tất nhiên tí thử muốn ta trở về, vậy ta vẫn sẽ đi tốt. Đây chính là Diệp Bắc đáp án, một cái thuộc về cá ướp muối đáp án, phía trước là một ngọn núi, vậy liền lách qua. Lúc đầu ngoài miệng vẫn rất quật cường Diệp Bắc sửa lại, lại không có kiên trì trợ giúp tí thử đối phó Lữ Nguyên, mà là lựa chọn ở không có gây hỏa thiêu trước người, rời khỏi chuyện này. Hắn muốn hoàn toàn rời khỏi đối phó Lữ Nguyên sự tình. Tí thử nghe được Diệp Bắc đáp án, hai cánh tay phụ ở sau lưng, lấy một M4 thân cao bệ nghệ thiên hạ, tựa như Diệp Bắc lựa chọn rời khỏi sự tình, hoàn toàn ở trong nàng dự kiến, đế vương biết tâm chi thuật, lại là kinh khủng như vậy. Diệp Bắc không có đối phó Lữ Nguyên ý niệm, cũng lời nhắc ở lại đây, xoay người rời đi, đưa lưng về phía tí thử phất phất tay, xem như ly biệt tiệc tiễn biệt, vậy liền không phải rời, ta liền cáo tử, lại nói nơi này muốn làm sao ra ngoài. Tí thử chỉ khói sóng đỉnh hồ lớn một cái thạch bi, chân nhỏ điểm điểm, cửa ra ngay ở nơi đó, ngươi có thể đi. A, cảm ơn ngươi. Diệp Bắc tùy ý nói ra, dám dùng dạng này thái độ đối đãi thượng thần đế vương, cũng xem như Diệp Bắc độc nhất đều. Giờ giả cụ là cùng nhau quay người rời đi, hắn là buồn bực nhất một cái, tiến vào âm dương giới, nhìn thấy tất cả tương lai đều là huyết tinh, là không cách nào cứu rỗi, hắn kém chút đều muốn hỏng mất, muốn liền như vậy hóa thành ác quỷ, cùng Lữ Nguyên một trận chiến, chết ở thượng thần coi như. May mắn nghe được tí thử quảng lăng tán, giờ giả cụ là mới từ buôn hội biên giới bị kéo trở về, hắn nội tâm vẫn có chút cảm kích tí thử, mặc dù tâm tính vẫn là ảm đạm trạng thái. Lý Trường Thanh thì là một mực chỗ ở trong chân kinh. Bất luận là lúc trước gặp phải hói đầu tiên sư vẫn là đằng sau tí thử, hắn đều ý thức được, Lữ Nguyên liên lụy sự tình, tuyệt không phải đơn giản trở về thượng thần đơn giản như vậy. Ba người ở tí thử nhìn soi mói dần dần hướng về hồ lớn phía trên mộ bi đi đến. Tí thử nhàn nhạt khe nói, phiền phức là phiền phức, bất quá phiền phức không phải ba người các ngươi, mà là ở các ngươi sau lưng bị kia, ta sư tôn, ngươi cứ như vậy muốn gặp được ta sao? Tí thử đang thì thầm cái gì, Diệp Bắc đám người nghe không rõ, nhưng là hồ lớn cửa ra thạch bi, ở ba người trong mắt lại càng ngày càng rõ ràng. Một kia thạch bi phía trên dài rất nhiều rêu xanh, tựa hồ có chút năm tháng. Cổ phát hào phóng, nhìn qua tựa hồ rất phổ thông, nhưng là thạch bi phía dưới có một con quái thú, thân hình lớn đến chiếm hết nửa cái hồ lớn nhỏ. Cái này quái vật giống như rùa, lại có hai răng quấn quấn tả hữu, gắng sức hướng về phía trước đỉnh đầu, bốn cái chân ngoan cường mà chống đỡ đáy hồ phía dưới mặt đất, toàn bộ thân thể chỉ có đầu lâu lộ ở trên mặt nước. Trên đầu hai quả con mắt huyết hồng một mảnh, nhìn chằm chằm Diệp Bắc ba người, nhãn mô lật một phen. Lý Trường Thanh thân thể phát run, nhận ra quái vật lai lịch, bá hạ. Diệp Bắc ngược lại là đại thần trải qua, thoải mái mà vô Lý Trường Thanh bả vai, an tâm à. La Lệ nuôi sủng vật có thể kinh khủng đi nơi nào? Diệp Bắc hướng về phía Bá Hạ có chút phách lối kêu lên, meo meo gọi một tiếng nghe một chút. Lý Trường Thanh tranh thủ thời gian giữ chặt Diệp Bắc nói ra, đừng muốn luận nói. Bá Hạ Nhãn Mô lại chớp một cái, tiểu tiểu mũi trong động phun ra hai thớt bạch khí, khi đem hồ nước đẩy ra xa 2 mét, nhấc lên không nhỏ cuộn sóng, hung hành dị thường. Lý Trường Thanh trong lòng thầm nói không tốt, nói Diệp Bắc một câu, nhìn, ngươi gây họa a. Bá Hạ đầu lâu một đài, ngửa mặt lên trời gầm thét, meo, meo, meo. Lý Trường Thanh sắc mặt tức khắc dị thường khó coi, phản phất chịu vũ nhục lớn lao. Cuốn tay áo lên muốn đi rút Bá Hạ, bị Diệp Bắc hung hăng ngăn lại. Khói sóng đỉnh tí thử đồng dạng nghe được Bá Hạ hung hành tiếng kêu, trong lòng thầm nói, cũng tốt, nhượng bọn họ kiến thức một chút ta nhỏ Bá Hạ hung ác, nghĩ đến về sau cũng không dám ở khinh thường ta. Bá Hạ tiếp lấy hung dữ kêu, meo, meo, meo. Diệp Bắc kéo ra nổi giận Lý Trường Thanh, cười lên ha ha, đi qua đi vô vô Bá Hạ mai rùa, nói ra, thật đúng là biết meo meo gọi, quá đáng yêu a cùng hắn chủ nhân mở dạng. Tí thử nội tâm lập tức liền buôn hội, muốn không phải là trước đó đã gần đến nhận qua Diệp Bắc nhục nhã, có sức chống cự, lúc này không chừng lại muốn khóc nhẹ, trong lòng khóc hô, Diệp Bắc, thao lý mụ. Nghe không? Thao lý mụ. Diệp Bắc đang vô Bá Hạ mai rùa, trong lúc vô tình đụng phải Bá Hạ cong lên thạch bi, chỉ thấy thạch bi trên đó viết dạng này một nhóm mà nói, không nói quái lực loạn thần. Diệp Bắc thấy rõ ràng, hàng chữ này không có sai, chính là 7 chữ này, không nói quái lực loạn thần. Quái lực loạn thần thạch bi. Cái này thạch bi chính là Bắc Hải mộ bi. Vậy cái này phiến hồ. Diệp Bắc lặng yên quay đầu, trông thấy cuộn sóng bình tĩnh bích sắc hồ lớn, trong lòng dĩ nhiên là kinh đảo Hải Lãng, nơi này là Bắc Minh Hải một góc. Lý Trường Thanh thân là người đọc sách, lực chú ý đặt ở Bá Hạ trên người, ngược lại là không có nhận ra cái này thạch bi, nói ra, Diệp huynh, làm sao còn không đi a? Diệp Bắc hoàn hồn, a một tiếng. Bá Hạ mở ra miệng lớn, hồ nước theo Bá Hạ miệng chảy vào hắn trong bụng, một hơi lại là uống có nửa cái hồ nước, có thể quái dị sự tình, hồ này thiếu đi nửa hồ người nào, mặt nước lại chưa từng giảm xuống một chút, vẫn ở vào nguyên lai mặt nước. Bá Hạ meo meo kêu to một tiếng, trên lưng thạch bi thần thông bày ra, một mảnh đen kịt lấy thạch bi làm tâm điểm tiêm nhiễm thiên địa, đem Diệp Bắc ba người đều bao bảo, hóa thành một cái hắc sắc đại cầu. Lý Trường Thanh lúc này mới chú ý tới Bá Hạ trên lưng thạch bi, nói một câu, nghịch chuyển thời không, không có nhìn đi ra, cái kia thạch bi cũng là châu báu. Lý Trường Thanh muốn nghiêm túc nhìn một chút Bá Hạ trên lưng thạch bi, lại không có kịp nhìn, trong tấm bia đá hắc sắc đem hắn bao vào. Bọn họ ba người, toàn bộ ở một cái hắc sắc đại cầu, không phân ngày đêm cũng không biết nam bắc. Thời không nghịch chuyển, cái kia màu đen biến cầu, không biết có dạng gì huyền bí bày ra ngươi. Chỉ biết là, Diệp Bắc ba người lần nữa xuất hiện ở thế gian lúc, cũng đã đứng ở Thượng Thần Học Viện cửa lớn. Do ngươi mách liệt, có kỷ luật 3 năm kết đội, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Ba người xuất hiện rất đột nhiên, nhưng không có gây nên người khác chú ý, dù sao nơi này là tiên đạo thế giới, mặc dù kỳ quái, nhưng là không phải không có khả năng phát sinh sự tình. Diệp Bác thoải mái mà nói ra, "Tốt, sự tình đều dựa vào lấy tí thử giúp chúng ta giải quyết, chúng ta đi nghỉ a." Nói xong hướng về Đông Hoa đường phố đi đến. Dở dạ cụ lạ theo lấy Diệp Bác hướng Đông Hoa đường phố đi, ba người bên trong có hai người động, chỉ có Lý Trường Thanh lưu lại, một bước đều chưa từng bước ra. "Làm sao vậy, Trường Thanh, đại sự hoàn thành, không đi nhẹ nhõm một chút không?" Diệp Bác hai cánh tay đặt ở sau đầu nói ra. Lý Trường Thanh nói ra, ngươi thật định đem sự tình giao cho tí thử, bản thân hoàn toàn mặc kệ sao? Diệp Bắc không có trả lời Lý Trường Thanh nói chuyện, ngược lại là hỏi, lúc trước ta nói muốn đối phó Lữ Nguyên, ngươi vì cái gì nói ta có 3 thành phần thắng? Lý Trường Thanh nói ra, 3 phần tiên chú định. Lần thứ nhất, Diệp Bắc bị Lý Trường Thanh người đọc sách này chọc cười, vậy tại sao còn muốn trợ giúp ta đây? Lý Trường Thanh nói ra, không thể thả lấy ngươi mặc kệ. Diệp Bắc nói ra, vậy chúng ta đi tìm mèo a. Ta không quản cái gì thập nhị tạo hóa hệ thống, cũng mặc kệ đạo mình cao tầng, càng không nghĩ để ý tới tí thử muốn hay không đối phó ta. Ta chỉ biết là ta muốn lưu lại thượng thần. Khói sóng đỉnh tí thử đánh một cái hắt xì, cảm giác được phía sau có người niệm tình nàng, tay nhỏ xoa xoa cái mũi, nhìn xem có sáng lên Bá Hạ vắt thạch bi nói ra, à, đạo minh tiểu nhân hoàng rốt cuộc phải đến ta nơi này sao? Chương 77, xem như nữ hài trước đó, ta là đạo minh tương lai hoàng tí thử trong miệng đạo minh tiểu nhân hoàng, không phải kẻ khác, chính là thân có nhân hoàng huyết mạch nam đồng vũ. Bá Hạ vắt thạch bi, phía trên 7 cái cổ tự nôn áo, lần nữa vận chuyển lịch chuyển thời không thần thông, hắc sắc đại cầu ngưng tụ ra hiện, đối thạch bi trên không lần nữa xuất hiện, đem hồ lớn một góc nhuộm thành hắc sắc. Âm một tiếng, hắc sát đại cầu nổ tung, lại không có một tơ một hào điểm đen rơi vào hồ nước, toàn bộ chui trở về thạch bi đi. Hắc sát đại cầu người bên trong, từng cái rơi xuống hồ lớn, gặp lại mặt trời. Ma tí thử nói tiểu nhân Hoàng Nam Đồng Vũ liền ở trong đó, bên người nàng là Lữ Mông, còn có 2 tên cái khác chấp pháp đội người, hiện lên phẩm hình đứng ở Nam Đồng Vũ sau lưng, bọn họ là hói đầu tiên sư phái tới trông giữ Nam Đồng Vũ người, trong đó Lữ Mông càng là thực lực cao cường hạng người. Nam Đồng Vũ hoàn toàn như trước đây xinh đẹp, ngân sắc mái tóc choàng tại trên vai, hắc sát vê lĩnh quần áo và quần ngắn gọn gàng. Hai đầu dài nhỏ cặp đùi đẹp mặc lấy bạch sắc quá gối bớ, chập chờn mà sinh tư thế. Nàng rời đi hắc sắc đại cầu trước tiên, không phải hướng lên trên thần đế vương tử chuột hỏi thăm thứ gì, mà là đem ánh mắt đặt ở Bá Hạ cùng trên tấm bia đá. Có thể gây nên Nam Đồng Vũ chú ý hiển nhiên không phải Bá Hạ, Bá Hạ mặc dù meo meo gọi rất đáng yêu, nhưng là có thể đem Nam Đồng Vũ chú ý như thế hấp dẫn tới, tất nhiên là trên tấm bia đá 7 chữ, không nói quái lực loạn thần. 7 chữ này phản phất ma chú, có thôn phệ nhân ma lực, Nam Đồng Vũ xem xét liền nhập thần, Nam Đồng Vũ trong đầu hiện lên 4 chữ này, Bắc Hải Mộ Bi. Nghe đồn rằng trấn chết tiên nhân thạch bi. Vị thế gian đại thánh nhân lấy 7 chữ thần ngôn trấn áp tại thế gian Bắc Hải. Đây là thế gian càng khó dò châu báu một trong. Bất luận là bị đánh chết thần vẫn là cái kia tôn đại thánh nhân, đều là cho người kiêng kỵ tồn tại, thế gian thiếu có người dám nhắc tới cùng bọn họ. Tí thử ở khói sóng trong đỉnh, thanh âm lần thứ hai đè thấp, tận lực khiến cho bản thân nói tới nói lui có khí thế, hai cánh tay tất nhiên là đặt sau lưng, lấy một M4 sau lưng quan sát Nam Đồng Vũ nói ra, Nam Đồng Vũ, Ngô nghe nói ngươi cũng đã tìm được hồi nhỏ vị kia, vì cái gì không phải rất tốt cùng hắn ở cùng một chỗ, thưởng thụ thượng thần học viện sinh hoạt, nhất định phải chuyến vũng nước lúc này. Tí thử nói tới Nam Đồng Vũ hồi nhỏ người kia, Nam Đồng Vũ trên mặt phù hiện một vòng hạnh phúc, có thể rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, nàng hít sâu một hơi, trên mặt chỉ còn lại kiên nghị, mặc dù ưa thích hắn, muốn theo hắn cùng một chỗ, nhưng là xem như một cô gái trước đó, ta là đạo minh tương lai hoàng, ta có nghĩa vụ bảo hộ đạo minh tu sĩ. Tí thử phủi tay tán dương Nam Đồng Vũ nói chuyện, bất quá người nào biết rõ nàng là vì biểu hiện bản thân đế vương thở mạnh, vẫn là tương lai nhượng bản thân thoạt nhìn chẳng phải đáng yêu, tốt một cái đạo minh tiểu nhân hoàng, ngươi cái này phần khí độ, có thể cùng ta sánh ngang. Lúc đầu thượng thần quang tử kế hoạch cần một năm chính là 3 năm mới có thể hoàn thành, nhưng là có ngươi hy sinh, chúng ta tiến độ có thể đại đại tăng tốc, có lẽ tháng sau liền có thể giải quyết. Tí thử năm ngón tay mở ra, thạch bi thần thông lại một lần bị xúc động, nhưng là lần này không phải từ dưới hồ bá hạ xúc động, mà là tí thử xúc động. Cái kia nhuộm dần hồ nước hắc sắc đại cầu lại một lần xuất hiện, tí thử con mắt khẽ híp một cái, đây là ta quyền hạn mới có thể mở ra thế giới, các ngươi có thể tiến bảo. Nam Đồng Vũ không có ngăn cản hắc sắc đại cầu đưa nàng bá khỏa, chấp pháp đội ba người cũng giống vậy tiến nhập hắc sắc đại cầu, bọn họ biến mất ở nơi này, nói cho đúng là biến mất ở thế gian. Tí thử quyền hạn mở ra hắc sắc đại cầu, có thể đạt tới một cái khác không biết thế gian. Đợi đến hắc sắc đại cầu biến mất một khắc kia, Nam Đồng Vũ biến mất ở thế gian, một kiện chuyện lớn âm thầm phát sinh. Từ quang tử thời đại vì thượng thần học viện thiết kế cũng điều động chuyên gia bảo hộ thượng thần chính thức trang web, bị hacker công hãm. Đồng thời tất cả quang tử thời đại khoa học kỹ thuật sản phẩm internet, toàn bộ lâm vào tê liệt. Thậm chí toàn bộ thiên đô internet hệ thống đều phế bỏ. Không có người biết rõ chuyện này là ai làm. Hiện tại thượng thần học viện có thể làm, liền là tận khả năng mau khởi động dự bị internet. Đồng thời, thượng thần học viện 4 cái quang tử viện, tề lực triển khai đánh với thần chủ internet hệ thống chữa trị. Thân ở thượng thần học viện cửa lớn Diệp Bắc, đồng dạng là lần này khởi sự kiện người bị hại, càng chí mạng một chút là được hắn nhập học khoa học kỹ thuật vòng tay không cách nào sử dụng. Khoa học kỹ thuật vòng tay không cách nào sử dụng, Diệp Bắc rất bình tĩnh, thậm chí có chút cao hứng, thượng thần internet giống như bị đen. Lý Trường Thanh nhỏ nhíu mày, không có khả năng a, thượng thần 4 cái quang tử viện bên trong có thể đều là quang tử thời đại kỹ thuật nhân viên, làm sao có thể có người hack được thượng thần internet. Lý Trường Thanh nói xong liền mở ra bản thân khoa học kỹ thuật vòng tay, tương liên phía trên thượng thần internet, không có chút nào nghi vấn thất bại. Khoa học kỹ thuật vòng tay tiên sư không cách nào sử dụng, Lý Trường Thanh nhỏ lông mày lại nhíu, đây là tình huống như thế nào? Diệp Bắc cười ha hả nói ra, chỉ sợ thời tiết muốn thay đổi. Nói xong, trời trong vạn dặm thiên không đã nổi lên đóa đóa mây đen, một tiếng sấm rền khai hỏa, vũ là nói xuống liền xuống, hạt đậu lớn nhỏ, đánh ở mặt đất vang lên ầm ầm. Thượng thần đại môn cửa ra vào người liên can, vọt vào thượng thần bên cửa dưới mái hiên tránh mưa. Kỳ thật mắc mưa cũng sẽ không đem bọn họ như thế nào, tránh mưa chỉ là cái này nhóm tu sĩ vô ý thức động tác. Diệp Bắc ba người cũng là vội vội vàng vàng vọt vào thượng thần đại môn mái hiên bên cạnh. Bất quá người đứng đấy. Diệp Bắc lập lại chiêu cũ, nhắm ngay một người, một cái liêu âm cất hướng về chính mình nhìn chuẩn ngu ngốc một cước đá tới. Ai u? Một cái ngu ngốc bị Diệp Bắc thành công đánh bay, bảo trì trạng thái hôn mê 3 giây. Diệp Bắc vội vàng đưa thân đi vào không đi ra vị trí, đồng thời sốt ruột mà đối với Lý Trường Thanh nói ra, Trường Thanh, đến nơi này. Lý Trường Thanh tận lực không nhìn tới bị Diệp Bắc hạ hát thủ ngu ngốc, vô liêm sỉ chiếm một cái vị trí. Dở dạ cụ là thuận thế mà lên, cũng đứng đi vào. Ba người này rào rạt đắc ý, cũng là bưng được không biết xấu hổ. Bốn phía người cũng không có người quản vấn đề này, bất quá bởi vì nhiều người, vũ trong thời gian ngắn lại sẽ không dừng lại, bắt đầu nói chuyện với nhau, ồn ào thanh âm dần dần lên, đàm luận vừa mới phát sinh chuyện lớn. Thượng thần internet tựa như là bị công kích. Không thể nào, quang tử viện đám người kia cũng không phải ăn không ngồi rồi, Đông Quang viện A Sáng, Bắc Quang viện Bỉ Yêu, đều là người tương lai, thân có tương lai ký ức, làm sao sẽ có người ở bọn hắn thủ hạ công hám thượng thần học viện internet. Ở đó bạn, người A Sáng ổn phạ cùng Bỉ Yêu ổn phạ thiên hạ đệ nhất được hay không? Diệp Bắc nghe vậy không khỏi cười ra tiếng, hắn phối hợp giảng đạo, quan tử thời đại thế mà lại ở khoa học kỹ thuật phương diện bị người đánh bại, thật thú vị. Lý Trường Thanh trêu ghẹo nói ra, chỉ có khoa học kỹ thuật mới có thể đối phó khoa học kỹ thuật. Giờ dạ cụ là hoa không biết nói thứ gì. Diệp Bắc nhìn xem âm u thiên không, nói ra, nên cạnh. Mưa to tức khắc đỉnh chỉ bàng bạc tư thế, mây đen pha vỡ, thiên không cạnh. Diệp Bắc hướng về phía Lý Trường Thanh nói ra, Trường Thanh, nhìn xem khoa học kỹ thuật vòng tay có thể hay không dùng. Lý Trường Thanh thử mở ra khoa học kỹ thuật vòng tay, bên trong biểu hiện ra internet kết nối thành công. Tất cả giống như Diệp Bắc nói tới một dạng. Diệp Bắc nói ra, cái gọi là nhân đạo khí vận chính là như thế. Lại nhìn xem thượng thần internet bên trong là thứ gì.